Chương 24, Quỷ Quyệt Tan Lan huyện, huyện nhà, lúc xế chiều, tới gần tan tầm thời gian nghỉ ngơi. Lão Liễu, đợi chút nữa tan việc cùng đi đùa giỡn một chút thế nào? Vương Nhị chợt hướng mình nhìn đến hô, lão Liễu là Liễu Ngọc tại trong nha môn ngoại hiệu. Đi đâu? Liễu Ngọc nghe vậy hỏi thăm, hướng Vương Nhị nhìn lại, gặp Vương Nhị cùng Triệu Tứ cùng một chỗ, hiển nhiên hai người đã thông đồng hẹn lên. Hắc hắc, đương nhiên là đi nơi tốt. Vương Nhị trên mặt lập tức đối Liễu Ngọc lộ ra một cái nam nhân nụ cười. Thanh Nguyệt Lâu, thế nào? Nhìn tiểu tử ngươi ra miệng thì mềm, hẳn là còn không có chạm qua nữ nhân đi. Vừa vặn ta cùng Lao Triệu đêm nay mang ngươi tới mở một chút ăn mặt. Thanh Nguyệt Lâu liền là An Lan huyện lớn nhất nổi tiếng nhất thanh lâu. Vương Nhị tiếp tục nói, mà lại nghe nói gần nhất Thanh Nguyệt Lâu vừa mới tới một cái hoa khôi, gọi là một cái thủy nộn, mà lại rất lớn. Từ Vương Nhị trong miệng, Liễu Ngọc nắm được cái này mới hoa khôi trọng điểm, chính là lớn. Liễu Ngọc nghe vậy cũng là nhãn tình sáng lên, cái này hắn cũng thích a, mở miệng hỏi, có thể ngủ không? Bao nhiêu tiền một đêm? Có thể, 10 lượng. Vương Nhị cho Liễu Ngọc dựng thẳng lên một ngón tay. Ngoa tạo, 10 lượng. Nạm bằng đâu? Liễu Ngọc nghe vậy lập tức không bình tĩnh, trong lòng nguyên vốn còn muốn nếu như không phải quá đắt dù là muốn một lượng bạc hắn đều cắn răng đi, rốt cuộc chính là lớn, hắn tốt cái này miệng, coi như mở một chút ăn mặn giải quyết một cái sinh lý cần, rốt cuộc hắn Liễu Ngọc không phải là hướng giới tinh có vấn đề cũng không có sợ nữ chứng, nam nữ hoan ái bình thường sinh lý vẫn phải có, không phải muốn cái này gậy sắt tác dụng gì. Kết quả không nghĩ tới 10 lượng, cái này đều đỉnh hắn 2 tháng độc lộc. Nếu như là bình thường phổ thông máy tính, coi như tân tân khổ khổ hơn nửa năm đều chưa hẳn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Mẹ nó đoạt tiền đâu? Được rồi, vẫn là chính các ngươi đi thôi, ta đêm nay còn có việc. Liễu Ngọc lập tức không có hứng thú. 10 lượng, vậy hắn hay là dùng tay được rồi, có chút tiền ấy mua chút thuốc đập một chút cố gắng tăng lên một chút tu vi hắn không thơm à. Liễu Ngọc xem như đã nhìn ra, vô luận là cổ kim dị giới, đều có một chút không tốt, đó chính là lên áo ít giá. Đường nha, không có hoa khôi còn có hàng tiện nghi rẻ tiền sắt sao? Mặc dù so ra kém hoa khôi, nhưng là đèn vừa đóng không phải cũng đồng dạng nha, đến lúc đó còn có thể gọi hai cái đến song tinh bạn nguyện. Vương Nhị còn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn đem Liễu Ngọc kéo đi, thật sự là mỗi lần đều chỉ có hắn cùng Triệu Tứ hai cái đi, hắn cảm giác đội ngũ của bọn hắn quá nhỏ, nhu cầu cấp bách lớn mạnh đội ngũ. Không phải hoa khôi ta không hứng thú, hoa khôi lại ghét bỏ ta ra không dậy nổi tiền đối ta không hứng thú, cho nên vẫn là tôi đi. Liễu Ngọc thì bất vi sở động, nếu như ngủ hoa khôi chỉ cần một lượng bạc hắn còn khẽ cắn môi liền đi, nhưng là 10 lượng, vậy hắn hay là dùng tay chính mình giải quyết tốt. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Vương Nhị gặp Liễu Ngọc thái độ kiên quyết cũng chỉ có thể coi như thôi. Không bao lâu, đã tới giờ tan việc, Vương Nhị cuối cùng mời Liễu Ngọc một lần bị cự tuyệt về sau, cùng Triệu Tứ hai cái kể vai sát cánh đi Thanh Nguyệt Lâu, Liễu Ngọc thì trực tiếp ra khỏi thành về nhà. Ra khỏi thành, đi tại trở về Liễu gia thôn con đường bên trên. Bán dưa lặc, vừa to vừa ngọt trái dưa hấu. Con đường trước mặt bờ ruộng bên trên, chợt truyền đến một trận tiếng giao hàng. Liễu Ngọc tìm theo tiếng nhìn lại, đột nhiên gặp một cái trông coi dưa hấu bà lao tại bờ ruộng trên giao hàng, bờ ruộng đằng sau liền là một mảng lớn dưa, đằng sau tới gần sông lớn, dưa trong đất còn có một cái cỏ tranh lều. Nơi này còn có một mảnh dưa. Liễu Ngọc sững sờ, có chút ngạc nhiên nhìn xem bờ ruộng trên bán dưa bà lao cùng phía sau dưa, từ hắn tiến vào huyện nha công việc đến nay mỗi ngày sớm tối từ nơi này qua đường, nhưng là trước đó căn bản không có lưu ý đến nơi đây lại có một mảnh dưa. Hẳn là bình thường không quá lưu ý. Suy nghĩ một chút, Liễu Ngọc lại lắc đầu, cảm thấy hẳn là mình vãng lai đều đi được nhanh cũng không quá chú ý xung quanh, cho nên không có lưu ý đến mảnh này dưa. Lập tức lại nhìn về phía bà lão giao hàng cùng dưa trong đất dưa hấu, nhìn bề ngoài rất tốt, vừa lớn vừa tròn. Liễu Ngọc lúc này thay đổi tuyến đường đi qua, dự định đi mua đổ dưa hấu mang về ăn. Nương, ngài uống miếng nước. Lúc này dưa trong đất cỏ tranh trong dạng, chợt một cái đôi tám thiếu nữ đi ra, trong tay bưng một bát nước đi hướng bà lão. Thấy thiếu nữ trong ngay mắt, Liễu Ngọc không khỏi sững sờ một chút, bởi vì thiếu nữ trước mắt thực sự quá đẹp, da như mỡ đông, mặt như phủ dùng, lông mày tiếp theo song ngập nước cặp mắt đào hoa, nhìn sơ qua ngượng ngùng thanh thuần, lại xem xét thanh thuần bên trong mang theo vô tận vũ mị, cơ hồ muốn đem người hồn đều rơi vào đi. Thiếu nữ mười ngón tiêm tiêm, trắng non như hành, bưng nước đi hướng bà lão, trong lúc đó cũng phát hiện Liễu Ngọc, ánh mắt hướng Liễu Ngọc nhìn bên này đến, không xem qua chỉ riêng rơi xuống Liễu Ngọc trên người trong nháy mắt lại lập tức thu hồi đi, cho người ta một đám xấu hổ mang e sợ cảm giác. Liễu Ngọc nhịp tim trầm một nhịp, cảm giác mình giống như là địa giật, tại thiếu nữ nhìn qua cái nhìn kia trong nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ tâm đều giống như bị hung hăng trêu chọc một chút. Vị công tử này, muốn mua dưa sao? Lúc này bà lão mở miệng, nhìn về phía đi tới Liễu Ngọc cười tủm tỉm nói, "A a, đúng, mua dưa." Liễu Ngọc có chút ngơ ngác nhẹ gật đầu, ánh mắt tất cả đều rơi xuống bà lão sau lưng thiếu nữ trên thân. Khí trời nóng bức, công tử hẳn là khát nước rồi, phải không lão thân trước hết để cho tiểu nữ mang công tử đi trong phòng uống miếng nước lại đến trong đất chọn lựa. Bà lão lại nói, lộ ra vô cùng tốt khách. Thật tốt. Liễu Ngọc lại lên tiếng, lộ ra ngây ngốc, giờ khắc này, Liễu Ngọc mình cũng không biết sao, liền cảm giác mình đầu óc có chút mơ mơ màng màng, trong mắt tất cả đều là thiếu nữ. Công tử, xin mời đi theo ta. Thiếu nữ lại đối Liễu Ngọc ngượng ngùng cười một tiếng, dẫn Liễu Ngọc đi hướng dưa gần sông bên cạnh cỏ tranh lều. Liễu Ngọc cũng mơ mơ màng màng đi theo, chợt đi một nửa. Không đúng. Liễu Ngọc lập tức bỗng nhiên bừng tỉnh, thiếu nữ này không khỏi quá đẹp, mà lại nếu như thiếu nữ này là bà lao nữ nhi, là một nông dân trồng dưa phổ thông bách tính nhà hải tử, làn da sao có thể bảo dưỡng tốt như vậy, nhất là hai tay, thiếu nữ hai tay quả thực trắng nõn như là hành động dạng. Cái này như nước trong veo dáng vẻ, làm sao có thể là phổ thông bách tính người ta có thể nuôi ra. Mà lại mảnh này dưa, mình trước đó từ nơi này đi nhiều như vậy đường, trong ấn tượng cũng rõ ràng không có cái gì dưa. Lùi thêm bước nữa, coi như thiếu nữ lại xinh đẹp, lấy mình ở kiếp trước duyệt tận cổ kim nội ngoại mỹ nữ thậm chí không mặc quần áo đều nhìn qua không biết bao nhiêu duyệt lực, làm sao lại bị một nữ nhân cho mê đầu góc choáng váng. Yêu nghiệt. Liễu Ngọc đột nhiên hét lớn một tiếng, đại não một nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Chen, trên lưng trường kiếm xuất hiếu, hàn quang bộc phát, đưa tay liền hướng thiếu nữ chém tới. A. Thiếu nữ cũng là trong nháy mắt kinh hô một tiếng, nhìn xem Liễu Ngọc đột nhiên bổ tới trường kiếm, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức ngay tại Liễu Ngọc trường kiếm sắp chém trúng thiếu nữ trong nháy mắt. Bá một chút, thiếu nữ thân thể đột nhiên lập tức biến mất, tựa như là hóa thành khói xanh đồng dạng. Ngay sau đó đột nhiên một cô âm phong nhấc lên. Hô, âm phong thổi qua, tựa như là thổi vào ánh mắt của mình, để Liễu Ngọc nhịn không được con mắt đóng một chút, sau đó trở lại mở to mắt, âm phong qua đi, bên cạnh mình cái nào còn có cái gì dưa, thiếu nữ cùng bà lão, mình căn bản chính là đứng tại một mảnh cỏ hoang bờ sông. Hai chân ướt lạnh lạnh, đã đi vào bờ sông trong nước. Mình thế mà đã bất chi bất giác đi tới bờ sông, hai chân đều đi vào trong nước, nếu là tỉnh ngộ lại trễ một điểm. Liễu Ngọc không khỏi phía sau phát lạnh, toàn thân đánh cái ve mùa đông, sau đó tranh thủ thời gian về sau chạy rời đi nước sông. Gặp quỷ. Chương 25, tìm thế thân gặp quỷ. Liễu Ngọc ra đầu tê dần, tranh thủ thời gian lui về trên bờ rời xa bờ sông, giữa ban ngày đều cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương. May mắn hắn vừa mới tỉnh ngộ kịp thời, nếu là lại trễ một điểm, chỉ sợ đều đã tiến vào trong sông. Một hơi chạy về trên đường nhìn thấy cách đó không xa người đi đường cảm giác được nhân khí, Liễu Ngọc mới hoàn toàn lòng một ngụm, trên thân hàn ý bị xua lại. Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không gần nhất thời vận không đủ, đầu tiên là gặp gỡ thi biến từ phu tử, sau đó liền là sơn quỷ, hiện tại giữa ban ngày đều có thể đụng tới mấy thứ bẩn thỉu. Vậy, Liễu Ngọc, ngươi tại sao lại trở về rồi? Một lát sau, huyện nha cửa chính, nhìn xem lại lần nữa trở về Liễu Ngọc, còn lại mấy cái ban đêm trực ban gác đêm bộ khoái không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bộ đầu vẫn còn chứ? Liễu Ngọc lại không tâm tư cùng mấy người nhiều trò chuyện, trực tiếp hỏi. Bộ đầu không tại, đã về nhà. Kia lão Vương ở đây sao? Lão Vương tại, làm sao vậy, ra là chuyện gì rồi? Mấy cái bộ khoái nghi ngờ nhìn về phía Liễu Ngọc. Ừm, có chút việc, đợi chút nữa nói. Liễu Ngọc gật gật đầu. Vương ca. Rất nhanh trong nha môn mặt tìm tới lão Vương, Liễu Ngọc kêu một tiếng, bước nhanh đi lên, nói thẳng. Ta gặp quỷ. Cùng mấy cái bộ khoái cũng đi theo Liễu Ngọc đằng sau, nghe vậy đồng thời thần sắc giật mình, lão Vương cũng là nghiêm sắc mặt, ánh mắt nhạy cảm chú ý tới Liễu Ngọc dưới chân đã ướt đẫm đôi giày. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại vừa rồi ta ra khỏi thành về Liễu gia thôn thời điểm, trên đường nhìn thấy một mảnh dưa, còn có một cái mua dưa bà lão cùng thiếu nữ. Liễu Ngọc lúc này một năm một mười đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho lão Vương cùng đám người, ánh mắt nhìn về phía lão Vương, mặc dù lão Vương thực lực không tính mạnh, nhưng làm nha môn lão nhân, kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phong phú. Cuối cùng nếu không phải ta kịp thời tỉnh ngộ, chỉ sợ người liền trực tiếp xuống sông, tỉnh lại thời điểm hai chân đều đã dẫm vào trong nước sông. T, đám người nghe vậy lập tức hít sâu một hơi, mặc dù không phải tự mình cảm thụ, nhưng là vẹn vẹn nghe Liễu Ngọc nói, đều không tự chủ được bởi tới một cỗ phía sau phát lạnh. Ngươi nói là một cái bà lão cùng một thiếu nữ. Lão Vương nghe vậy thì sắc mặt trầm ngâm. Không sai, lúc ấy còn có một mảnh dưa. Liễu Ngọc nhẹ gật đầu. Dưa, bà lão, thiếu nữ. Lúc này bên cạnh một cái bộ khoái giống như nghĩ tới điều gì bỗng nhiên vỗ đùi nói, đúng rồi ta nhớ ra rồi, một năm trước thời điểm trong sông không phải chết đuối một đôi chồng dưa mẫu nữ, không phải là một thiếu nữ cùng một cái bà lão à? Ta nhớ không lầm, đôi mẹ con kia giống như cũng chính là năm ngoái thời gian này chết đuối. Trải qua cái này bộ khoái tiểu nói này, cái khác bộ khoái cũng nhao nhao nghĩ tới. Một năm trước thời điểm, ngoài thành trong sông chết đuối một đôi bán dưa mẫu nữ, niên kỷ không sai biệt lắm vừa bạn cùng Liễu Ngọc nói lao hầu kia cùng thiếu nữ đối đầu, mà lại năm ngoái chết đuối thời gian điểm cũng chính là cái này thời tiết, lúc ấy tựa như là thiếu nữ rơi xuống nước không biết bơi, mẫu thân nhảy đi xuống cứu, kết quả cuối cùng mẹ con hai người đều không thể lên bờ. Cái này sẽ không phải là tìm thế thân a? Một đám bộ khoái hai mặt nhìn nhau, trong lòng bắt đầu sợ hãi. 89/10. Lúc này lão Vương nhẹ gật đầu, mở miệng nói, những này trong sông chết đuối người, phần lớn thời điểm chết đều sẽ không cam tâm, sinh ra chấp niệm hóa thành trong nước thủy quỷ, lúc này thường thường cần tìm người như bọn hắn đồng dạng chết đuối mới có thể hóa giải chấp niệm, cũng chính là thường nói tìm thế thân, dân gian thường nói thủy quỷ cần tìm thế thân mới có thể đi đầu thai, mặc dù không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng không kém nhiều, nguyên nhân chủ yếu liền là những cái kia thủy quỷ chỉ có dạng này mới có thể hóa giải chấp niệm trong lòng cùng lúc trước chết đuối không cam lòng. Liễu Ngọc gặp gỡ nhìn đến 89/10 thật liền là năm ngoái chết đuối đôi mẹ con kia, muốn tìm thế thân. Kia có biện pháp nào sao? Muốn lên báo đại nhân sao? Liễu Ngọc hỏi thăm. Lão Vương lúc này lại lay động đầu. Đầu kia trong sông, hàng năm đều phải chết mấy cái như vậy người, hàng năm đều sẽ có khác biệt thủy quỷ tìm thế thân, coi như nói cho đại nhân lại như thế nào, chúng ta mặc dù là sai người, nhưng trên thế giới sự tình, cũng không phải cái gì đều có thể quản. Kỳ thật liên quan tới thủy quỷ tìm thế thân sự tình, đã sớm không phải bí mật gì, Lão Vương loại này huyện nha lão bộ khoái càng là càng thanh trừ, ngoài thành đầu kia sông, làm An Lan huyện dòng sông to lớn nhất, cơ bản hàng năm đều sẽ chết mấy cái như vậy người. Có chút khả năng thật là ngoại ý muốn chìm vong, nhưng có chút khẳng định là bị tìm thế thân, nhưng là mặc kệ chân tướng như thế nào, người chết, nha môn đều sẽ thống nhất an ngoại ý muốn chìm vong xử lý, bởi vì loại sự tình này, nha môn cũng bất lực. Trên bờ yêu tà quái phá còn may xử lý, nhưng là nước này bên trong, hàng năm đều sẽ người chết, người đã chết lại biến thành thủy quỷ, làm sao còn được. Loại sự tình này, chúng ta rõ ràng cẩn thận một chút là được rồi, về phần những người khác, chúng ta có thể làm cũng chính là nhắc nhở một chút, nếu là thật có người bị tìm thế thân, vậy cũng chỉ có thể trách số mệnh không tốt. Lão Vương lắc đầu, đến hắn cái tuổi này, rất nhiều chuyện thấy cũng nhiều, cũng liền nhìn thoáng được, lại nhìn về phía Liễu Ngọc. Tiểu tử ngươi mạng lớn, cũng phải may mắn mà có trên người ngươi thanh kiếm này, phàm là giết qua sinh đao kiếm lưỡi dao, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ngưng tụ một chút sát khí, mà những sát khí này có thể thương tổn được quỷ hồn. Ngươi thanh kiếm này lần trước giết sơn quỷ, tất nhiên đã đơn giản sát khí, lúc ấy thủy quỷ kia có thể như vậy mà đơn giản bị ngươi dọa chạy, thanh kiếm này tất nhiên là công đầu. Sau đó Lão Vương lại nói cho Liễu Ngọc cùng đám người một chút trọng yếu tri thức, đối với quỷ hồn mà nói, bình thường vật lý công kích là hoàn toàn không tổn thương được, nhưng là một chút đao kiếm lại có thể, mà những này đao kiếm liền là giết sinh đao kiếm, dính từng dính máu tươi, bởi vì những này đao kiếm sẽ từ từ ngưng tụ ra một loại sát khí thì có thể thương quỷ. Liễu Ngọc nghe vậy cũng lập tức nhớ tới, lúc ấy hắn rút ra kiếm hướng thiếu nữ kia chém tới thời điểm, thiếu nữ sắc thực trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Ngươi lần này sống sót, xem như trốn qua một kiếp, bất quá những vật này có thể không dính vào liền không dính vào, đợi chút nữa ngươi vẫn là đi mua chút hương giấy đến bờ sông cho bọn hắn đốt một đốt đi. Liễu Ngọc nhẹ gật đầu. Bất quá nửa giờ sau, Liễu Ngọc rời đi huyện nha ra khỏi thành về sau, cũng không có dựa theo Lão Vương nói đi bờ sông thắp hương giấy. Nói nhảm, vừa mới mạng hắn đều kém chút không có, còn muốn hắn đi thắp hương giấy, nằm mơ. Liễu Ngọc đã nghĩ kỹ, nếu như đôi mẹ con kia thật lại đến tìm hắn, vậy liền nhìn xem đến cùng ai chết ai sống, mà lại lui thêm bước nữa, nếu như chính mình thật đã chết rồi, kia đến lúc đó mình tuyệt đối trước tiên biến thành quỷ đi báo thù, đến lúc đó nhìn xem ai so với ai khác lợi hại. Ba ngày sau, người chết có người chết mới. Em đềm ngoài thành, bờ sông, top 5 top 3 đám người tụ tập, nhìn xem mặt sông vị trí chỉ trỏ. Trên mặt sông, một bộ phần lưng hướng lên trời thi thể yên tĩnh trôi nổi ở trên mặt nước. Tránh ra, tránh ra, tránh hết ra. Liễu Ngọc cùng Lão Vương, Lý Tứ, Vương Nhị bọn người nghe hỏi đuổi tới bờ sông, nhìn xem trong sông thi thể, Liễu Ngọc sắc mặt biến đổi, bởi vì cái này vị trí chính là ba ngày trước hắn gặp đôi kia nữ quỷ mâu nữ vị trí. Đây đều là mệnh a. Lão Vương nhìn xem thi thể thì là lắc đầu than nhẹ một tiếng, lập tức một đoàn người hợp lực đem thi thể vớt lên bờ. Người chết là cái người mặc nho sam nhìn hơn 20 tuổi thư sinh trẻ tuổi, xem ra đã chết đi đã lâu, thi thể đều đã cua có chút sương mù. Thi thể mang về nha môn, đợi người tới nhận lãnh thi thể đi. Triệu Tứ một giọng nói, lập tức lại vỗ vỗ Liễu Ngọc bả vai, liên quan tới 3 ngày trước Liễu Ngọc tại bờ sông gặp quỷ sự tỉnh tại nha môn đã truyền ra, nha môn người đều biết lúc trước Liễu Ngọc kém chút thành thế thân. Đừng suy nghĩ nhiều, đây đều là mệnh, trong con sông này hàng năm đều sẽ chết mấy cái như vậy, chúng ta có thể làm, cũng chính là nhắc nhở bách tính nước sâu nguy hiểm. Liễu Ngọc nghe vậy khẽ bước cằm, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không có quá cảm thấy cảm giác, chỉ là có chút có xúc động thôi. Sau đó một đoàn người mang theo thi thể trở về nha môn. Sự tình cũng không có náo ra bao lớn động tĩnh, rốt cuộc tựa như Lão Vương, Triệu Tứ đám người nói, cái này trong sông hàng năm cơ bản đều sẽ thu mấy đầu bổ nhiệm, chết đối người không thể bình thường hơn được. Chương 26, một tháng hạ đi thu đến, thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc bất chi bất giác, một tháng thời gian trôi qua, thời gian tiến vào tháng 9, lập thu về sau, ngày mùa hè khốc nhiệt đánh tan, thời tiết mát mẻ không ít. Liêu Gia Thôn, ăn xong cơm tối, Liễu Ngọc như thường ngày bắt đầu tu luyện, đầu tiên là vô tướng quyền, sau đó liền là khoái kiếm quyết, một tháng thời gian, thực lực của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Túc chủ, Liễu Ngọc, huyết mạch, không, công pháp, vô tướng quyền tầng thứ 5, khoái kiếm quyết tầng thứ 6, đây là Liễu Ngọc bây giờ tu vi tin tức, một tháng thời gian, hắn tăng lên có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Vô tướng quyền trực tiếp tu luyện đến tầng thứ 5, cũng chính là khí huyết cảnh 5 máu tu vi, mà giờ khắc này Liễu Ngọc một thân lực lượng càng là trực tiếp đạt đến kinh người 600 cân, cơ hồ so với bình thường kinh lực võ giả lực lượng còn muốn cao. Trong khoảng thời gian này xuống tới, đối với kinh lực võ giả thực lực tình huống Liễu Ngọc cũng đã có một cái cơ bản hiểu rõ, bình thường kinh lực võ giả đột phá trước đó tại khí huyết cảnh đều chỉ có 4, 5 máu trình độ, nhục thân lực lượng cũng liền tại 3, 400 cân ở giữa, coi như đột phá đến kinh lực cảnh giới cũng sẽ không tăng lên quá nhiều nhục thân lực lượng, nhiều nhất thêm cái chừng 100 cân cũng chính là không cao hơn 500 cân tả hữu lực lượng, cho nên liền xem như kinh lực võ giả, bình thường nhục thân lực lượng cũng chính là 500 cân tả hữu. Mà giờ khắc này Liễu Ngọc nhục thân lực lượng đã đạt tới 600 cân, tự nhiên là so với bình thường kinh lực võ giả nhục thân lực lượng cũng cao hơn. Đương nhiên, đây không phải nói Liễu Ngọc thực lực bây giờ liền so kinh lực võ giả mạnh, trên thực tế, hắn hiện tại cùng kinh lực võ giả giao thủ, hơn phân nửa liền là bị hành hạ người mới kết cục, cho dù là cứng đối cứng cũng phải bị đánh nổ. Kinh lực, như nào là kinh lực, liền là đã đem lực lượng toàn thân cô đọng thành kinh. Kinh lực cảnh giới võ giả so với khí huyết cảnh giới võ giả ưu thế lớn nhất ngay tại ở kinh lực. Mà kinh lực tồn tại, có thể để kinh lực võ giả đem tự thân lực lượng gấp bội hội tụ một điểm bạo phát đi ra, tựa như một cái nhục thân lực lượng chỉ có 500 cân kinh lực võ giả, nhưng là thông qua kinh lực, tuyệt đối có thể tùy tiện bộc phát ra 1000 cân lực lượng. Kinh lực là võ giả khí huyết cảnh đến kinh lực cảnh giới mấu chốt, cũng là giữa hai bên chất biến cùng chênh lệch căn bản. Một cái kinh lực võ giả, có lẽ tự thân nhục thân lực lượng chỉ có 4-500 cân tả hữu, nhưng là nếu như toàn lực xuất thủ lợi dụng kinh lực lời nói, cơ bản đều có thể tùy tiện bộc phát ra ngàn cân lực lượng. Mà ngàn cân lực lượng cũng bị coi là kinh lực võ giả cánh cửa, cơ bản bất kỳ một cái nào kinh lực võ giả đều có thể bộc phát ra trình độ này lực lượng, lại được xưng là lay đỉnh chi lực, bởi vì thế giới này đỉnh liền là lấy ngàn cân làm đơn vị. Cho nên đừng nhìn Liễu Ngọc hiện tại nhục thân lực lượng đã đạt tới 600 cân so với đồng dạng kinh lực võ giả đều mạnh hơn, nhưng là thật muốn cùng kinh lực võ giả giao thủ, tuyệt đối là bị hành hạ người mới đánh nổ phần. Đương nhiên, trừ ra kinh lực võ giả, tại bây giờ An Lan huyện bên trong, Liễu Ngọc cũng căn bản là kinh lực phía dưới vô địch tồn tại, mà kinh lực cũng là An Lan huyện vũ lực trần nhà. Nói cách khác, hiện tại coi như phóng tầm mắt toàn bộ An Lan huyện, Liễu Ngọc đều có thể xem như có tên tuổi cao thủ, mà lại sau đó phải là vô tướng quyền lại đột phá, hắn Liễu Ngọc lập tức liền có thể tiến vào kình lực cảnh giới. Bất quá cái này tầng cuối cùng, Liễu Ngọc lại tạm thời không có ý định tiếp tục đột phá, bởi vì dựa theo lão Vương lời nói, võ giả tại khí huyết cảnh nhiều nhất có thể tăng lên đột phá 9 lần khí huyết, cực hạn đạt tới 9 máu cấp độ, mà hắn hiện tại mới 5 máu, lại khí huyết cảnh giới lại là võ đạo đặt nền móng cảnh giới, cho nên cảnh giới này, tự nhiên là đột phá tăng lên khí huyết số lần càng nhiều càng tốt. Bởi vậy Liễu Ngọc dự định tạm thời không đợi mà đột phá đến kình lực cảnh giới, mà là dự định tiếp tục suy nghĩ biện pháp tu luyện tăng lên khí huyết, mà biện pháp cũng đơn giản, đó chính là đi tìm cái khác võ học công pháp tu luyện. Dù sao khí huyết cảnh giới bất kỳ cái gì công pháp tu luyện hiệu quả đều là tăng lên khí huyết không có thuộc tính, không tồn tại khác biệt công pháp tu luyện khí huyết thuộc tính khác biệt mà dẫn đến xuất hiện khí huyết tương xung tình huống, cho nên Liễu Ngọc hoàn toàn không cần lo lắng chỉ cần lại tu luyện những công pháp khác tăng lên khí huyết là được. Về phần những người khác vì sao không như thế tăng lên khí huyết, tự nhiên là bởi vì thiên phú có hạn, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều khó mà đặt chân kinh lực cảnh giới, loại tình huống này, tự nhiên liền không khả năng còn có tâm tư tinh lực đi tu luyện những công pháp khác đến để thăng khí huyết. Nhưng là hắn Liễu Ngọc khác biệt, từ trong khoảng thời gian này tu luyện Liễu Ngọc đã 100% xác định, thiên phú của mình tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc, lại thêm hệ thống cái này phụ trợ, tuyệt đối có thể đi tu luyện những công pháp khác đem khí huyết tu luyện tới 9 máu cấp độ, cho nên Liễu Ngọc cũng dự định tiếp xuống tu vi phương diện không còn tu luyện vô tướng quyền, mà là đi tìm kiếm những công pháp khác tu luyện, chờ khí huyết tăng lên đột phá đến 9 huyết chi về sau, lại đột phá kình lực cảnh giới. Ngoại trừ vô tướng quyền bên ngoài, khoái kiếm quyết càng là trực tiếp bị Liễu Ngọc tu luyện đến tầng thứ 6 trình độ, khoái kiếm quyết tu luyện liền là triệt triệt để hoàn toàn dựa vào Liễu Ngọc thiên phú của mình nội tính. Một chút cũng không có mượn nhờ hệ thống, quả thực là dựa vào chính hắn khổ tu cùng ngộ tính tu luyện đến so vô tướng quyền còn muốn cao hơn một tầng trình độ. Từ một điểm này bên trên, cũng không thể nghi ngờ đã chứng minh Liễu Ngọc tự thân thiên phú, chí ít trên kiếm đạo thiên phú, Liễu Ngọc tuyệt đối là không cần chất vấn. Khoái kiếm quyết hoạch tâm tại một cái chữ nhanh, mà tầng thứ 6 khoái kiếm quyết cũng làm cho Liễu Ngọc bây giờ xuất kiếm nhanh đến một cái vượt qua thường nhân tưởng tượng trình độ, bây giờ Liễu Ngọc xuất kiếm tốc độ đã có thể làm được 1 giây 10 kiếm, tức tại 1 giây bên trong chém ra 10 kiếm, tốc độ nhanh chóng để người bình thường căn bản ngay cả phản ứng đều phản ứng không ra. Thậm chí trực tiếp trong hư không lưu lại tàn ảnh. Thậm chí Liễu Ngọc cũng hoài nghi, bằng vào tầng thứ 6 khoái kiếm quyết, liền xem như đối mặt kình lực võ giả, mình bây giờ đều chưa hẳn không có lực đánh một trận, kình lực võ giả kình lực cố nhiên cường đại, cứng đôi cứng mình khẳng định còn cứng rắn cũng được, nhưng là kình lực võ giả cũng ngạnh kháng không được đao kiếm lợi khí, chỉ cần mình xuất kiếm rất nhanh, tại kình lực võ giả công kích rơi xuống trên người mình trước đó xuất kiếm đánh trúng đối phương, vậy mình chưa hẳn không có một trận chiến khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là Liễu Ngọc chính mình suy đoán, về phần tình huống cụ thể như thế nào, hắn cũng không xác định, rốt cuộc kinh lực võ giả thực lực cụ thể như thế nào, hắn cũng không có tự mình thể nghiệm qua. Sau 2 canh giờ, kết thúc hôm nay tu luyện, Liễu Ngọc bắt đầu ngâm tắm thuốc. Một tháng này vô tướng quyền có thể đột phá nhanh như vậy, cùng hắn mỗi ngày cắn thuốc tự nhiên cũng không thể rời đi. Liễu Ngọc tự mình tính xác sổ, cái này một tháng qua, vẹn vẹn mua thuốc tiền hắn đều chọn vẹn bỏ ra gần 300 lượng, bình quân mỗi ngày không sai biệt lắm 10 lượng bạc, tiêu hao như thế, đối với người bình thường mà nói, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng may Kim Bình Mai đại hỏa cho Liễu Ngọc kiếm lời một số tiền lớn, cái này một tháng qua Kim Bình Mai tiêu thụ lợi nhuận trọn vẹn cho Liễu Ngọc kiếm được 500 lượng khoản tiền lớn, không người Liễu Ngọc mình cũng không có khả năng trải qua được như vậy tiêu hao. Sự thật chứng minh, Liễu Ngọc phán đoán không có sai, vô luận là bất luận cái gì thời đại bất luận cái gì thế giới, LSG sức chiến đấu mãi mãi cũng là vượt quá tưởng tượng, cũng vĩnh viễn là tối hài hòa. Liễu Ngọc đã bắt đầu kế hoạch, qua một đoạn thời gian nữa, chờ Kim Bình Mai danh khí cùng tiêu thụ chậm rãi làm lạnh xuống dưới về sau, liền lại mở một bản sách mới, danh tự hắn đều đã nghĩ kỹ, Ngọc Bồ Đoàn. Lão Liễu, lão Liễu. Tắm thuốc ngâm một lát, chợt một đạo thanh âm quen thuộc từ cổng sân truyền ra ngoài tới, là Vương Nhị. Liễu Ngọc tranh thủ thời gian nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo tử tế, trong lòng biết trước đó thời điểm còn không có một cái đồng liêu tới qua nhà hắn, hôm nay Vương Nhị tới, vẫn là muộn như vậy, tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Tiểu Ngọc, là ai a? Mẫu thân mình cùng tỷ tỷ cũng đã nghe được thanh âm từ gian phòng đi tới, Thái thị nhìn về phía Liễu Ngọc nói, là một cái đồng liêu, hẳn là có việc, ta đi ra xem một chút. Một giọng nói, Liễu Ngọc bước nhanh đi đến cửa sân. Vương Nhị vừa nhìn thấy Liễu Ngọc, tranh thủ thời gian ngoan nói, lão Liễu, nhanh thay quần áo, xảy ra chuyện, cùng ta đi nha môn. Được. Liễu Ngọc xem xét Vương Nhị sắc mặt ngưng trọng lúc này cũng không nhiều hỏi tình huống cụ thể, gật đầu một cái lại quay người trở về phòng. Nương, tỷ, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi nha môn một chuyến, đêm nay chỉ sợ sẽ không trở về, cái chốt tốt cửa. Thay xong quần áo, lại cho mẫu thân mình cùng tỷ tỷ dặn dò một tiếng, Liễu Ngọc tranh thủ thời gian đi ra ngoài theo Vương Nhị cùng một chỗ hướng thành nội tiến đến. Xảy ra chuyện gì? Trên đường Liễu Ngọc mới bắt đầu hỏi thăm tình huống. Huyện xuống một cái gọi Chu gia trấn địa phương, náo loạn yêu, nghe nói cực kỳ hùng, đã người chết mà lại tử trạng cực thảm, vừa mới Chu gia trấn người tới huyện nha báo án, Nhậm gia trấn bên kia lại náo cương thi, bộ đầu dẫn người tới còn chưa có trở lại, cho nên gì đại nhân ý tứ là để cho ta, ngươi còn có lao triệu tam người quá khứ. Vương Nhị lúc này mới lên tiếng nói cho Liễu Ngọc tình huống, lại là An Lan huyện xuống một cái gọi Chu gia trấn địa phương náo loạn yêu, Chu gia trấn người chạy suốt đêm tới báo án, mà tại ngày hôm qua thời điểm cũng có một cái Nhậm gia trấn địa phương người tới báo án, nói trong trấn gia cương thi, điền khoái mang theo một số người đi qua xử lý vẫn chưa về, bây giờ trong nha môn không cao thủ gì, cho nên Hà Văn Vũ liền định để Liễu Ngọc cùng Vương Nhị, Triệu Tứ ba người đi xem một chút xử lý. Ba người trước mắt cũng là nha môn trong đoàn thể nhỏ thực lực mạnh nhất ba cái. Chương 27, Chu gia trấn không bao lâu, Liễu Ngọc theo Vương Nhị đuổi tới huyện nhà, Triệu Tứ đã đợi lấy hai người, bên cạnh còn có Tô Văn cùng một cái nhìn hơn 30 tuổi làn da ngăm đen nông dân đàn ông. "Triệu ca." Liễu Ngọc đầu tiên là cùng Triệu Tứ nói một tiếng, lập tức lại đối Tô Văn vừa chắp tay, "Tô sư gia." Tô Văn gặp Liễu Ngọc cùng Vương Nhị đến người đến đông đủ lúc này nhẹ gật đầu mở miệng nói, "Chu gia trấn yêu nghiệt quái phá, liền bộ đầu đi nhận chức nhà trấn xử lý cương thi chưa về, cho nên đại nhân ý tứ là hy vọng ba người các ngươi quá khứ xử lý việc này, chớ có để đại nhân thất vọng. Vị này là Chu Tam, Chu gia trấn đến báo án người, các ngươi liền theo hắn đi thôi, lập tức khởi hành." "Vâng." Liễu Ngọc ba người xác nhận một tiếng, lúc này đi theo Chu Tam trong đêm lên đường đi đường. Chu gia trấn khoảng cách An Lan huyện thành đường đi không gần, chừng 20-30 dặm đường núi, đi đường nói ít cũng muốn hơn một canh giờ. Ra khỏi thành, Liễu Ngọc ba người liền theo Chu Tam một đường hướng Chu gia trấn phương hướng đuổi, trên đường lại hướng Chu Tam hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, từ Chu Tam trong miệng, ba người cũng rất nhanh đại khái hiểu rõ tình huống cụ thể. Lại là Chu gia trấn xảy ra chuyện chính là trong trấn một hộ đại phú nhân gia đã chết một người, người chết là kia hộ đại phú nhân gia gia chủ Chu đại phú, lại tử trạng cực thảm, thi thể bị khai tràng phá bụng ngay cả da đều lộ xuống tới, treo ở Chu gia đại sảnh trên xà nhà. Vụ án phát sinh thời gian ngay tại trước đó trời tối không lâu, người của Chu gia nghe được Chu đại phú kêu thảm đuổi tới Chu gia đại sảnh liền thấy bị khai tràng phá bụng lột da treo ở đại sảnh trên xà nhà thi thể, mà hung thủ căn cứ Chu gia nhìn thấy người lời nói tựa như là một con lông trắng hồ ly. Hồ yêu quái phá. Liễu Ngọc nghe vậy không khỏi thần sắc hơi động suy đoán nói, không biết là được hay là cái. Vương Nhị thì thầm nói. Liễu Ngọc cùng Triệu Tứ hai người lập tức cũng không khỏi hướng Vương Nhị ném đi ánh mắt của quái, vì sao người này chú ý điểm luôn luôn không giống bình thường. Hơn một canh giờ về sau, ba người theo Chu Tam đuổi tới Chu gia trấn. Chu gia trấn địa phương không nhỏ, chừng 7-8 bách hộ người ta, mà trong trấn người phần lớn đều lấy họ Chu làm chủ, tất cả danh tự cũng gọi Chu gia trấn. "Trưởng trấn, ta đem huyện nha đại nhân mời tới." Chu Tam dẫn ba người tiến vào thị trấn, đối diện một đại đội nhân mã chào đón, cầm đầu một cái nhìn hơn 5-60 tuổi đức cao vọng trọng lão giả, chính là Chu gia trấn trưởng trấn Chu Hữu Đức. Nhìn thấy Liễu Ngọc ba người, Chu Hữu Đức lập tức một mặt kinh hỉ như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, bước nhanh nhiệt tình chào đón. "Ba vị đại nhân đường xá vất vả, đã trễ thế như vậy còn làm phiền ba vị chạy suốt đêm tới." Chu Hữu Đức ba lạp nói một đại đội nhiệt tình khách sáo dễ nghe lời nói. "Tốt, đừng nói những lời khách sáo này, xảy ra chuyện nhà ở đâu, tình huống bây giờ như thế nào, trực tiếp dẫn chúng ta qua đi." Triệu Tứ phất tay đánh gãy Chu Hữu Đức khách sáo, nói thẳng: "Ba vị đại nhân mời đi theo ta." Chu Hữu Đức nghe vậy tranh thủ thời gian dẫn ba người hướng Chu đại phú nhà đi đến, đồng thời nói cho ba người, ngay tại thời gian lúc trước, kia yêu nghiệt lại tới một lần, bất quá bởi vì bọn hắn nhiều người tạm thời bị dọa lui. Nhìn như vậy tới, kia hồ yêu thực lực cũng không mạnh. Triệu Tứ nghe vậy lại suy đoán nói, Chu Hữu Đức mang người mặc dù nhiều, nhưng là cơ bản thuần một sắc đều là người bình thường, loại tình huống này có thể đem hồ yêu dọa lùi, có thể thấy được hồ yêu thực lực chẳng ra sao cả. Kia hồ yêu ngoại trừ tập kích Chu đại phú một nhà, liền không có tập kích những người khác. Liễu Ngọc lúc này thì nhịn không được sinh ra mấy phần hồ nghi, mở miệng hỏi: "Không có, trước mắt ngoại trừ đại phú bên ngoài, cũng không có tập kích qua những người khác, mà lại trước đó xuất hiện cũng chỉ là một mực xoay quanh tại đại phú nhà trung quanh. Tình huống có chút không đúng, hồ yêu kia làm gì chết dắt lấy Chu đại phú một nhà không thả?" Lần này Triệu Tứ cùng Vương Nhị cũng lập tức ý thức được vấn đề. Hồ yêu vì cái gì ngoại trừ Chu đại phú cùng Chu đại phú người nhà bên ngoài không có công kích Chu gia trấn những người khác, nếu như hồ yêu đơn thuần chỉ là muốn giết người ăn người, Chu gia trấn nhiều người như vậy trừ phi tất cả mọi người hội tụ đến cùng một chỗ, không người hồ yêu tùy tiện đều có thể tìm tới đơn độc hạ thủ mục tiêu, làm gì nhất định phải chết dắt lấy Chu đại phú một nhà. Trừ phi hồ yêu kia mục tiêu từ đầu đến cuối đều là Chu đại phú một nhà. Không bao lâu, một đoàn người đổi tới Chu đại phú nhà. Cửa son tường cao, đúng là gia đình giàu sang. Một đoàn người sau khi vào cửa, Chu đại phú thê tử Thiệu thị cùng nhi tử Chu Minh mẹ con còn tại vây quanh Chu đại phú thi thể khóc giống, Chu đại phú thi thể đã thu liễm bị bao vải đắp lên. "Các ngươi có biết kia hồ yêu vì sao không tập kích những người khác lại vẹn vẹn muốn hại ngươi nhóm một nhà?" Triệu Tứ hướng Thiệu thị hỏi thăm. Thiệu thị là cái bộ dáng nhìn 3-40 tuổi phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân, nghe xong Triệu Tứ lời này lập tức khóc lợi hại hơn tố cầu đạo. "Đại nhân đoan uổng a, Chu gia ta thanh bạch, bình sinh chưa từng làm một kiện chuyện ác, lao ra trước người càng là rộng làm việc tiện, không ngờ rằng đột nhiên bị như vậy ác khó, đại nhân muốn làm chủ cho chúng ta a." Thiệu thị bên cạnh Chu Minh thì là đối Liêu Ngọc ba người trợn mắt nhìn, cảm giác Triệu Tứ lời này tựa như nói là bọn hắn Chu gia đã làm sai trước cho nên dẫn tới hồ yêu trả thù đồng dạng. "Lão Triệu, làm sao bây giờ?" Vương Nhị tại Chu gia chung quanh quan sát một chút, nhìn về phía Triệu Tứ nói: "Ta đề nghị dẫn xà xuất động, nếu như kia hồ yêu mục tiêu thật sự là Chu đại phú một nhà, vậy khẳng định sẽ còn lại đến, đem những người khác phân phát, để Thiệu thị cùng Chu Minh mẹ con lưu lại, ba người chúng ta chờ yêu mắc câu." Chu gia trấn nhiều người như vậy, nhiều như vậy mục tiêu hồ yêu đều không tập kích, hết lần này tới lần khác muốn chết túm Chu đại phú một nhà. Hiển nhiên là nhằm vào Chu đại phú một nhà mà đến, vậy kế tiếp bọn hắn chỉ cần dùng Thiệu thị cùng Chu Minh mẹ con dẫn dụ, tất nhiên có thể dẫn tới hồ yêu. "Lao Liêu đâu, ý như thế nào?" Nói xong Triệu Tứ lại hỏi thăm nhìn về phía Liễu Ngọc, mặc dù không rõ ràng Liễu Ngọc thực lực cụ thể, nhưng là Triệu Tứ có cảm giác, Liễu Ngọc thực lực bây giờ tuyệt đối không thấp, hơn nữa lúc trước Liễu Ngọc có thể giết sơn quỷ, bất kể có phải hay không là dùng như kế, cũng đều đủ để chứng minh Liễu Ngọc thực lực thủ đoạn, cho nên đối với Liễu Ngọc, Triệu Tứ đã sớm xem như là cùng cấp độ đối đãi, có thể thực hiện. Liễu Ngọc nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy kế này có thể thực hiện. Kia hồ yêu có thể bị Chu Hữu Đức chờ người bình thường dọa lùi, liền có thể đánh giá ra kia hồ yêu thực lực hẳn không phải là rất mạnh, chí ít chính diện thực lực không mạnh, loại tình huống này chỉ cần dùng Thiệu thị cùng Chu Minh mẹ con làm mồi đem hồ yêu dẫn tới, lấy ba người thực lực hẳn là có thể cầm xuống. Không bao lâu, những người khác rời đi, Chu gia bên trong ngoại trừ Thiệu thị cùng Chu Minh mẹ con hai người bên ngoài, chỉ còn lại Liễu Ngọc, Triệu Tứ, Vương Nhị ba người. A, đúng, còn có Triệu đại phú thi thể. Đêm đã khuya, trên bầu trời treo một vòng lông nguyệt, vẩy xuống mở tối ánh trăng. Chu gia đại viện, Liễu Ngọc, Triệu Tứ, Vương Nhị ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến rồi. Chợt, Liễu Ngọc cùng Triệu Tứ hai người đồng thời lòng có cảm giác, ánh mắt hướng sau lưng nóc nhà vị trí nhìn lại. Trong tầm mắt, chỉ thấy phía sau trên nóc nhà, chẳng biết lúc nào đã thêm một cái toàn thân trắng như tuyết to lớn bạch hồ, kia bạch hồ hình thể chi lớn, nhìn qua tựa như là đã một con sói đồng dạng, một đôi tà mị con ngươi lạnh lùng nhìn phía dưới Liễu Ngọc bọn người, trên móng đuốt lông trắng còn nhuốm máu. A, Thiệu thị cùng Chu Minh mẹ con trực tiếp bị hù thét lên ra. Yêu nghiệt. Triệu Tứ một tiếng gầm thét. Bạch hồ ở trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Liễu Ngọc ba người. Ta bản không muốn nhiều tổn thương vô tội, nhưng là các ngươi tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Bạch hồ lên tiếng, miệng nói tiếng người, đúng là một cái vũ mị êm thai nữ tử thanh âm. Mẫu. Vương Nhị nhãn tình sáng lên. Ta muốn biết, ngươi vì sao muốn hại Chu đại phú một nhà? Liễu Ngọc thì hỏi, hắn lúc này đã triệt để đã nhìn ra, cái này Bạch hồ đối phó Chu đại phú một nhà tuyệt đối là có mục đích, mục tiêu rõ ràng liền là Chu đại phú một nhà. Vì sao? Ha ha. Bạch hồ nghe vậy giận quá mà cười. Tốt, các ngươi muốn biết vì sao, kia ta sẽ nói cho các ngươi biết vì sao. 15 năm trước, phu quân ta hảo tâm cứu hắn nhi tử, kết quả hắn lại đem phu quân ta lột ra sát hại, ngươi nói, thù này, ta có nên hay không báo? Chương 28, thù hận rất nhanh, từ Bạch Hồ trong miệng, Liễu Ngọc chờ người biết được Bạch Hồ cùng Chu Đại Phú một nhà thù hận. 15 năm trước, Chu Đại Phú nhi tử cũng chính là bên cạnh Chu Minh bị bọn buôn người bắt chạy, trên đường bị một con mở ra linh trí màu vàng hồ ly cứu. Hoàng hồ cưỡng chế di rời bọn buôn người cứu Chu Minh, chờ Chu Đại Phú dẫn người đuổi theo thời điểm đang chuẩn bị đem Chu Minh trả lại Chu Đại Phú. Kết quả Chu Đại Phú vừa nhìn thấy là hồ ly còn miệng nói tiếng người, lập tức liền kêu lên yêu quái, sau đó hạ lệnh thủ hạ người không nói lời gì xông đi lên trực tiếp đem hoàng hồ loạn côn đánh chết, cuối cùng còn lột hoàng hồ ra làm thành áo lông trồn khắp nơi khoe khoang, nói đây là hồ yêu ra làm áo lông trồn, để Chu Đại Phú một lần cảm thấy đây là một kiện mười phần có mặt mũi sự tình. Mà kia cứu Chu Minh bị Chu Đại Phú đánh chết lột ra hoàng hồ, chính là Bạch Hồ trợ phu. Lúc trước hoàng hồ bị Chu Đại Phú đánh chết lột ra thời điểm Bạch Hồ cũng đang âm thầm chính mắt thấy hết thảy, nhưng là nó khi đó chưa hề đi ra, bởi vì khi đó nó cùng hoàng hồ đều vừa khai linh trí không lâu, không có thực lực gì, pháp lực thấp thực lực còn không có một người bình thường mạnh, ra không chỉ có cứu không được hoàng hồ, ngược lại sẽ đem mình mệnh cũng dựa vào, cho nên lúc đó Bạch Hồ liền ôm hận nhớ kỹ hết thảy, một mực chờ cho tới bây giờ, 15 năm về sau, lại đến tìm Chu. Đại phú một nhà báo ngày xưa mối thù. Ngày xưa phu quân ta hảo tâm cứu hắn hải tử, nhà này người không chỉ có không cảm giác ân, còn đem phu quân ta tại chỗ đánh chết cũng lột ra ngoài của nó, ngươi nói, thù này hận này, ta có nên hay không báo? Bạch Hồ ánh mắt bi phẫn nhìn về phía Liêu Ngọc ba người, nhất là một bên Thiệu thị cùng Chu Minh mẹ con. Nhân loại các ngươi luôn nói chúng ta yêu quái hại người, nói chúng ta yêu quái đáng sợ hiểm ác, nhưng trong mắt của ta, nhân loại các ngươi mới càng tâm địa độc ác. Và anh, Bạch Hồ bộc phát, một cỗ cùng bạo yêu khí từ đứng dậy trên bạo phát đi ra. Cẩn thận. Liễu Ngọc ba người cũng lập tức biến sắc, Triệu Tứ nhắc nhở một tiếng, biết đây là hồ yêu muốn độc thủ. Đại nhân, cứu chúng ta, chỉ chúng ta a. Bên cạnh Thiệu thị cùng Chu Minh mẹ con thì là triệt để sợ mất mật, nhìn về phía Liễu Ngọc ba người cầu khẩn nói. Lúc này, trên nóc nhà, Bạch Hồ đột biến, một mảnh phấn quang bên trong, Bạch Hồ thân ảnh biến mất, trực tiếp hóa thành một cái nhìn 27-28 tuổi y phục khinh bạc tuyệt mỹ thiếu phụ. Đại nhân, nô gia được không? Thiếu phụ mặt như phấn trang điểm, mắt như làn thu thủy, hướng Liễu Ngọc bọn người doanh doanh cười một tiếng, quần áo trên người mỏng tựa như là một tầng lụa mỏng, phát họa ra bên trong đầy đặn mượt mà tuyết trắng da thịt cùng làm người huyết mạch phún trương hoàn mỹ đường cong. Liễu Ngọc trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong cơ thể tà hỏa tăng gọn, nam chi xu huyết, đầy trong đầu lại tử, đại não đều một nháy mắt chóng mặt, bị trước mắt mại tử chi phối. Không tốt, là mỹ thuật. Bất quá rất nhanh, Liễu Ngọc lập tức tỉnh táo lại, cái này loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, trước đó bờ sông gặp phải nữ quỷ liền là loại cảm giác này, một nháy mắt cảm giác đầu óc chóng mặt như là bị người chi phối đồng dạng, bất quá cùng lúc trước nữ quỷ so sánh, trước mắt hồ yêu mỹ thuật kinh khủng hơn, cơ hồ khiến người một nháy mắt trầm luân, nhất là kia lụa mỏng bản quần áo hạ như ẩn như hiện tuyết trắng da thịt cùng đường cong, cơ hồ có thể để cho bất kỳ người đàn ông nào trong nháy mắt xuống huyết. Liễu Ngọc răng đột nhiên khẽ cắn đầu lưỡi mình, đau đớn kích thích để cho mình triệt để tỉnh táo lại. Đại nhân, nô gia được không? Lúc này hồ yêu chỗ huyền hóa mỹ thiếu phụ đã chậm rãi đi tới, Liễu Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ dị hương bám mũi. Ngay tại hồ yêu biến thành mỹ thiếu phụ sắp đi đến trước mặt trong nháy mắt. Bạch. Dưới bóng đêm, một đạo hàn quang đột nhiên thoáng hiện. Phốc phốc. Liễu Ngọc trước người mỹ thiếu phụ thân thể cũng lập tức cứng đờ, một thanh trường kiếm chẳng biết lúc nào đã cắm vào bụng của nàng. Ngươi? Mỹ thiếu phụ con mắt trợ to, không thể tin nhìn xem Liễu Ngọc, lập tức bộ dạng biến hóa, cuối cùng hóa thành nguyên bản Bạch Hồ, Liễu Ngọc trường kiếm thì là đã đâm vào bụng của nó. Bạch Hồ kinh hãi khó có thể tin nhìn xem Liễu Ngọc, có chút khó có thể tưởng tượng, Liễu Ngọc thế mà có thể ngăn cản được mình mỹ thuật. Ánh mắt hết thảy khôi phục bình thường, Liễu Ngọc mắt nhìn Bạch Hồ, lại nhìn về phía một bên Triệu Tứ, Vương Nhị cùng Triệu Thị, Chu Minh mẹ con, phát hiện bốn người cũng còn ở vào huyễn thuật bên trong không cách nào tự kiềm chế. Giết ta đi. Ngắn ngủi kinh hãi cùng khó có thể tin về sau, Bạch Hồ ánh mắt lại hóa thành tuyệt vọng cho tàn, nhìn xem Liễu Ngọc mở miệng nói, nói xong ánh mắt lại không cam lòng nhìn thoáng qua Liễu Ngọc phía sau Thiệu Thị cùng Chu Minh mẹ con. Nó không sợ hai cái chết, sớm tại 15 năm trước, lòng của nó liền đã chết, sinh tử, nó cũng sớm đã không e ngại, nó chỉ là không cam lòng, không có thể đem Chu Đại Phú một nhà toàn giết chết. Liễu Ngọc nhìn xem Bạch Hồ, lại là không tiếp tục hạ sát thủ, mà là nhìn thoáng qua một bên còn đắm chìm trong mỹ thuật bên trong Thiệu Thị cùng Chu Minh mẹ con, sau đó yên lặng rút ra cắm vào Bạch Hồ trong cơ thể trường kiếm. Bạch Hồ sửng sốt, lập tức giống như minh bạch cái gì, ngoài ý muốn nhìn Liễu Ngọc một chút, lập tức lộ ra cảm kích. Tạ ơn. Nói xong Bạch Hồ chịu đựng thương thế nhanh chóng đứng dậy đi hướng Thiệu Thị, Chu Minh mẹ con, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh giết hai người, sau đó thân thể hướng Liễu Ngọc trên kiếm phong bổ nhào về phía trước. Từ nơi này hướng tây 20 dặm có một chỗ sơn gốc có một cái sơn động, là ta chỗ ở, bên trong có một gốc linh quả, còn có hai viên, ngươi đi, coi như là ta đối với ngươi báo đáp. Phúc. Dứt lời, Bạch Hồ mình đụng vào Liễu Ngọc trên thân kiếm, tự tuyệt bỏ mình, nàng biết, Liễu Ngọc có thể cho mình cơ hội báo thù đã là lớn nhất thứ thả, muốn nói còn thả nó còn sống rời đi vậy dĩ nhiên không có khả năng, mà lại giết Thiệu Thị cùng Chu Minh mẹ con, nó đã là đại thù đến báo, chết cũng không hối tiếc. Liễu Ngọc yên lặng thu hồi trường kiếm, nhìn xem chết trước người Bạch Hồ cùng cách đó không xa Thiệu Thị cùng Chu Minh mẹ con. Hắn đúng là đối Bạch Hồ cừu hận sinh ra mấy phần đồng tình, cho nên cuối cùng mới thu tay lại để Bạch Hồ báo thù, chỉ là không nghĩ tới Bạch Hồ vì thế sẽ nói với mình một cọc kỳ ngộ, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Liêu ca, Vương ca. Sau đó Liêu Ngọc bắt đầu gọi Triệu Tứ cùng Vương Nhị, lúc này hai người còn ở vào hồ yêu mị thuật bên trong, bị Liêu Ngọc đập mấy bàn tay mới thanh tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra, vừa mới phát sinh cái gì rồi? Vương Nhị vừa tỉnh tới liền làm một mặt mộng bức mờ mịt, lại nhìn về phía đã chết đi Thiệu Thị cùng Chu Minh mẹ con còn có ngã trong vũng máu hồ yêu. Vừa mới chúng ta đều trúng hồ yêu mị thuật. Liễu Ngọc nói cho hai người tình huống, Vương Nhị nghe vậy lúc này mới nhớ tới, lập tức không biết nghĩ tới điều gì, mặt mo đỏ ửng, sau đó lại như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Liễu Ngọc. Người không trúng chiêu. Vừa mới hồ yêu mị thuật khủng bố đến mức nào Vương Nhị thế nhưng là tự mình thể nghiệm qua, nhất là mị thuật bên trong nhìn thấy nữ nhân, thật là để người khó mà tự kiềm chế. Ta cũng trúng, bất quá tình nhanh. Liễu Ngọc nói, trong lòng thì là âm thầm khinh bị Vương Nhị cùng Triệu Tứ một phen, nghĩ thầm mình ở kiếp trước cổ kim nội ngoại cái dạng gì không mặc quần áo nữ nhân chưa thấy qua. Liền hồ yêu điểm này mỹ thuật còn muốn khống ở hắn Liễu Ngọc, nghĩ cái dám ăn đâu, ở kiếp trước nhiều như vậy phim hắn Liễu Ngọc cũng không phải xem không. Đáng tiếc tỉnh vẫn có chút chế, tỉnh lại thời điểm Thiệu Thị cùng Chu Minh đã bị giết. Cuối cùng Liễu Ngọc lại nói âm thanh, lão xưng mình tỉnh lại lúc Thiệu Thị cùng Chu Minh đã bị hồ yêu giết chết, mình cuối cùng mới giết hồ yêu. Triệu Thị cùng Vương Nhị nghe vậy nhẹ gật đầu, không có hoài nghi Liễu Ngọc, cũng không có đối Thiệu Thị cùng Chu Minh đồng tình, ngược lại nói câu tự gây nghiệt thì không thể sống. Ngày xưa nhân, hôm nay quả, người một nhà này cũng coi là tự thực các quả. Mặc dù nhân yêu khác đường, nhưng là Chu Đại Phú ngày xưa cách làm quả thật có chút nhân thần cộng phẫn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như bọn hắn là Bạch Hồ, cho mình cứu được Chu Đại Phú nhi tử, kết quả không chỉ có không có đạt được cảm kích ngược lại còn bị giết cũng bị lột ra, là bọn hắn cũng tuyệt đối phải báo thù giết Chu Đại Phú một nhà mới có thể giải hận. Sau đó, ba người lại tại Chu gia trấn lưu lại hơn nửa canh giờ, gọi tới Chu Hữu Đức chờ Chu gia trấn người cáo chi Hồ Yêu đã chết, sự tình đã kết thúc, đem Hồ Yêu cùng Chu Đại Phú một nhà ba người thi thể đều xử lý thích đáng sau mới rời khỏi. Trước khi đi, Chu Hữu Đức cho ba người đưa lên 30 lượng bạch ngân, Liễu Ngọc ba người cũng không có chối từ nói không nhận hối lộ cái gì, trực tiếp cầm một người 10 lượng, rốt cuộc cho người ta làm việc, sau đó lấy chút vất vả tiền đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao, mà lại thật muốn nói, lần này Chu Hữu Đức tuyệt đối kiếm lời. Rốt cuộc Chu Đại Phú một nhà ba người đã chết, trong nhà một cái người thừa kế cũng không có, mà Chu Đại Phú một nhà lại là Chu gia trấn nhà giàu sang, gia tài khẳng định không ít, vậy kế tiếp Chu Đại Phú một nhà gia tài sẽ đi nơi nào? Không cần phải nói đều có thể khẳng định, Chu Hữu Đức cái này trưởng trấn tất nhiên không thể thiếu kiếm một chén canh. Đợi đến Liêu Ngọc ba người lại trở lại An Lan huyện thời điểm, trời đều đã bắt đầu sáng lên, ba người trở lại huyện nha trước tiên làm báo cáo, sau đó Hà Văn Vũ có cảm giác ba người trong đêm khổ cực, cho ba người cùng ngày thả một ngày nghỉ ngơi. Một đêm chưa ngủ, ba người cũng quả thật có chút mệt nhọc, Triệu Tứ cùng Vương Nhị trước tiên ai về nhà nấy, Liêu Ngọc lại là không có trước tiên về Liêu gia thôn, mà là lại lần nữa ra khỏi thành sau hướng Chu gia trấn phương hướng đuổi, bởi vì trong lòng của hắn nhớ Bạch Hồ Lãnh cái chết trước nói cho hắn biết linh quả, trước đó là cùng Triệu Tứ, Vương Nhị cùng một chỗ không tiện, hiện tại có đơn độc thời gian. Hắn tự nhiên muốn trước tiên vừa qua khỏi đi lấy tới tay mới an tâm. Nghĩ đến Bạch Hồ trước khi chết nhận hắn tình hẳn là cũng sẽ không hố hắn đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 29, Linh Quả Bá, núi rừng bên trong, một đạo như quỷ mị bóng người chợt lóe lên, nhanh chóng ghé qua, chính là Liễu Ngọc. Tu vi đặt chân khí huyết cảnh năm huyết chi về sau, Liễu Ngọc tăng lên tự nhiên không chỉ chi lực lượng, thân thể tốc độ các cái phương diện khác tố chất tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Đều chiếm được một cái to lớn tăng lên ra An Lan huyện huyện thành trung quanh không người sau Liễu Ngọc liền một đường hướng Chu gia trấn phương hướng đuổi, trước đó cùng Triệu Tứ, Vương Nhị hai người cùng nhau thời điểm đi một chuyến Chu gia trấn bỏ ra hơn một canh giờ, nhưng là hiện tại Liễu Ngọc tự mình. Một người lúc, ngay cả nửa canh giờ cũng chưa tới, người lại lần nữa chạy tới Chu gia bên ngoài trấn một chỗ đỉnh núi, sau đó liền dựa theo trước đó Bạch Hồ nói tới con đường phương hướng, lấy Chu gia trấn làm điểm xuất phát, một đường hướng tây mà đi. Một lát sau, Chu gia trấn phía tây khoảng cách Chu gia trấn khoảng 20 dặm một chỗ sơn lâm ngoài sơn cốc, hai đạo nhân ảnh thận trọng đi hướng sơn cốc. Sư Minh, chính là chỗ này, trước mặt sơn gốc, kia hồ yêu liền tại bên trong, gốc kia linh quả cây cũng ở bên trong, kia hồ yêu có thể thành tinh tất nhiên cũng là ăn kia linh quả trên cây linh quả được tạo hóa, chỉ cần chúng ta đạt được, chắc chắn là một cơ duyên to lớn. Tới gần miệng sân cốc, hai người ngừng lại, một người trong đó mở miệng nói, là một cái nhìn hơn 20 tuổi người mặc thanh niên mặc áo đen, ánh mắt cực nóng nhìn về phía trong sân cốc, bên cạnh thì là một cái thanh niên mặc áo xanh, nghe vậy trong thần sắc cũng là không khỏi lộ ra mấy phần lửa nóng. Bất quá kia hồ yêu trông coi linh quả, lần trước liền là kia hồ yêu ngăn cản, không người ta đã đắc thủ. Thanh niên mặc áo đen lại nói, nói đến đây lúc trong mắt không khỏi một loại vẻ phẫn nộ, nửa tháng trước hắn cùng mấy cái sư minh đệ đi săn đuổi một con giá hiệu lúc dưới cơ duyên xảo hợp đi tới chỗ này sơn cốc, trong sơn cốc nghe được một cỗ dị hương, đi theo dị hương hắn trong sơn cốc tìm được một cái sơn động, trong sơn động có một cái đầm nước nhỏ, trong đầm nước sinh một gốc cao nửa trượng cây ăn quả trên kết ba viên nóng ánh sáng long lanh màu đỏ quả, tản mát ra một loại kinh. Người dị hương cùng khó tả dự lực, vẻ mặt nghe, đều để người sinh ra một loại tu vi tinh tiến cảm giác. Mặc dù không có gặp qua kết quả, nhưng là bằng vào cảm giác cùng một chút từ trong môn cổ tịch nhìn thấy tri thức, thanh niên mặc áo đen biết, cái quả này hơn phân nửa liền là trong truyền thuyết thiên địa linh quả, ăn chi tuyệt đối diệu dụng vô tận, tu vi tiến nhanh chỉ sợ đều là cơ bản. Nhưng là ngay tại thanh niên mặc áo đen kinh hỉ chuẩn bị hái thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện một con bạch hồ đột nhiên tập kích đem hắn ngăn lại. Kia bạch hồ là một con khai linh trí thành tinh hồ yêu, mặc dù thực lực không mạnh, đại khái chỉ có võ giả bình thường khí huyết cảnh 3 máu cấp độ, nhưng là tốc độ cực nhanh, mà lại mỹ thuật kinh người, lấy hắn khí huyết cảnh 4 máu tu vi quả thực là kém chút cắm đến kia bạch hồ trong tay, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ linh quả thoát đi sơn cốc. Lúc ấy ngay từ đầu bị bạch hồ ngăn cản sau khi thất bại, thanh niên mặc áo đen cũng không có đem sự tình nói cho những người khác, bởi vì hắn muốn đơn độc nghĩ biện pháp trừ bỏ bạch hồ sau độc chiếm linh quả, sau đó hắn lại đơn độc chuẩn bị một chút ám khí tới muốn diệt trừ bạch hồ, kết quả không chỉ có không thể thành công, mình còn bị thương kém chút chết tại bạch hồ trong tay. Cho nên cuối cùng không có cách, thanh niên mặc áo đen mới tìm được thanh niên mặc áo xanh hợp tác, hôm nay hai người liên hợp cùng một chỗ tới, thanh niên mặc áo xanh là bọn hắn bên trong một sư minh. Cái này đáng chết hồ yêu, hôm nay nhất định phải giết nó. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt lộ ra âm lãnh chi sắc, lúc đầu những này linh quả đều nên một mình hắn có thể nuốt một mình, nhưng cũng là bởi vì kia hồ yêu, dẫn đến hắn không thể không cùng thanh niên mặc áo xanh hợp tác đem linh quả phân đi ra một chút. Thanh niên mặc áo xanh đem thanh niên mặc áo đen thần sắc nhìn ở trong mắt, đối với thanh niên mặc áo đen tâm tư cũng có thể đoán ra 7-8 phần, đáy mắt lại là hiện lên một tia cờ nhạt, đối với thanh niên mặc áo đen mà nói, kia hồ yêu xem như hỏng chuyện tốt, nhưng là đối với hắn mà nói, hắn cảm thấy kia hồ yêu ngược lại là giúp hắn một tay, nếu không phải hồ yêu ngăn cản để thanh niên mặc áo đen không cách nào một người cầm tới linh quả, thanh niên mặc áo đen há lại sẽ tìm đến hắn, hắn há lại sẽ lại thời cơ. Vào cốc đi, mau chóng diệt trừ hồ yêu cầm tới linh quả, để tránh đêm dài lắm mộng. Thanh niên mặc áo xanh mở miệng nói. Được. Thanh niên mặc áo đen nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức lại cẩn thận nói, bất quá cẩn thận một chút, tiến vào sơn cốc liền là kia hồ yêu địa bàn, kia hồ yêu trải qua ta lần trước xuất thủ cảnh giác cực kỳ, nói không chính xác đã phát hiện chúng ta trốn ở trong tối ngay tại tùy thời mà động cũng không phải là không được. Đều nói hồ ly giảo hoạt, thời điểm trước kia thanh niên mặc áo đen còn không chút cảm giác, nhưng là lần này thông qua cùng kia bạch hồ hai lần giao thủ, thanh niên mặc áo đen xem như triệt để lĩnh giáo. Nói, hai người thận trọng tiến vào sơn cốc. Sơn cốc không lớn, nhưng phong cảnh cực kỳ tốt, một đầu quanh co khúc hữu thành tịnh sông nhỏ, chung quanh mọc đầy các loại đẹp mắt hoa cỏ cây cối. Không đến một lát, hai người tới trong sơn cốc một chỗ cao cỡ một người hình bầu dục cửa sơn động. Vừa đến cửa sơn động, một cỗ mê người dị hương liền xông vào mũi, người hầu trong sơn động chuyển đến. Liên la cái mùi này, vẫn còn, nhìn đến linh quả vẫn còn, kia hổ yêu còn không ăn. Thanh niên mặc áo đen vui vẻ nói, tới thời điểm hắn còn lo lắng kia hổ yêu sẽ đem linh quả trực tiếp ăn. Thiên địa linh quả dược hiệu kinh người, coi như muốn ăn, cũng đừng nghĩ tùy tiện lập tức ăn xong, nếu không ăn nhiều dược hiệu quá cường đại thân thể không chịu nổi ngược lại khả năng bỏ mình. Ta nghĩ cái này linh quả hồ yêu trước đó khẳng định đã nên qua, nhưng là bởi vì dược hiệu cường đại hồ yêu cũng vô pháp duy nhất một lần ăn hết tất cả, cần ăn một viên về sau dùng một đoạn thời gian tiêu hóa dược hiệu mới có thể lại ăn, không người trước ngươi đến thời điểm liền đã không có linh quả, mà là bị nó đã ăn xong. Thanh niên mặc áo xanh liền nói, thiên địa linh quả dược hiệu cường đại kinh nhân, cũng không phải muốn ăn liền ăn, nếu là ăn nhiều không chịu nổi dược hiệu ngược lại khả năng bỏ mình, cho nên hắn phỏng đoán, kia linh quả hồ yêu khẳng định là nên qua, nhưng là bởi vì dược hiệu quá cường đại, cho nên hồ yêu không cách nào duy nhất một lần ăn xong, cần ăn một viên về sau dùng một đoạn thời gian tiêu hóa mới có thể lần nữa, cho nên cũng mới còn có thể lưu lại linh quả, bằng không mà nói kia hồ yêu đã sớm ăn xong linh quả, sao lại còn có lưu. Sư Minh nói có lý. Thanh niên mặc áo đen nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức hai người một trước một sau vào động, đều mười phần cảnh giác, vũ khí đã nắm trong tay, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện tập kích hồ yêu. Dọc theo sơn động cửa vào tiến vào đi bộ 10 trượng, trong động đống nhiên khoáng đạt, trên đầu còn có ánh nắng, lại là động đỉnh chót cũng không phải là bị kín, mà là một cái đường kính hơn 1 mét hình tròn lộ thiên miệng, ánh nắng từ miệng tự chiếu xuống, phía dưới đúng lúc là một cái đường kính ước chừng hơn 1 trượng hình tròn đầm nước chung quanh dài một chút cây rong hoa dại, ở giữa nhất thì là một gốc cao nửa trượng kỳ dị cây ăn quả, càng bắt mắt, cây ăn quả là cây lệ ra, óng ánh màu đỏ, như lá trúc bàn, thân cảnh cũng là óng ánh màu đỏ, như thủy tinh, đỉnh chót vị trí kết 3 viên quýt lớn nhỏ màu đỏ quả, quả óng ánh sáng long lanh, tản mát ra mê người dị hương, vẹn vẹn nghe đều để người nhịn không được sinh ra nhất thống toàn thân thoải mái, thần thanh khí sảng cảm giác. Vẫn còn ở đó. Thanh niên mặc áo đen trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ cực nóng chi sắc. Kia hồ yêu không còn. Thanh niên mặc áo xanh trong mắt cũng lộ ra cực nóng chi sắc, lập tức lại cảnh giác hồ nghi nhìn về phía trung quanh, hồ yêu không xuất hiện, hắn không dám xem thường. Thanh niên mặc áo đen nghe vậy cũng lập tức sắc mặt lộ ra mấy phần hồ nghi, nguyên bản bọn hắn còn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là cho tới bây giờ, lại hoàn toàn không có phát hiện hồ yêu cái bóng, lập tức lại không làm hắn nghĩ, ánh mắt lửa nóng rơi xuống trong đầm nước linh quả bên trên. Không tại càng tốt hơn, chúng ta lấy trước linh quả, chờ linh quả tới tay, lại nói cái khác. Nói xong thanh niên mặc áo đen liền đi hướng đầm nước làm bộ liền muốn đi hái. Cái gì người? Chợt thanh niên mặc áo xanh biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng cửa hàng vị trí, áo nghe vậy cũng lập tức động tác ngừng lại, quay người hướng sau lưng nhìn lại. Trong tầm mắt, đột nhiên gặp một cái nhìn 20 tuổi khuôn mặt như vẽ, mặt như ngọc thanh niên tuấn mỹ từ cửa hàng vị trí đi tới, cầm trong tay một thanh trường kiếm, thình lình không phải Liễu Ngọc là ai. Nhìn thấy Liễu Ngọc, thanh niên mặc áo xanh cùng thanh niên mặc áo đen lập tức như lâm đại địch, vốn cho là hồ yêu không tại có thể thuận lợi cầm tới linh quả, kết quả không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rào kim. Nhìn trước mắt hai người, Liễu Ngọc cũng là trong lòng hơi trầm xuống, không nghĩ tới hồ yêu nói linh quả thế mà còn có những người khác biết, hơn nữa còn lời đầu tiên mình một bước đến nơi này, sợ là không thể thiếu một trường ác đấu. Ngươi cũng là vì linh quả mà tới. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt lạnh lẽo trở nên nguy hiểm. Bên cạnh thanh niên mặc áo xanh thì là chợt con ngươi đảo một vòng, thái độ lập tức chậm dần nhìn thoáng qua trong đầm nước linh quả cười nói: "Vị bằng hữu này nhìn đến cũng là vì linh quả mà đến, vừa vặn linh quả cũng có ba viên, ta nhìn không bằng dạng này, dứt khoát ba người chúng ta một người một viên, cũng phòng ngừa tổn thương hòa khí, nếu không đánh lên, khả năng lưỡng bại câu thương, đến lúc đó đối với người nào đều không chỗ tốt, bằng hữu ý như thế nào?" Thanh niên mặc áo đen nghe vậy lập tức khiếp sợ quay đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo xanh, hoàn toàn không nghĩ đến thanh niên mặc áo xanh sẽ nói ra như thế một phen, hắn thấy trước mắt người thanh niên này mặc dù không rõ lai lịch, nhưng là bọn hắn có hai người, mà lại đều là khí huyết cảnh bốn máu tu vi, chẳng lẽ cùng một chỗ liên thủ còn không giải quyết được thanh niên trước mắt một người không thành? Trong lòng chấn kinh không hiểu, bất quá miệng há một chút cuối cùng vẫn không có nhiều lời. Liễu Ngọc nghe vậy nhìn về phía thanh niên mặc áo xanh, thần sắc có chút giật giật. Được, vi biểu thành ý, bằng hữu trước hết mời. Thanh niên mặc áo xanh lại đối Liễu Ngọc dùng tay làm dấu mời, khuôn mặt mỉm cười, cho người ta một đám hiền hòa như gió xuân ấm áp cảm giác. Liễu Ngọc nghe vậy cũng không nói nhiều, trực tiếp đi hướng đầm nước. Bất quá ngay tại Liễu Ngọc đi hướng đầm nước, thân ảnh vừa mới đi đến áo xanh thanh niên trước người lúc. Bạch. Thanh niên mặc áo xanh bỗng nhiên xuất thủ, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm về Liễu Ngọc. Bất quá ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, đột nhiên lập tức cảm giác không đúng, cánh tay cùng toàn bộ thân thể đều đột nhiên chuyển đến một cỗ to lớn tê liệt cảm giác, để hắn trực tiếp đã mất đi khống chế đối với thân thể, trường kiếm mới đâm ra một nửa cũng còn không đâm đến Liễu Ngọc liền lập tức cứng đờ, thân thể cũng bởi vì quán tính không ổn định trực tiếp hướng về phía trước mới ngã xuống đất. Thanh niên mặc áo xanh sắc mặt trong nháy mắt hóa thành hãi nhiên hoảng sợ, khó có thể tin nhìn về phía Liễu Ngọc. Ngươi hạ độc. Đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 30, bảy máu thanh niên mặc áo xanh thần sắc trở nên hoảng sợ, lại có chút khó có thể tin nhìn xem Liễu Ngọc, hoàn toàn không phát hiện lưu ý đến Liễu Ngọc là lúc nào hạ độc, mà lại cũng căn bản không biết Liễu Ngọc là thế nào hạ độc, một điểm dị dạng đều nhìn không ra. Hắn nguyên vốn còn muốn giả ý cùng Liễu Ngọc hợp tác lẫn nhau chia đều linh quả, sau đó thừa dịp Liễu Ngọc buông lòng cảnh giác thời điểm tìm cơ hội xuất thủ một kích mất mạng, kết quả không nghĩ tới Liễu Ngọc thế mà đã động thủ trước không biết lúc nào hạ độc. Tiên hạ thủ bi cường, hậu hạ thủ tao đường, đạo lý này ngươi hẳn là sẽ không hiểu sao? Ngươi sẽ không thật cho là ta tin ngươi đi. Liễu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem thanh niên mặc áo xanh, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Sớm tại tiến đến nhìn thấy thanh niên mặc áo xanh cùng thanh niên mặc áo đen trong nấy mắt, hắn liền đã âm thầm động thủ, thả ra mình trước đó nghiên cứu ra tới loại kia có thể để thân thể người tê liệt vô sắc vô vị khói độc, tăng thêm trong độc linh quả tản ra mùi thơm che giấu, trực tiếp để thanh niên mặc áo xanh cùng thanh niên mặc áo đen trúng chiêu. Về phần thanh niên mặc áo xanh nói chia đều linh quả, Liễu Ngọc căn bản từ đầu tới đuôi đều không có tin vào, lợi ích động nhân tâm, chúng chi là loại này thiên địa linh quả. Ngươi. Bên cạnh thanh niên mặc áo đen sắc mặt cũng hóa thành hãi nhiên hoảng sợ, phát giác được thân thể không đúng, đột nhiên phát hiện mình toàn bộ thân thể đều giống như bị người đánh thuốc tê đồng dạng, đã hoàn toàn không cách nào động đậy. Chờ một chút, vị bằng hữu này, giữa chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, vừa mới là ta lợi ích vân tâm đối với bằng hữu động thủ là ta không đúng, dạng này, linh quả chúng ta từ bỏ, cho hết bằng hữu, chỉ cầu bằng hữu thả chúng ta một ngựa. Ngắn ngủi hãi nhiên hoảng sợ về sau, thanh niên mặc áo xanh lại rất nhanh khôi phục tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian lại mở miệng nói, trong lòng biết hai người mình giờ phút này đã là Liễu Ngọc trên lòng bàn tay thì cá. Nếu muốn mạng sống, vậy thì nhất định phải muốn thả thấp thái độ cầu được Liễu hạ thủ lưu tình. Đúng đúng đúng, mà lại chúng ta là Thiết Y Liễu môn đệ tử, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi nếu giết chúng ta, Thiết Y Liễu môn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bên cạnh thanh niên mặc áo đen nghe được thanh niên mặc áo xanh cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói, đồng thời đem mình sư môn mang ra ngoài, nghĩ đến dựa vào mình Thiết Y Liễu môn bối cảnh hẳn là có thể để cho Liễu Ngọc kiên kỵ mấy phần. Ngớ ngẩn. Bên cạnh thanh niên mặc áo xanh nghe được thanh niên mặc áo đen lời này thì là trong nháy mắt tức giận đỏ ngầu cả mắt, hắn không thể trực tiếp giết thanh niên mặc áo đen, hai người hiện tại cái này tình cảnh, thanh niên mặc áo đen còn chuyển ra sư môn đến uy hiếp Liễu Ngọc, đây không phải là buộc Liễu Ngọc giết bọn hắn sao? Coi như ngay từ đầu Liễu Ngọc không có ý định giết bọn hắn, nhưng là nghe lời này, kia cũng không thể không giết bọn hắn, không phải thả hai người rời đi, chẳng phải là thả hổ về rừng à? Trực tiếp giết lấy bọn hắn, Thiết Y Liễu môn còn chưa hẳn có thể tra được Liễu Ngọc, nhưng là không giết hai người, Liễu Ngọc khẳng định lo lắng hơn hai người cùng đi liền triệu tập Thiết Y Liễu môn người đến báo thù. Theo đồng đội a, thanh niên mặc áo xanh đỏ ngầu cả mắt, Thiết Y Liễu môn. Liễu Ngọc nghe vậy cũng thần sắc hơi động, lập tức nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, cảm tạ cáo chi. Ta nắm chắc. Phúc, phúc. Dứt lời, kiếm quang lóe lên, hai viên đầu người theo tiếng mà rơi, thanh niên mặc áo xanh cùng thanh niên mặc áo đen sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc dừng lại, đầu từ trên cổ lăn xuống tới. Không có quá nhiều do dự, biết được thân phận của hai người bối cảnh về sau, Liễu Ngọc liền quả quyết xuất thủ. đánh giết hai người về sau, Liễu Ngọc ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước trong đầm nước linh quả. Cái này linh quả tương tự quýt, lớn nhỏ cũng là bình thường quýt lớn nhỏ, bất quá toàn thân bóng loáng mượt mà, có ánh sáng long lanh, thành màu đỏ, tản mát ra một loại cực kỳ mê người dị hương. Linh quả cây là cây cùng thần cảnh cũng đều là thành óng ánh sáng long lanh màu đỏ, dưới ánh mặt trời tản mát ra nhàn nhạt hồng sắc quang vượng, lộ ra thần dị bất phàm. Hẳn là trực tiếp ăn a. Liễu Ngọc đi lên trước hái được một viên xuống tới, vào tay bóng loáng, có chút dò xét do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp ăn. Giáp băng, cắn một cái hạ giòn, tựa như là ăn quả lê đồng dạng, ngay sau đó là một cỗ khó tả thơm ngọt truyền vào vị giác, Liễu Ngọc nhãn tỉnh sáng lên. Mùi vị không tệ. Cốt ca cốt két. Lập tức Liễu Ngọc trực tiếp nhanh gọn đem chọn quả linh quả ăn xong, linh quả bên trong cũng không hạch. Cả viên linh quả ăn xong, rất nhanh Liễu Ngọc liền cảm thấy trong cơ thể dị thường, bụng dưới vị trí trong bụng rất nhanh dâng lên một cỗ khổng lồ dòng nước ấm, bắt đầu bốn phương tám hướng hướng thân thể của mình toàn thân lan tràn. Loại cảm giác này Ngọc quen thuộc, đây là uống dược tài sau dược hiệu tại thể nội tạo tác dụng dấu hiệu, bất quá thời khắc này loại cảm giác này lại so di vãng mình phục dụng bình thường dược liệu lúc dược hiệu cảm giác mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thừa dịp dược hiệu bắt đầu có tác dụng, Liễu Ngọc cũng tranh thủ thời gian bắt đầu tu luyện đánh quyền pháp liền là vô tướng quyền. Không bao lâu, Liễu Ngọc toàn bộ toàn thân cao thấp làn da cũng bắt đầu chảy ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi dịp, kia là linh quả dược hiệu triệt để tại Liễu Ngọc trong cơ thể bộc phát, để Liễu Ngọc toàn bộ thân thể cũng bắt đầu kịch liệt ấm lên, trong cơ thể khí huyết cũng là bắt đầu sôi trào, tựa như là nấu mở nước sôi đồng dạng, theo dược hiệu dung nhập, như là sôi trào dòng lũ, bắt đầu từng lần một cọ rửa Liễu Ngọc trong cơ thể toàn thân. Toàn thân lỗ chân lông triển khai, mỗi một tế bào đều giống như thanh tỉnh lại, có tiết tấu hô hấp thổ nạp. Trong cơ thể khí huyết lần nữa bắt đầu tăng gọn. Muốn đột phá. Liễu Ngọc lòng có cảm giác, loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, trước đó mỗi một lần khí huyết tăng lên đột phá đều là loại cảm giác này, trong cơ thể khí huyết sôi trào tăng gọn, toàn thân phát nhiệt như là đặt mình vào lồng hấp. Nửa giờ sau. Vâng. Theo Liễu Ngọc trong cơ thể một tiếng vang trầm, Liễu Ngọc toàn thân run lên, chỉ cảm thấy trong nháy mắt trong cơ thể giống như là một tầng vô hình dễ chịu bị xung mở, khí huyết tăng gọn. Đột phá. Cái này linh quả dược hiệu cũng cơ bản hắn toàn bộ tiêu hóa. Túc chủ, Liễu Ngọc, huyết mạch, không, công pháp, vô tướng quyền tầng thứ 5, khoái kiếm quyết tầng thứ 6. Liễu Ngọc tranh thủ thời gian gọi ra hệ thống xem xét tin tức, bất quá hệ thống trên mặt bản công pháp tin tức lại là để hắn sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, hệ thống mặt biện pháp, vô tướng quyền cũng không có đạt được đột phá tăng lên, vẫn như cũ chỉ là tầng thứ 5, nhưng là chính hắn lại có thể 100% xác định, vừa mới khí huyết tu vi lại lần nữa được tăng lên đột phá, đạt đến khí huyết cảnh 6 máu cấp độ. Bất quá rất nhanh, Liễu Ngọc nghĩ ra mấu chốt, hắn khí huyết mặc dù lại lần nữa được tăng lên đột phá, nhưng là lần đột phá này hoàn toàn là dựa vào linh quả dược lực cho cứ thế mà chọc đi lên, cũng không phải là tu luyện công pháp mang tới tăng lên đột phá. Cho nên hắn mặc dù tu vi khí huyết đạt được đột phá tăng lên, nhưng là công pháp lại không có biến hóa, mà lại vô tướng quyền lại đột phá tăng lên cũng không phải khí huyết, mà là trực tiếp bước vào kình lực cảnh giới. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Liễu Ngọc ánh mắt lập tức nhìn về phía còn lại hai cái linh quả. Lại qua một canh giờ, còn lại hai viên linh quả cũng bị Liễu Ngọc ăn vào bụng tiêu hóa xong, lúc này, hắn khí huyết lại lần nữa đạt được đột phá, toàn bộ tu vi trực tiếp đạt đến khí huyết cảnh 7 máu trình độ, nhục thân lực lượng càng là trực tiếp đạt đến kinh người 800 cân. Hệ thống trên mặt bản công pháp tin tức vẫn không có cải biến, nhưng là bởi vì linh quả cường đại dược hiệu nguyên nhân, Liễu Ngọc thực tế tu vi đã đạt đến khí huyết cảnh 7 máu cấp độ, nếu là khí huyết có thể lại để thăng đột phá 2 lần, vậy liền có thể đạt tới Lao Vương lời nói võ đạo khí huyết cảnh cực hạn, 9 máu trình độ. Đương nhiên, hệ thống bảng tin tức cũng không phải hoàn toàn một điểm biến hóa đều không có, công pháp tin tức mặc dù không có biến, nhưng là thanh năng lượng cũng đã trực tiếp biến đầy, bởi vậy có thể thấy được, cái này 3 viên linh quả dược hiệu, đối Liễu Ngọc mà nói, không hề chỉ là trợ giúp hắn đột phá đến khí huyết cảnh 7 máu. Hô, kiểm tra xong hết thảy, Liễu Ngọc thở nhẹ một hơi, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, không hề nghi ngờ, đối với hắn mà nói, đây là một lần đại thu hoạch, tu vi thăng liền 2 cái bậc thang nhỏ, hệ thống thanh năng lượng cũng trực tiếp góp nhặt trưởng. Quả nhiên là người không tiền của phi nghĩa không phục, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Sau đó, Liễu Ngọc lại nhìn về phía còn không xử lý thanh niên mặc áo xanh cùng thanh niên mặc áo đen hai người thi thể, đầu tiên là tiến hành một phen lục soát thi, từ trên thân hai người hết thảy tìm ra hơn 10 lượng bạc. Cuối cùng nhìn về phía hai người thi thể, Liễu Ngọc rất muốn đem hai người trực tiếp hủy thi diệt tích, đáng tiếc hắn không có cùng loại hóa thi thủy chi loại đồ vật, cuối cùng càng nghĩ, Liễu Ngọc tìm cái hố trời đem hai người thi thể ném đi xuống dưới. Cái này thâm sơn rừng hoang, đem thi thể hướng hố trời một người, nghĩ đến cho dù có người tìm đến, cũng cơ bản rất khó tìm đến, duy nhất tai họa ngầm có lẽ liền là hai người có thể hay không biến thành quỷ tìm đến hắn báo thù cái gì, bất quá mặc dù thế giới này có quỷ quái, nhưng là sau khi chết thật muốn biến thành quỷ, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng, bên trong dính tới rất nhiều nhân tố, nếu là biến thành quỷ dễ dàng lời nói, thế giới này chỉ sợ đã khắp thế giới đều là quỷ. Lại trở lại An Lan huyện, đã là giữa trưa, Liễu Ngọc bụng cũng đã đói, đầu tiên là vào thành tìm tiệm cơm ăn cơm trưa, sau đó lại tại trên đường mua 2 cân quả lê cùng mấy cái bánh bao mới ra khỏi thành hướng Liễu gia thôn trở về. Vừa mới đi đến thôn ngoài cửa ruộng đồng bờ sông, bên trái một đầu bờ ruộng tiểu đạo cuối cùng bờ sông vị trí, một đạo mơ hồ tiếng khóc lóc truyền đến. Nương, cha lại đánh ta, không cho ta ăn cơm, còn mắng ta là con hoang. Liễu Ngọc theo tiếng kêu nhìn lại, là Liễu Văn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 31, Liễu Văn hai tay chống quỳ ghé vào bên bờ sông, ánh mắt nhìn dưới thân sâu không thấy đáy mặt nước, thấp giọng khóc nức nở. Nương, ngươi chừng nào thì trở về à? Cha mỗi ngày đều đánh ta, vừa uống rượu liền đánh ta, mắng ta con hoàng, không cho phép ta ăn cơm. "Nương, ta bụng thật đói, người dẫn ta đi thôi." Ánh mắt nhìn về phía sâu không thấy đáy mặt nước, Liễu Văn một bên khóc nức nở biến đổi nói, trên mặt gò má trái sưng lên thật cao, mặt trên còn có một cái tươi sáng dấu bàn tay, hiển nhiên vừa bị đánh qua. Đây là vừa mới bị hắn cha mình Liễu Thành đánh, trước đây không lâu, hắn thực sự đói không chịu nổi tìm một ít có thể ăn cỏ non cùng trong thùng gạo một chút xíu nửa lượng không đến thừa gạo nấu cháo ăn, kết quả vừa lúc bị uống rượu trở về Liễu Thành nhìn thấy, sau đó đi lên không nói lời gì liền một cước đá ngã lăn nổi cơm đánh hắn một trận. Cái này cũng đã không phải lần đầu tiên, trong khoảng thời gian này đến nay, từ mẫu thân Nhiếp thị rời nhà về sau, cha mình Liễu Thành đối với hắn ác liệt liền làm trầm trọng thêm, hắn hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều không thể thiếu một hai bông nhân đánh, mà lại Liễu Thành không cho hắn cơm ăn, một ngày một bữa cơm no đều không kịp ăn, vẫn là trong làng một chút thúc thúc bá bá thường xuyên nhìn hắn đáng thương cho hắn một ít thức ăn mới chịu được nổi. Liễu Văn hai mắt đẫm lệ nhìn xem mặt nước, cái nhà này hắn không muốn chờ đợi, trước kia mẫu thân Nhiếp thị ở nhà thời điểm còn tốt, phụ thân Liễu Thành mặc dù cũng thường xuyên say rượu hoặc đánh bạc thua về sau liền đánh hắn, nhưng là chí ít còn có một cái mẫu thân thương hắn, bảo vệ hắn, nhưng là hiện tại mẫu thân Nhiếp thị rời đi về sau, toàn bộ trong nhà ngoại trừ mỗi ngày đánh hắn cha tấn hắn mắng hắn con hoang hoàn toàn không coi hắn là nhi tử phụ thân Liễu Thành bên ngoài, đã không còn một cái thương hắn, bảo vệ hắn người. "Nương, ta thật đói, cha không cho phép ta ăn cái gì, còn mỗi ngày đánh ta, ngươi dẫn ta đi thôi." Ùng ùng. Bình tĩnh dưới mặt nước đột nhiên toát ra liên tiếp bạc khí, giống như là đáp lại Liễu Văn đồng dạng. Liễu Ngọc đứng tại trên đường, bởi vì cách một khoảng cách, tăng thêm Liễu Văn thanh âm cực thấp, cho nên hắn cũng không có nghe tiếng Liễu Văn, bất quá nhìn xem Liễu Văn quỳ gối bờ sông khóc nước nở nhỏ yếu bất lực bóng lưng trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần lòng thương hại đau. Cái này cuối cùng chỉ là một cái mới 8 tuổi hài tử a, không có mẫu thân không nói, mỗi ngày còn muốn đối mặt một cái cả ngày say rượu thích cờ bạc một cái thấy ngứa mắt liền bạo lực gia đình phụ thân. Nói thật ra, Nhiếp thị mặc dù chồng người, nhưng là tại Liễu Ngọc nhìn đến, kia hết thảy cũng đều là Liễu Thành mình tạo thành, làm một đại lao gia, mình mỗi ngày hết ăn lại nằm không nói, còn say rượu thích cờ bạc, từ thua về sau còn động một chút lại về nhà đánh lao bà đánh nhi tử đem khí vung đến lao bà nhi tử trên thân, dạng này một cái nam nhân, bị đội nón xanh cũng là đáng đời, nữ nhân nào nguyện ý cùng dạng này một cái nam nhân. Chỉ là đáng tiếc Nhiếp thị, nữ tính ở cái thế giới này xã hội bi ai, không cách nào quyết định hôn nhân của mình, gả cho Liễu Thành dạng này một cái nam nhân, dù là gả cho Liễu Thành về sau biết Liễu Thành là cái hỗn trướng, nàng cũng vô lực cải biến trận này hôn nhân tỷ như giống Liễu Ngọc ở kiếp trước lựa chọn ly hôn cái gì, ở cái thế giới này xã hội, nữ nhân căn bản không tồn tại chủ động cùng nam nhân đưa ra ly hôn cái này tuyệt hạng, không cam tâm cùng nam nhân khác tư thông kết quả lại bị ngâm lồng heo. A Văn. Liễu Ngọc kêu một tiếng, đi đến bờ ruộng đường nhỏ hướng bờ sông Liễu Văn đi đến. Liễu Văn nghe tiếng cũng ngẩng đầu hướng Liễu Ngọc nhìn lại. Liễu Ngọc ca. Thấy là Liễu Ngọc, Liễu Văn lúc này cũng kêu một tiếng, bởi vì lần trước bị Liễu Thiên bắt nạt đến Liễu Ngọc trợ giúp còn đưa hắn quả lê ăn nguyên nhân, Liễu Văn hải tử tâm cũng đúng Liễu Ngọc có một loại thân cận hảo cảm. Ngươi làm sao một người tới nơi này, trong sông nước sâu nguy hiểm. Nói Liễu Ngọc lại chú ý tới Liễu Văn sưng lên thật cao trưởng ấn còn chưa tiêu mà trái, cha ngươi lại đánh ngươi nữa. Ừm. Liễu Văn nghe vậy con mũi hừ nhẹ gật đầu, con mắt thì là không nháy một cái rơi xuống Liễu Ngọc trong tay xách quả lê cùng còn chưa ăn xong hai cái bánh bao thịt bên trên. Ùng ùng. Một tiếng bụng gọi từ Liễu Văn trong bụng phát ra. Ăn đi. Liễu Ngọc gặp này lúc này đem hai cái bánh bao đưa cho Liễu Văn, đối với Liễu Văn tình huống cùng một cái trong làng hắn tự nhiên cũng biết, thường xuyên trở về nghe được Liễu Văn ở nhà bị Liễu Thành đánh tiếng khóc, ngay từ đầu người trong thôn còn hỗ trợ quên, nhưng là về sau dần dà, chỉ cần không phải kiện Liễu Thành đem Liễu Văn đánh ra cái nguy hiểm tính mạng, cũng liền lười nhắc quản. Mà Liễu Thành thì hoàn toàn là cái hôn trướng ngắt người, tại Nhiếp thị còn khi còn tại thế mỗi lần uống rượu cùng đánh bạc thua về sau liền về nhà đánh lao bà đánh hài tử, đem tức giận vùng đến trên người vợ con hắn, Nhiếp thị sau khi đi Liễu Thành càng là làm trầm trọng thêm. Liễu Văn mặt cùng trên người máu ứ động cho tới bây giờ liền không có tiêu qua, đoán chừng là cảm thấy Nhiếp thị trộn người để hắn khó xử, thậm chí hoài nghi Liễu Văn đều không phải mình hài tử, cho nên đem tất cả khí đều chuyển rời đến Liễu Văn trên thân. Liễu Văn rõ ràng là đói chết, tiếp nhận Liễu Ngọc bánh bao liền từng ngụm bắt đầu ăn, cái thứ nhất bánh bao chỉ là ba miệng liền trực tiếp ăn xong. Còn có lê, không nên gấp, từ từ ăn. Nhìn Liễu Văn mấy lần liền đem hai cái bánh bao ăn xong, Liễu Ngọc lại lấy ra lê cho Liễu Văn. Thừa dịp Liễu Văn ăn lê trong ngáy mắt, Liễu Ngọc ánh mắt lại đem chúng quanh bờ sông dò xét nhìn một chút, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác nơi này tựa hồ có chút quen thuộc, cho hắn một loại không hiểu cảm giác, liền cảm giác nơi này rất là thù, nhưng là cẩn thận hồi tưởng, lại lập tức hồi ức không ra thứ gì. No chưa? Không có no còn có. Lúc này Liễu Văn lại ăn xong một cái lê lớn, Liễu Ngọc cười hỏi. Liễu Văn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá nhìn xem Liễu Ngọc trong tay trong túi lê, tổng cộng cũng không có bao nhiêu, nếu là hắn lại ăn, Liễu Ngọc mình về nhà đoán chừng liền không mấy cái, lắc đầu. Ta ơn Liễu Ngọc ca, ta ăn no rồi. Liễu Ngọc cười một tiếng, nhìn ra Liễu Văn rõ ràng còn không có hoàn toàn ăn no. Lúc này lại lấy ra một cái quả lê đưa tới hắn trong tay. Cho ngươi thêm một viên, hiện tại không muốn ăn giữ lại chờ đói bụng muốn ăn lần nữa, tất kỹ, đừng để cha ngươi biết. Liễu Văn xác thực cũng còn chưa ăn no, nhẹ gật đầu. Tạ ơn Liễu Ngọc ca. Tốt, về sớm một chút đi, về sau một người đừng tới bờ sông nước sâu nguy hiểm. Liễu Ngọc đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại nhắc nhở một câu nói xong vừa mới chuẩn bị đi. Ta đến xem mẫu thân. Liễu Văn thấp giọng nói. Liễu Ngọc nguyên bản quay người chuẩn bị rời đi thanh âm lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Liễu Văn. Ngươi đến xem ai? Ta đến xem mẫu thân. Liễu Văn lại nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng lại để lộ ra một loại chân thành tha thiết. Ầm ầm. Liễu Ngọc trực tiếp trong đầu trong nháy mắt như là lôi đình nổ tung, một đạo kịch liệt thiểm điện bỗng nhiên hiện lên, ngay sau đó hắn liền là bỗng nhiên phía sau phát lạnh, nhìn phía sau mặt sông cùng hai bên bờ sông. Hắn nhớ lại, hắn rốt cục nhớ lại, khó trách nơi này hắn cảm giác có chút quen thuộc, mà lại cho hắn một loại khó tả đặc thù cảm giác, bởi vì nơi này chính là lúc trước Nhiếp thị bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước địa phương, hắn cùng Liễu Văn đứng chính trước mặt mặt sông vị trí, liền là Nhiếp thị lúc trước bị trầm xuống nước địa phương. Bởi vì đây là thân thể nguyên chủ ký ức, Nhiếp thị là tại hắn xuyên qua tới trước đó bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, cho nên Liễu Ngọc ngay từ đầu còn không nhớ ra được, nhưng là giờ phút này nghe Liễu Văn tiểu nói này, hắn lập tức chỉ cảm thấy đại não lôi đình nổ tung, hết thảy đều đã nhớ tới, ngay sau đó là cảm giác được một cỗ to lớn hàn ý. Nhiếp thị là ở chỗ này bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, nhưng là Liễu Văn làm sao biết, bởi vì việc này trong làng ngoại trừ đại nhân bên ngoài, tất cả tiểu hài tử đêm đó đều là bị cấm túc không cho phép biết được, loại sự tình này đại nhân cũng sẽ không cùng hài tử nói, rốt cuộc không phải cái gì hào quang sự tình. Liễu Văn là làm sao biết đến, vẫn là nói chỉ là trùng hợp. Liễu Ngọc trong đầu trong nháy mắt đủ loại suy nghĩ hiện lên, ánh mắt nhìn về phía Liễu Văn. Làm sao ngươi tới nơi này? Mẫu thân dẫn ta tới. Liễu Văn trẻ còn tiếng nói. Đã đủ mập để thẩm lén lục chương 32, hoán khí khó tiêu nháo quỷ. Liễu Ngọc ra đầu tê dần, chỉ cảm thấy trong nháy mắt một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng dâng lên bọt mạnh đỉnh đầu. Kiến Nhiếp thẩm đâu? Liễu Ngọc đè nén trong lòng hàn ý cùng chấn động lại hỏi. Lúc này Liễu Văn trên mặt lộ ra vẻ mất mát, chỉ một ngón tay mặt sông. Nương tiến trong sông, sau đó đã không thấy tăm hơi. Ngoa tạo, người giữa ban ngày đặt cái này cho ta giảng chuyện ma đâu. Liễu Ngọc phía sau trực tiếp diện ra mảng lớn mồ hôi lạnh, trong lòng càng là trận trận phát lạnh, giờ phút này trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Nhiếp thị biến thành quỷ, mà lại hơn phân nửa vẫn là lệ quỷ. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút, Nhiếp thị sau khi chết biến thành quỷ cũng hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý, rốt cuộc Nhiếp thị bản thân liền là bị ném sông nhét vào lồng heo ngâm xuống nước mà chết, khi chết khó tránh khỏi lòng mang oán khí không cam lòng, lại thêm còn có Liễu Văn con trai như vậy không bỏ xuống được, sau khi chết trong lòng oán khí chấp niệm khó tiêu hóa thành quỷ hoàn toàn là rất có thể sự tình. Lại thêm Liễu Văn ở nhà mỗi ngày thụ Liễu Thành ngược đãi, sau khi chết Nhiếp thì nếu như thành quỷ thấy cảnh này tất nhiên sẽ oán khí càng lớn, thẳng đến cuối cùng triệt để hóa thành lệ quỷ. Nhìn xem Liễu Văn chỉ mặt sông, Liễu Ngọc không tự chủ được lui về sau hai bước, coi như giờ phút này giữa trưa mặt trời chói chang, Liễu Ngọc đều chỉ cảm giác một loại khó tả hàn ý, nhất là trước người mặt sông, hắn thật có chút bận tâm mình nếu là tới gần mặt sông quá gần, có thể hay không từ trong nước đột nhiên toát ra một cái tay bắt hắn lại đem hắn lôi xuống nước. Rốt cuộc quỷ hồn loại vật này đối bọn hắn võ giả có một loại thiên nhiên khắc chế, bởi vì đồng dạng vật lý công kích căn bản không đả thương được quỷ hồn, võ giả chỉ có đặt chân chân khí cảnh sau dựa vào chân khí mới có thể trực tiếp tổn thương đến quỷ hồn, nhưng là tại chân khí cảnh trước đó, võ giả đối mặt quỷ hồn cơ bản đều là thúc thủ vô sách. Tuy nói võ giả khí huyết cường thịnh chân khí cảnh trước đó đối với quỷ hồn cũng có nhất định tác dụng khắc chế, bình thường quỷ hồn cũng khó có thể chủ động làm bị thương võ giả, nhưng là bình thường quỷ hồn không đả thương được, lệ quỷ có thể a, gặp được lệ quỷ cơ bản cũng là trực tiếp gờ gờ. Liễu Ngọc ca, ngươi thế nào? Liêu Văn chú ý tới Liêu Ngọc sắc mặt lập tức trở nên có chút cứng ngắc không dễ nhìn. Không có gì. Liêu Ngọc lấy lại tinh thần, nghe vậy cười nói, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười bảo trì nguyên bản bộ dáng, lập tức nói: "Tốt, cái khác không chuyện gì ta liền đi trước, bờ sông nước sâu nguy hiểm, ngươi một người muốn nhiều chú ý cẩn thận chút." Lần này Liêu Ngọc không tiếp tục nói để Liêu Văn rời đi loại hình lời nói, bởi vì hắn sợ trong nước Nhiếp thị nghe được sẽ tức giận cái thứ nhất liền đến tìm hắn, chỉ nói một câu nhắc nhở quan tâm, nói xong cũng đi. Ừm. Liêu Văn còn không biết giờ phút này Liêu Ngọc ý nghĩ trong lòng, nghe vậy nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn Liễu Ngọc rời đi, sau đó lại quay người ánh mắt nhìn về phía mặt nước. Mà Liễu Ngọc cùng Liễu Văn đều không có chú ý tới, tại Liễu Ngọc rời đi thời điểm, trong sông dưới mặt nước, một đạo hắc ảnh từ dưới nước yên tĩnh nhìn chăm chú lên hai người hết thảy. Từ bờ sông rời đi, Liễu Ngọc liền bước nhanh đi hướng làng, dự định vào thôn đi đem chuyện này cùng trong thôn mấy cái trưởng bối thương lượng một chút, rốt cuộc đây không phải việc nhỏ, thậm chí rất có thể liên quan đến toàn bộ Liễu gia thôn cùng bọn hắn toàn bộ Liễu thị nhất tộc sinh tử tồn vong, rốt cuộc Nhiếp thị lúc trước bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, mặc kệ là trong lòng nguyện ý vẫn là không muốn người. Tất cả Liễu gia thôn người đều có thể nói là hung thủ hoặc là đồng lõa, nếu như Nhiếp thị thật biến thành quỷ chính là đến thành lệ quỷ muốn báo thù, vậy bọn hắn Liễu gia thôn tất cả mọi người khả năng tránh không xong. Tiến vào làng, rất nhanh liền nhìn thấy người trong thôn. Tiểu Ngọc trở về a, hôm nay làm sao giữa trưa liền trở lại rồi? Tối hôm qua đi xử lý một cái bản án, vừa mới trở về, hôm nay nghỉ ngơi. Nhìn thấy Liễu Ngọc, cả đám người trong thôn đều là nhao nhao nhiệt tình chào hỏi, Liễu Ngọc cũng là từng cái cười đáp lại. Mà liên quan tới Nhiếp thị sự tình Liễu Ngọc tạm thời không có cùng những người này nói, dự định đi trước tìm mình nhị thúc công, tam thúc công cùng ngũ thúc công ba cái trong thôn trưởng bối đi thương lượng một chút, ba người là trong làng bọn hắn Liêu thị nhất tộc bên trong niên kỷ bối phận lớn nhất, hy vọng cao nhất người, bình thường trong làng có cái đại sự gì trừ ra thôn trưởng Liêu Hưu Tài bên ngoài cũng cơ bản đều là ba người làm chủ, luận hy vọng mà nói, liền xem như thôn trưởng Liêu Hưu Tài đều xa xa không kịp. Nha, cái này không phải chúng ta Liêu đại bộ khoái sao, ngày hôm nay sớm như vậy liền trở lại à. Đương nhiên, đi đến trong thôn, phía trước một đạo có chút thanh âm dương quái khí truyền đến, theo tiếng kêu nhìn lại, thình lình chính là Liêu Tiên. Một thân tiêu chuẩn nhị thế tổ cách ăn mặc, trong tay còn dắt một đầu đại hắc cẩu, mà bây giờ toàn bộ Liễu gia thôn bên trong, cùng hắn không hợp nhau dám như thế âm dương quái khí, cũng chỉ có Liễu Thiên. Có việc. Liễu Ngọc ánh mắt ngưng lại, lúc này cũng hướng Liễu Thiên nhìn lại. Không, làm sao dám phiền phức Liễu đại bộ khoái đâu, chúng ta đi. Liễu Thiên lại đối Liễu Ngọc cười đùa tí từng cười một tiếng, lập tức đối sau lưng tùy tùng Liễu Dũng, Liễu Đông vung tay lên phía bên trái vừa nói đường đi tới. Gặp này Liễu Ngọc không khỏi nhíu mày, nhìn thật sâu Liễu Thiên bóng lưng một chút, hôm nay Liễu Thiên mang đến cho hắn một cảm giác có chút không giống, lúc trước từ hắn trở thành bộ khoái về sau, Liễu Thiên mỗi lần nhìn thấy hắn đều là đi nhanh chóng, cùng hắn không hợp nhau đồng thời lại đối thân phận của hắn có chút kiêng kỵ, nhưng là hôm nay, Liễu Thiên nhìn thấy hắn không chỉ có không có tránh đi, còn có tâm tình cười đùa tí từng nói chuyện cùng hắn, đem so với trước biểu hiện rõ ràng đại. Tướng Đình Kính, có một loại không có sợ hãi cảm giác, không có sợ hãi tất có cẩm. Liễu Ngọc nhìn thật sâu Liễu Thiên bóng lưng một chút, trong lòng nhiều hơn một phần cảnh giác, đương nhiên, cảnh giác về cảnh giác, hắn cũng sẽ không sợ sệt, lấy hắn bây giờ thân phận cùng thực lực tu vi, Liễu Thiên thật muốn làm cái gì chuyện gì quá phận, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nhị Thúc Công. Một lát sau, Liễu Ngọc đi vào trong thôn Nhị Thúc Công ra, Nhị Thúc Công tên gọi Liễu Truyền Chí, còn lại Tam Thúc Công cùng Ngũ Thúc Công danh tự thì phân biệt là Liễu Truyền Thanh, Liễu Truyền Võ. Tiểu Ngọc tới a. Liễu Truyền Chí đang ngồi ở cửa phòng miệng trên ghế xài mặt trời, một đầu trắng bệnh tóc bạc, dáng người gầy còm, nhìn thấy Liễu Ngọc trên mặt lập tức lộ ra tường hòa nụ cười, Liễu Ngọc mạch này cùng hắn tương đối thân, Liễu Ngọc gia gia cùng hắn là đường huynh đệ, cho nên đối với Liễu Ngọc, hắn cũng nhiều một phần thân cận, tăng thêm bây giờ Liễu Ngọc cũng coi là trở nên nổi bật vào huyện nha làm công sai, mặc dù không tính là quan chỉ có thể coi là lại, nhưng lại cũng là công môn người a. Không phải dân chúng bình thường có thể so sánh, đối với bọn hắn cái này hoàn toàn không đi ra người nào Liễu thị nhất tộc mà nói, càng có thể nói là vinh quang cửa nhà, cho nên đối với Liễu Ngọc, hắn cũng là càng xem càng thân thiết. Hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại? Tối hôm qua đi Chu gia trấn xử lý vụ án, hôm nay mới trở về, cho nên nha môn hôm nay cho ta thả nghỉ. Liễu Ngọc giải thích nói. Dạng này a? Liễu Truyện Chí nghe vậy giật mình. Đúng rồi Nhị Thúc Công, ta tới là có một kiện trọng yếu sự tình cùng ngài nói. Liễu Ngọc lại nói. Vừa mới trở về thời điểm, ta nhìn thấy Tiểu Văn, hắn tại bờ sông khóc, liền là nhiếp thẩm vào nước nơi nào. Bạch. Liễu Truyện Chí nghe vậy lập tức từ trên ghế nằm đứng lên, sắc mặt đại biến. Hắn làm sao lại đến đó? Nhiếp thị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước sự tình là làng bí mật, chính là vì phòng ngừa chuyện đi, cho nên trong thôn chỉ có người lớn biết cái này sự tình, tiểu hai tử đêm đó đều là bị hống chìm vào giấc ngủ hoặc cấm túc, căn bản không có khả năng biết, huống chi Liễu Văn cái này Nhiếp thị nhi tử. Ta cũng đã hỏi, Liễu Văn nói là Nhiếp thẩm dẫn hắn đi. Ầm ầm. Liễu Truyện Chí chỉ cảm thấy đại não lập tức nổ tung, lại bị hù đặt mông ngồi trở lại trên ghế, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, thẳng đến Liễu Ngọc kêu mấy âm thanh mới miễn cưỡng khôi phục lại. Nhị Thúc Công, cái này sự tình, ta cảm thấy vẫn là mời pháp sư tới làm tráng pháp sự cho Nhiếp thẩm siêu độ một cái đi, nhìn xem có thể hay không tiêu trừ Nhiếp thẩm oán khí. Nhiếp thẩm lúc trước chết như vậy khó tránh khỏi lòng mang oán hận không cam lòng, sau khi chết oán khí khó bình hóa thành quỷ hồn hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý, mà lại Liêu Thành Thúc bây giờ lại mỗi ngày ngược đãi Tiểu Văn, vị Nhiếp thẩm nhìn thấy tất nhiên sẽ chỉ càng thêm tăng thêm Nhiếp thẩm oán khí. Liễu Ngọc lại mở miệng nói, đối với quỷ hồn loại vật này hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, duy nhất có thể nghĩ tới cũng chính là nhìn xem có thể hay không tìm đến cái có bản lĩnh thật sự pháp sư làm tráng pháp sự tiêu trừ Nhiếp thị oán khí. Nhất là Liễu Thành Thúc bên kia, tuyệt không thể còn như vậy mỗi ngày đối Tiểu Văn. Cuối cùng Liễu Ngọc lại cường điệu dặn dò một tiếng, hắn cảm thấy Nhiếp thị lúc trước bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước thời điểm oán khí khó tiêu hóa thành quỷ là nguyên nhân gây ra, như vậy Liêu Thành hiện tại mỗi ngày ngược đãi Liêu Văn liền là để Nhiếp thị hướng lệ quỷ phương diện chuyển biến chất xúc tác, rốt cuộc Nhiếp thị vốn là oán khí khó tiêu, lại nhìn thấy con trai mình mỗi ngày bị ngược đãi, cái kia còn có thể chịu. Ai? Lúc này Liễu Truyền Chí cũng triệt để lấy lại tinh thần, nghe vậy trùng điệp thở dài nói: "Kỳ thực hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, chuyện lúc trước cũng đúng là chúng ta làm không đúng, Liêu Thành mình bất tranh khí, cái dạng kia, lại có nữ nhân kia có thể chịu cùng dạng này một cái nam nhân." Kỳ thật lúc trước đem Nhiếp thị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước cũng là nhất thời tức giận, hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ, Liễu Truyền Chí trong lòng cũng sớm đã có chút hối hận tự trách, Liễu Thành đức hạnh gì hắn cũng không phải không biết, hết ăn lại nằm, say rượu cờ bạc trả ra gì, hơi một tí còn đem tức giận vùng đến lao bà nhi tử trên thân về nhà đánh lao bà cùng hài tử, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đối mặt Liễu Thành loại người này, nữ nhân nào chịu được. Lúc trước cũng trách quá xúc động, biết được Nhiếp thị trộm người sau cảm giác đầu tiên liền là Nhiếp thị trộm người rất không chỉ có là Liễu Thành được sủng ái, vẫn là bọn hắn toàn bộ Liễu thị nhất tộc mặt, để bọn hắn toàn bộ Liễu thị nhất tộc đều đi theo phủ xấu hổ. Cho nên mới tức giận phía dưới đem Nhiếp thị trực tiếp nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Cùng lúc đó, Liêu gia thôn tại một chỗ hoang phế miếu sơn thần. "Đại sư, thế nào, vết thương của ngươi khỏi rồi sao?" Liêu Thiên liếm cười mặt đi vào một người mặc màu trắng tăng y chắp tay trước ngực ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại trong sơn thần miếu lao tăng trước. "Mấy ngày nay làm phiền thí chủ chiếu cố, vẫn tăng thương thế đã không có gì đáng ngại." Lao tăng nghe vậy cũng là mở mắt ra, chắp tay trước ngực đối Liêu Thiên khẽ thi lễ nói. Liêu Thiên nghe vậy cũng lập tức thần sắc vui mừng, lập tức đội vàng nói: "Quá tốt rồi đại sư, ngươi bây giờ thương thế tốt, có thể giúp ta một chuyện hay không?" Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 33, Liễu Thiên cùng Lao Tăng Liễu Thiên mong đợi nhìn về phía Lao Tăng, người Lao Tăng này là hắn tại mấy ngày trước ngẫu nhiên tại ven đường bụi cỏ phát hiện cứu được, lúc ấy Lao Tăng bản thân bị trọng thương, đến hắn trợ giúp mang Lao Tăng đi vào cái này vứt bỏ miếu sơn thần, sau đó mỗi ngày cho Lao Tăng đưa cơm nước mới lấy khôi phục lại. Liên quan tới Lao Tăng sự tình Liễu Thiên cũng không có nói cho bất kỳ người nào khác thậm chí bao gồm trong nhà mình, bởi vì khi nhìn đến Lao Tăng trong nháy mắt hắn liền có dự cảm, người Lao Tăng này chỉ sợ bất phàm, mà mấy ngày nay thời gian xuống tới. Suy đoán của hắn cũng đã nhận được xác nhận, Lao Tăng sát thực bất phàm, biết pháp thuật, có thể cách không thủ vận. Suy đoán được chứng thực trong nháy mắt, Liêu Thiên cũng trong nháy mắt ý thức được, cái này sợ rằng sẽ là hắn trong cuộc đời lớn nhất cơ duyên, chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội lần này, vận mệnh của hắn nói không chính xác đều sẽ bởi vì này mà hoàn toàn thay đổi, từ đây nhất phi trùng tiên, trở thành người trên người. Ý thức được cái này, một lúc thời điểm Liêu Thiên cái thứ nhất cách làm liền là hướng Lao Tăng bái sư, thỉnh cầu Lao Tăng thu hắn làm đồ, Lao Tăng cũng đáp ứng, đồng ý thu Liêu Thiên làm đồ đệ, nhưng là cuối cùng Liêu Thiên mình lại cự tuyệt, bởi vì Lao Tăng là tên hòa thượng, nếu như Liêu Thiên bái sư đây cũng là muốn xuất gia là tăng, từ đây tuân thủ giới luật, hàng đầu liền là giới sắc. Nghe xong muốn giới sắc, Liêu Thiên lập tức chỉ lắc đầu không làm, lập tức liền dập tắt bái sư ý nghĩ, muốn hắn kiêng rượu giới thì hắn cũng còn có thể chịu một nhẫn, nhưng là muốn giới sắc, hắn đường đường một cái đại lao gia, nếu là đem sắc giới, vậy còn muốn cái này gậy sắt tác dụng gì, không bằng cắt được rồi, đánh chết hắn cũng sẽ không đem sắc giới. Sau đó Liêu Thiên liền lui mà cầu lần, không bái sư, nhưng thỉnh cầu Lao Tăng tùy tiện chuyển hắn một môn phương pháp tu hành, không cầu được Lao Tăng chân truyền, tùy tiện chuyển hắn một môn công pháp là được. Lao Tăng cuối cùng cũng vui vẻ đáp ứng chuyển hắn một môn tên là nạp khí thuật công pháp, dựa theo Lao Tăng thuyết pháp, đây là một môn cơ bản tu đạo pháp môn, hấp thụ thiên địa linh khí nhập thể tu luyện pháp lực, làm trong cơ thể sinh ra khí cảm luồng thứ nhất pháp lực tạo ra lúc liền đại biểu cho tu luyện nhập môn, cũng chính thức bước vào tu đạo chi môn. Bất quá đáng tiếc, trong khoảng thời gian này xuống tới Liêu Thiên ngày đêm khổ luyện, vẫn như cũ không có thể vào cửa. Trên tu hành chậm chạp không cách nào nhập môn, nhưng là có một số việc Liêu Thiên lại có chút ngồi không yên, nhất là hôm nay lần nữa nhìn thấy Liễu Ngọc thời điểm, khát vọng trong lòng thì càng thêm bức thiết. Mà sự tình cũng không phải cái khác, chính là Liễu Ngọc tỷ tỷ Liêu Thiến. Liêu Thiến xinh đẹp như hoa, dù là bởi vì lâu dài làm việc dẫn đến làn da có chút hắc có chút cầu thả, nhưng vẫn như cũ khó nén thiên sinh lệ chất, đừng nói phụ cận 10 dặm 8 thôn, coi như trong huyện thành cũng khó khăn tìm ra mấy cái có thể cùng Liêu Thiến sánh bằng mạo. Đối với Liêu Thiến, Liêu Thiên cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu, nguyên bản lấy nhà của hắn thế đạt được Liêu Thiến cũng không phải việc khó gì, nhưng là không nghĩ tới Liễu Ngọc đột nhiên cá mới lật mình được chi huyện thưởng thức thành nội huyện nha bộ khoái, cái này để hắn lập tức sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng là đối với việc này, Liêu Thiên trong lòng một mực không cam lòng, một cái là không cam lòng từ bỏ Liêu Thiến, lại một cái thì là không cam lòng đột nhiên lập tức bị Liễu Ngọc giẫm tại dưới chân, nguyên bản Liễu Ngọc ở trước mặt hắn bất quá một cái có thể tùy ý nhào nặn xem thường người, nhưng là hiện tại Liễu Ngọc lại đột nhiên lập tức xoay người đem hắn giẫm tại dưới chân, cái này đột nhiên tới to lớn tương phản cũng làm cho Liêu Thiên khó mà tiếp nhận trong lòng không phục. Mà trước mắt Lao Tăng, cũng chính là hắn cơ hội. Thí chủ đối Bần Tăng có thể cứu dân tri ân, nếu có thỉnh cầu, cứ nói đừng ngại, chỉ cần không vi phạm nhân nghĩa đạo đức, Bần Tăng ổn thỏa kiệt lực tương báo. Lao Tăng nghe vậy đối Liêu Thiên hai tay hợp lại mười, Liêu Thiên lập tức cũng là sắc mặt vui mừng. Chuyện là như thế này, đại sư, ta thích một cái nữ hài tử, ta là thật tâm thích, nhưng là trong nhà nàng người không đồng ý, cho nên cái này sự tình, ta nghĩ mời đại sư giúp ta. Không biết thí chủ muốn Bần Tăng như thế nào làm. Hắc hắc. Liêu Thiên hưng phấn nhất trà sát tay, nhìn về phía Lao Tăng nói, không biết đại sư có không có cách nào đem người trực tiếp đơn độc làm ra nơi này, để cho ta trực tiếp đem người làm gạo nấu thành cơm, đến lúc đó nghĩ đến bọn họ không đồng ý cũng phải đồng ý. Nói xong Liêu Thiên ánh mắt lộ ra một tia âm hiểm cười. Liêu Thiên kế hoạch rất đơn giản, liền là để trước mắt Lao Tăng sử dụng thủ đoạn tìm thời gian tỉ như buổi tối đem Liêu Thiến đơn độc làm ra nơi này, sau đó hắn trực tiếp đem Liêu Thiến làm gạo nấu thành cơm, đến lúc đó nhìn xem Liêu Thiến một nhà còn có đồng ý hay không vụ hôn nhân này, nhất là Liễu Ngọc, nếu như không đồng ý, việc này chỉ cần một tuyên dương ra ngoài, kia Liêu Thiến danh tiết liền hủy sạch, đến lúc đó nhìn xem Liễu Ngọc có đồng ý hay không. Vừa nghĩ tới đến lúc đó kế hoạch thành công Liễu Ngọc nổi giận nhưng vì mình tỉ tỉ danh tiết lại không thể đem hắn thế nào chỉ có thể cắn răng đáp ứng hôn sự hình tượng, Liêu Thiên trong lòng liền không tự chủ được dâng lên một loại khoái ý cái này. Lao Tăng nghe vậy thì lập tức nhướng mày do dự, nghe xong Liêu Thiên lời này, rõ ràng chính là muốn người xấu nhà nữ nhi ra trong sạch. Đại sư yên tâm, ta là thật tâm thích cô bé kia, muốn cưới nàng làm vợ, nếu không phải người nhà nàng từ đó cản trở, vụ hôn nhân này đã sớm thành, có câu nói là thà hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới, kia người một nhà thực sự ghê tởm, khẩn cầu đại sư giúp ta. Liêu Thiên xem xét Lao Tăng Liễu Ngọc, tranh thủ thời gian lại chắp tay nói. Lao Sinh nghe vậy do dự một chút, cuối cùng hai tay hợp lại mười niệm câu Phật hiệu nói. A Di Đà Phật, mặc dù như thế cách làm trái hào quang, nhưng Liêu thí chủ nếu là thực tình thích, nghĩ đến về sau cũng định sẽ không bạc đãi kia nữ thí chủ, nếu như thế, kia Bần Tăng cũng liền phá lệ giúp Liêu thí chủ một lần giúp người hoàn thành ước vọng, nghĩ đến về sau vị kia nữ thí chủ cùng hắn người nhà cũng có thể lý giải. Đa tạ đại sư. Liêu Thiên lập tức đại hỉ, lập tức lại mau đuổi theo hỏi. Cái kia không biết đại sư chuẩn bị khi nào độc thủ? Liền đêm nay đi, lúc đêm khuya vắng người, đến lúc đó Liêu thí chủ chỉ cần nói cho Bần Tăng vị kia nữ thí chủ danh tự là đủ. Một bên khác, Liêu Gia Thôn, Liễu Ngọc đem sự tình cùng nhị thúc công Liêu Truyền Chí nói về sau liền trước tiên về tới trong nhà lại đem sự tình nói cho mẫu thân mình Thái Thị cùng tỷ tỷ Liêu Thiến cùng đại bá Liêu Khang, đường ca Liễu Đường một nhà, nhắc nhở người trong nhà gần nhất thời gian tốt nhất đừng đi vào sông, nhất là một người thời điểm. Nếu như nhất thẩm thật biến thành quỷ muốn báo thủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ a Tiểu Ngọc? Nghe Liễu Ngọc nói xong tình huống, trong nhà cả đám cũng lập tức luống cuống, ánh mắt tất cả đều rơi xuống Liễu Ngọc trên người có một ít thấp thỏm lo âu nói. Theo Liễu Ngọc tiến vào huyện nha trở thành bộ khoái chậm rãi quật khởi, trong lúc bất chi bất giác Liễu Ngọc đã lập gia đình bên trong chủ tâm cốt, liền là đại bá Liêu Khang một nhà cũng đều đã bất chi bất giác đem Liễu Ngọc trở thành chủ tâm cốt, bình thường có cái gì sự tình đều sẽ hỏi thăm Liễu Ngọc ý kiến. Liễu Ngọc có thể đoán ra mấy tâm tình của người ta, nói thật ra đối với cái này sự tình chính hắn cũng không chắc, rốt cuộc hắn bây giờ mặc dù có tu vi mang theo, nhưng là tại đột phá đến chân khí cảnh trước đó, võ giả đối mặt quỷ hồn căn bản không có cái gì hữu hiệu thủ đoạn, duy nhất dựa vào có lẽ liền là kiếm trong tay hắn, dựa theo lão Vương thuyết pháp, giết qua sinh dính qua máu kiếm hội ngưng tụ ra sát khí có thể thương quỷ, Liễu Ngọc thanh kiếm này trong khoảng thời gian này đã nhiễm qua không ít máu, cho nên đã có sát khí. Bất quá duy nhất không xác định liền là cái này sát khí đến trình độ nào, đối quỷ hồn tổn thương lớn bao nhiêu, có thể hay không làm bị thương nhất thị loại khả năng này biến thành lệ quỷ quỷ hồn. Yên tâm, việc này ta đã nói cho nhị thúc công, sau đó ta sẽ đi nhà môn tìm xem biện pháp, mà lại coi như nhiếp thẩm thật hóa thành lệ quỷ muốn báo thù, trước hết nhất lo lắng cũng không phải là chúng ta. Liễu Ngọc ngoài miệng nói, mặc kệ trong lòng có hay không ngờ, nhưng là bây giờ trong nhà người đều coi hắn là chủ tâm cốt, hắn khẳng định không thể biểu hiện được bối rối sợ hãi. Quả nhiên, nghe được Liễu Ngọc, gặp Liễu Ngọc chấn định thần sắc, lại nghĩ tới Liễu Ngọc bây giờ là huyện nha bộ khoái, trong lòng mọi người bối rối lúc này cũng ổn định không ít. Ngọc ca, Ngọc ca. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng kêu gọi, là một thiếu niên 15-16 tuổi. Ngọc ca, nhị thúc công, tam thúc công cùng ngũ thúc công bọn hắn tại từ đường họp, để cho ta tới gọi các ngươi, Khang thúc, Đường ca, các ngươi cũng cùng đi chứ? Được. Liễu Ngọc cùng mình Đường ca Liễu Đường, đại bá Liễu Khang ba người cùng đi đến từ đường. Lúc này nơi này đã tụ tập hơn 100 người, đều là người trong thôn. Tại Liễu Ngọc đem tin tức nói cho Liễu Truyền Chí về sau, Liễu Truyền Chí về sau liền lại tìm đến cáo chi Liễu Truyền Thanh, Liễu Truyền Võ. Sau đó ba người liền quyết định đem sự tình nói cho làng tất cả mọi người, sau đó họp mọi người cùng nhau thương lượng đối sách, là lấy cũng mới có trước mắt một màn này. Trong đường, lấy bốn người cầm đầu, ngoại trừ Liễu Truyền Chí, Liễu Truyền Thanh, Liễu Truyền Võ ba cái Liễu thị nhất tộc thúc công bối trưởng bối bên ngoài, còn có một cái liền là thôn trưởng Liễu Hữu Tài. Liêu Hữu Tài một thân trường sam màu xanh viết văn người cách tân mặc, hơn 40 tuổi, cái cầm giữ lại một nắm tròm râu dê, thân hình gầy gò, khí chất văn nhã, ăn nói có ý tứ, nhìn thật là có mấy phần văn nhân khí chất. Ngọc ca nhi tới. Tiểu Ngọc tới. Nhìn thấy Liêu Ngọc đến, đám người cũng lập tức nhao nhao nhường ra một lối đi, trong thần sắc mang theo một tia kính ý, theo Liêu Ngọc vào huyện nha trở thành công sai, hắn ở trong thôn địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, bây giờ đã ẩn ẩn có đuổi theo Liêu Truyền Chí, Liêu Truyền Thanh, Liêu Truyền Võ ba cái trong tộc đức cao vọng trọng thúc công trưởng bối cùng thôn trưởng Liêu Hữu Tài tư thế. Liễu Ngọc bất động thanh sắc nhìn Liễu Hữu Tài một chút, đem Liễu Hữu Tài nhìn hắn cũng không có dị sắc. Gặp qua nhị thúc công, tam thúc công, ngũ thúc công, thôn trưởng. Bốn người nghe tiếng cũng đều là đối Liễu Ngọc nhẹ gật đầu, lập tức Liêu Truyền Chí mở miệng nói: "Tiểu Ngọc, ngươi lại đem sự tình cùng đoàn người nói một chút đi." Liễu Ngọc nhẹ gật đầu, lúc này lại đem bờ sông nhìn thấy Liêu Văn cùng Liêu Văn nói cho đám người. Cả đám nghe vậy lập tức trên mặt đều là không khỏi lộ ra lo sợ bất an chi sắc. "Ngọc ca, ngươi thật xác định Liễu Văn mẹ hắn biến thành quỷ sao?" Có người mở miệng dò hỏi, nhìn về phía Liễu Ngọc. Ta không thể 100% cam đoan, nhưng đồng ngôn vô kỵ, nhưng cũng chân thật nhất, nếu như Tiểu Văn là thật, vậy chúng ta liền không thể không làm dự tính hay lắm. Vậy phải làm sao bây giờ à, Liễu Văn mẹ hắn nếu quả như thật biến thành quỷ, vạn nhất muốn báo thủ. Đám người lập tức luôn cuống, rốt cuộc lúc trước nhiếp thị bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, bọn hắn toàn bộ Liễu gia thôn người đều có thể nói là hung thủ, chí ít cũng là đồng lõa, nếu như nhiếp thị thật biến thành quỷ muốn báo thủ, bọn hắn khả năng một cái cũng trốn không thoát. Yên lặng. Thấy đám người bất an rối loạn lên, Liễu Truyền Chí lúc này quát lớn một tiếng, ngăn chặn thanh âm, lập tức nhìn về phía Liễu Ngọc nói: Tiểu Ngọc, bây giờ ngươi là nha môn bộ khoái, cũng đối phó qua yêu tà, đối với chuyện này nhưng có biện pháp. Đám người nghe vậy lập tức lại ánh mắt hơi sáng, lập tức vang lên trước đó sơn quỷ cùng thi biến từ phu tử nhưng chính là Liễu Ngọc giải quyết, lập tức lại tâm thần chờ mong, an tâm không ít. Người chết sau biến thành quỷ phần lớn là trước khi chết có đoán khí hoặc chấp niệm, nếu như đoán khí sâu nặng, thậm chí khả năng hóa thành lệ quỷ, tốt nhất phương thức xử lý tự nhiên là tiêu diệt, nhưng là nếu như không thể tiêu diệt, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp sớm hóa giải hàn đoán khí, cho nên ta đề nghị mời pháp sư đến cho nhiếp thẩm làm tráng pháp sự, hy vọng có thể tiêu trừ đoán khí của nàng. Còn có liền là Tiểu Văn, Liễu Thành thúc đối Tiểu Văn quá phận, nếu như nhiếp thẩm thật hay. Đội quỷ, nhìn thấy bây giờ Tiểu Văn tao ngộ sẽ chỉ oán khí càng ngày càng nặng, nếu không xử lý, đến lúc đó. Tốt, vậy liền theo Tiểu Ngọc nói, trước hết mời pháp sư tới làm tráng pháp sự, còn có Liễu Thành bên kia. Sau đó đám người từ Liễu Truyền Chí dẫn đầu đánh nhịp gọi định, cứ dựa theo Liễu Ngọc biện pháp, đi trước mời pháp sư cho nhiếp thị làm tráng pháp sự, sau đó liền là Liễu Thành bên kia, để người đi xem tốt tuyệt đối không thể để cho Liễu Thành lại ngược đãi Liễu Văn. Sự tình nói định, Liễu Ngọc thì là lại rời đi làng chạy tới trong thành. Dự định đi huyện nha tìm lão Vương hỏi một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút biện pháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 34, vào đêm Liễu Ngọc không có đi tìm Hà Văn Vũ báo án ý nghĩ, bởi vì tại huyện nha nhập chức dài như vậy một đoạn thời gian, đối với nha môn thực lực tình huống Liễu Ngọc đã lại hiểu rõ bất quá, thực lực mạnh nhất liền một cái kinh lực cảnh giới điên quái, hơn nữa còn là một cái võ giả, coi như đem sự tình hồi báo cho Hà Văn Vũ cơ bản cũng không nhiều lắm dùng. An Lan huyện nha thực lực muốn nói đúng giao những cái kia thực lực không cao hơn kinh lực cấp độ có nhục thân thực thể. Cương thi yêu quái vẫn được, nhưng nếu là đối phó không có nhục thân thi thể quỷ hồn, kia hoàn toàn liền là triệt để luống cuống, không có biện pháp. Có lẽ nói cho Hà Văn Vũ sau Hà Văn Vũ có thể giúp đỡ hướng phủ nha phía trên báo cáo, nếu như phủ nha phái người đến lời nói, kia tất nhiên có thể trực tiếp đối phó quỷ hồn cao thủ, nhưng là mấu chốt là An Lan huyện khoảng cách phủ nha đủ có khoảng cách mấy trăm dặm, coi như ra roi thúc ngựa vừa đi vừa về một chuyến cũng phải 7-8 ngày, dài như vậy một đoạn thời gian, nhiếp thị thật đã biến lệ quỷ, sợ không phải chờ phủ nha cao thủ chạy đến bọn hắn Liễu gia thôn đều đã ngợi. Mà lại hắn hiện tại vẫn chỉ là suy đoán không có tuyệt đối chứng cứ, loại tình huống này, lấy những cái kia thượng vị giả nước tiểu tính, coi như Hà Văn Vũ đem tin tức hồi báo cho phủ nha phía trên, phủ nha phía trên cũng hơn nửa sẽ không để ý tới, trừ phi đã chuyện xảy ra Liễu gia thôn người chết. Chuyện này, Liễu Ngọc cơ bản chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên chuyện này, Liễu Ngọc cũng không có tính toán hướng Hà Văn Vũ cùng huyện nha báo cáo cái gì, liền định đi tìm lão Vương nhìn xem lão Vương có thể hay không cho ra một chút hữu hiệu phương pháp cùng đề nghị. Lão Vương mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, chỉ là khí huyết cảnh hai máu tu vi, nhưng là làm huyện nha lão nhân, kiến thức rộng rãi, rất nhiều phương diện kinh nghiệm cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Vương ca. Không bao lâu, Liễu Ngọc đuổi tới huyện nha tìm tới lão Vương. A. Nhìn thấy Liễu Ngọc, lão Vương thì hơi kinh ngạc, trước đó trước kia thời điểm Liễu Ngọc cùng Triệu Tứ, Vương Nhị ba người từ Chu gia trấn xử lý hồ yêu trở về Hà Văn Vũ có cảm giác ba người trong đêm mệt nhọc trừ yêu có công cho ba người hôm nay thả giả, lúc này Liễu Ngọc hẳn là ở nhà nghỉ ngơi đi ngủ mới là, tại sao lại đến huyện nha? Vương ca, có chút việc, ngươi kiến thức rộng rãi, ta muốn tìm ngươi giúp đỡ chút nhìn xem có thể hay không cho điểm đề nghị biện pháp. Đi, qua bên kia nói. Xem xét Liễu Ngọc sắc mặt nghiêm túc, lão Vương cũng lập tức nghiêm sắc mặt, mang theo Liễu Ngọc đi đến một bên trong đỉnh ngồi xuống. Làm sao vậy? Nhìn ngươi như thế bộ dáng nghiêm túc, phát sinh chuyện gì rồi? Ai, việc này nói đến cũng coi là chúng ta Liễu thị nhất tộc mình gieo xuống hậu quả xấu, mới có bây giờ một lần. Liễu Ngọc thở dài, lập tức đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho lão Vương. Nhất thị bởi vì trộm người bị trong tộc thi hành tộc quy ngâm lồng heo, hôm nay ta đụng phải con trai của nàng tại cùng bên cạnh khóc, nói là mẫu thân đợi hắn đi vào sông, ta hoài nghi Nhất thị sau khi chết toàn khí khó bình đã hóa thành lệ quỷ. Nói đến, việc này cũng xác thực không thể trách nàng, cũng là chúng ta Liễu thị nhất tộc sai lầm, Liễu Thành say rượu đánh cược, mỗi lần uống say kiếm tiền về sau về nhà liền lấy Nhất thị chút giận, nam nhân như vậy, nữ nhân nào nguyện ý cùng, lúc ấy trong tộc người chỉ sợ đều đang giận trên đầu, cảm thấy Nhất thị trộm người không chỉ có là ném đi Liễu Thành mặt, càng làm cho chúng ta toàn bộ Liễu thị nhất tộc hổ thẹn, cho nên xúc động phía dưới mới làm ra chuyện ban đầu. Đối với Nhất thị tao ngộ, Liễu Ngọc trong lòng cũng mười phần đồng tình, là một nữ nhân, gả Liễu Thành như thế một cái nát người, quả thực liền là nữ nhân bi ai, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Nhất thị trộm người hoàn toàn là có thể lý giải sự tình. Rốt cuộc Liễu Thành cái loại người này, nữ nhân nào nguyện ý cùng loại này nát người qua? Bất quá đồng tình thì đồng tình, hiện tại Nhất thị rất có thể hóa thành lệ quỷ, kia đối toàn bộ Liễu gia thôn đều chính là đại uy hiếp, cũng đem uy hiếp được chính hắn cùng người nhà, cho nên lúc này, coi như trong lòng đồng tình, Liễu Ngọc cũng nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Lệ quỷ, vậy cái này nhưng liền phiền toái, chúng ta nha môn người mỗi một cái đều là vũ phu, liền xem như bộ đầu, đối với quỷ đều không có cái gì trực tiếp hữu hiệu đối phó thủ đoạn, nhất là lệ quỷ, đây chính là muốn chết người. Lão Vương nghe vậy cũng lập tức sắc mặt nghiêm túc chân mày cau lại, lập tức suy nghĩ một chút nói. Bất quá nàng bây giờ còn chưa có đả thương người, vậy liền cho thấy nàng còn không có hoàn toàn biến thành bị hoán khí lệ khí tràn ngập đánh mất lý trí lệ quỷ, còn có cơ hội, các ngươi biện pháp tốt nhất liền là mau chóng nghĩ biện pháp tranh thủ hóa giải hoán khí của nàng, còn có, đối nàng hài tử tốt một chút, ấn ngươi lời nói, con của nàng chỉ sợ là nàng trên đời này duy nhất lo lắng, cho nên đối nàng hài tử tốt một chút, coi như không thể hóa giải nàng lệ khí, thời khắc mấu chốt nói không, chính xác cũng có thể cứu mạng. Liễu Ngọc nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, Liễu Văn tất nhiên là Nhất thị duy nhất quan tâm lo lắng, cho nên đối Liễu Văn tốt một chút, coi như không thể hóa giải Nhất thị cừu hận cùng oán khí, thời khắc mấu chốt cũng tuyệt đối là có thể cứu mạng đồ vật, mà vừa vặn trong khoảng thời gian này xuống tới Liễu Ngọc đối Liễu Văn cũng không tệ, có mấy phần hương hòa tình. Ta đề nghị các ngươi trước cho nàng làm tràng pháp sự tận lực nếm thử hóa giải một chút oán khí của nàng, nếu như không được, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp đối nàng nhi tử tốt một chút, điểm này có thể cứu mạng, cuối cùng thật sự là dự tính xấu nhất, vậy ngươi cũng chỉ có thể dựa vào trong tay ngươi thanh kiếm này, hy vọng phía trên sát khí có thể đối phó đối phương. Một lát sau, Liễu Ngọc cùng lão Vương cáo từ huyện nha rời đi, nghe được lão Vương một lời nói, hắn cảm giác mình đạt được rất nhiều, nhưng lại cảm giác cái gì đều không được đến. Lại lần nữa ra khỏi thành trở lại Liễu gia thôn, lúc này trong thôn đã công việc lu bù lên, thu xếp lấy chuẩn bị cho Nhiếp thị làm một trận pháp sư siêu độ Nhiếp thị hy vọng có thể hóa giải Nhiếp thị oán khí. Những chuyện này Liễu Ngọc không để ý đến, trực tiếp trở về nhà, dự định đi ngủ cái cảm giác, tối hôm qua một đêm không ngủ, tăng thêm nhiều phiên mệnh ngọc, cho dù hắn hiện tại tu vi bản thân, cũng vẫn như cũ cảm thấy mấy phần giá rời, tăng thêm hiện tại Nhiếp thị khả năng biến thành lệ quỷ. Ban đêm tốt nhất là không muốn đi ngủ toàn bộ hành trình cảnh giác, cho nên Liễu Ngọc dự định bây giờ đi về ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức. Về đến nhà, cùng mẫu thân tỷ tỷ một giọng nói, dặn dò trời tối lúc gọi hắn, tẩy cái tắm nước lạnh, Liễu Ngọc liền trực tiếp về đến phòng lên giường đi ngủ. Cái này một giấc Liễu Ngọc tuổi hơn 3 canh giờ, sau đó liền bị đánh thức, không phải bị người trong nhà đánh thức, mà là bị người trong thôn đánh thức, làng an bài đi mời pháp sư tới, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng lập tức bắt đầu cho Nhiếp thị tố pháp sự, Liễu chuyển trí chuyên môn phái người tới mời hắn cũng quá khứ. Cũng may ngủ hơn 3 canh giờ tinh thần cũng sung mãn khôi phục, thời gian cũng đúng lúc đã mặt trời xuống núi sắp trời tối, Liễu Ngọc dứt khoát liền rời giường. Đuổi tới bờ sông pháp sự hiện trường, cũng chính là Nhiếp thị bị chìm sông địa phương. Pháp sư là một cái thân hình gầy gò người mặc đạo bào lão đạo, nhìn ngược lại là có mấy phần tiên phong đạo cốt khí chất, nhưng là có phải là thật hay không có bản lĩnh, Liễu Ngọc liền không xác định, hắn cũng nhìn không ra tới. Liễu Ngọc đuổi tới hiện trường được mời đến phía trước cùng Liễu Truyền Chí, Liễu Truyền Thanh, Liễu Truyền Võ ba cái thúc công bối trưởng bối cùng thôn trưởng Liễu Hữu Tài bốn người đứng chung một chỗ. Đây cũng là khía cạnh nhận định bây giờ Liễu Ngọc tại Liễu gia thôn địa vị. Rất nhanh, pháp sự bắt đầu, đạo nhân bày cái pháp đàn, vừa ca vừa nhảy múa làm gần nửa giờ, tựa như ở kiếp trước nhìn những cái kia khiêu đại thần đồng dạng. Pháp sự kết thúc, Liễu Ngọc tâm lập tức chìm hơn nửa đoạn, nhìn xem đạo nhân này động tác, hắn cơ bản đã có 7 chắc chắn 8 phần 10 có thể xác định, đạo nhân này hơn phân nửa là cái giang hồ phía tử. Bất quá Liễu Ngọc cũng không có nhiều lời, cũng không có vạch trần, một cái là không có tự tin 100%, rốt cuộc bạn nhất mình nhìn lầm đâu, lại một cái, hiện tại Liễu gia thôn, cần dạng này một trận pháp sự đến yên ổn lòng người. Pháp sự về sau, sát trời cũng tối xuống, đạo nhân cầm tiền rời đi, Liễu Ngọc mấy người cũng lần lượt trở về trong thôn riêng phần mình về đến nhà. Đầu hôm bình tĩnh, rạng sáng qua đi, Liễu gia thôn tại hoang phế miếu sân thần. Đại sư, có thể bắt đầu chưa? Liễu Thiên xoa xoa đôi bàn tay, có chút không kịp chờ đợi nhìn về phía Lao Tăng hỏi. Có thể, vị tiên nữ thí chủ phương danh ra sao? Lao Tăng chắp tay trước ngực quanh chân ngồi dưới đất, trước người bày một cái đơn giản pháp đàn, mở miệng hướng Liễu Thiên hỏi. Trên pháp đàn mặt ở giữa nhất thì bày một cái giấy đâm tiểu nhân. Liễu Thiên, tên của nàng gọi Liễu Thiên. Liễu Thiên tranh thủ thời gian cáo chi. Liễu gia thôn. Bạch. Ngủ trên giường trong mộng, Liễu Thiên đột nhiên lập tức mở to mắt, hai mắt mở thật to, con ngươi thanh tịnh lại có vẻ hơi ngốc trệ vô chủ, tựa như là bị người khống chế được đồng dạng. Ngay sau đó, Liễu Thiên đứng dậy đi xuống giường, mở cửa ra khỏi phòng. Ừm. Phòng gian phòng bên kia, nhắm mắt nằm ở trên giường Liễu Ngọc cũng là lập tức mở to mắt, nghe được bên kia tỉ tỉ mình Liễu Thiên gian phòng động tĩnh cùng tiếng mở cửa. Đã đủ mập để thẩm lén lục chương 35. Tu sĩ tinh tế nghe tiếng bước chân, rất nhanh Liễu Ngọc liền lập tức xuống giường đứng lên. Không đúng. Liễu Ngọc phát hiện, tỷ tỷ mình Liêu Thiến gian phòng xuất hiện tiếng bước chân trực tiếp ra cửa hướng bên ngoài biệt đi. Nếu như là tỷ tỷ mình Liêu Thiến, đã trễ thế như vậy hơn nửa đêm đi bên ngoài làm cái gì, muốn lên nhà vệ sinh cũng là đến sau phòng tiểu nhà sĩ, mà không phải là hướng bên ngoài biệt đi. Bạch. Liễu Ngọc cầm lên kiếm bước nhanh xông ra phòng, mới vừa đi ra cửa lớn, mượn nhờ sáng tỏ ánh trăng, chỉ thấy cửa sân vị trí một đạo nữ tử thân ảnh đi ra khỏi cửa hướng ngoài cửa bên tường quay người chợt lóe lên. Tỷ. Nhìn xem đạo này chợt lóe lên nữ tử thân ảnh, Liễu Ngọc lập tức biến sắc, lên tiếng kêu một tiếng, bằng vào bóng lưng, hắn có thể xác định, đạo thân ảnh kia 100% chính là mình tỷ tỷ Liễu Thiến, cũng không thể nào là quỷ hồn biến hóa nguy trang, bởi vì trên thân không có một chút quỷ hồn đặc hữu âm khí, nhưng là tình huống rõ ràng có chút không đúng. Liễu Ngọc đuổi vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, Liễu gia thôn bên ngoài hoang phế miếu sơn thần. Lao Tăng chắp tay trước ngực quanh chân nhập định, trong miệng nói lẩm bẩm phát ra như là tụng kinh bản thanh âm, tại trước người hắn trên pháp đàn giấy đâm người thì là quỷ dị như người bản từng bước dậm chân tại chỗ. Nhìn tựa như là tại đi lên phía trước đồng dạng. Liêu Thiên đứng tại lão tăng phía sau cách đó không xa, con mắt không nháy một cái nhìn xem lão tăng trước người trên pháp đàn từng bước một dậm chân tại chỗ người giấy, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, mặc dù đã biết được lão tăng tu sĩ thân phận biết lão tăng thủ đoạn bất phàm, nhưng là giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy quỷ dị như vậy thủ đoạn, trong lòng vẫn là không cầm được chấn động, đồng thời còn cảm thấy một loại không hiểu e ngại, giống lão tăng như vậy người, nếu như người bình thường đắc, tội lão tăng muốn hạ sát thủ, chỉ sợ người bình thường chết như thế nào cũng không biết. Đồng thời lại có chút cao hứng, mình có thể cứu lão tăng bực này nhân vật, còn phải phương pháp tu hành, đây là mình đại cơ duyên à, chỉ cần mình tu hành nhập môn, ngày khác cũng chắc chắn trở thành lão tăng loại này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thủ đoạn khó lường tồn tại. Trên đỉnh đầu trăng sáng treo cao, tung xuống sáng tỏ ánh trăng lạnh lẽo. Liêu Thiên trong lòng đội bảng, nhưng cũng không dám hỏi thăm thúc dục sợ quấy rầy đến giả tăng thi pháp, chỉ có thể lựa chọn yên lặng chờ đợi. Kỳ thật hắn đêm nay vốn là bị cha mình hạ lệnh cấm túc, khuyên bảo hắn nói ban đêm chỉ có thể ở trong nhà cái nào cũng không thể đi, nguyên nhân dĩ nhiên chính là nhiếp thị khả năng đã biến thành lệ quỷ nguyên nhân. Bất quá đối với này Liêu Thiên cũng không có quá để ở trong lòng, hắn hiện tại dưới cơ duyên xảo hợp cứu Lao Tăng, còn cần đến sợ chỉ là một cái quỷ, coi như nhất thị thật biến thành quỷ tìm đến hắn, có Lao Tăng tại, đó cũng là muốn chết. Sau một lúc lâu, tới, khoanh chân nhắm mắt Lao Tăng chợt mở to mắt, ngoài miệng nói. Liêu Thiên nghe vậy lập tức tinh thần chấn động, hướng về phía trước thông hướng Liêu gia thôn phương hướng con đường nhìn lại, quả gặp con đường nơi xa, dưới ánh trăng, một đạo người mặc quần áo màu trắng bóng hình xinh đẹp chậm rãi hướng bên này đi tới. Đợi bóng hình xinh đẹp đi vào thấy rõ cụ thể khuôn mặt, thình lình không phải là Liêu Thiến là ai, bất quá thời khắc này Liêu Thiến giống như là bị người khống chế được đồng dạng, ánh mắt trống rỗng ngốc trệ, vô thần vô chủ. Chính là nàng, đại sư, liền là cái này. Thấy rõ là Liêu Thiến, Liêu Thiên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục mở miệng nói, nhất là nhìn xem Liêu Thiến dưới áo ngủ trước ngực căng phồng, càng là chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết tiêu thăng. A Di Đà Phật. Lao Tăng chắp tay trước ngực lại niệm câu Phật hiệu, ánh mắt cũng hướng Liêu Thiến nhìn lại, đợi thấy rõ Liêu Thiến khuôn mặt, lập tức không khỏi trong lòng thầm khen một tiếng tốt một cái như hoa như ngọc nữ tử, trong lòng cũng lập tức minh bạch Liêu Thiên vì sao nhớ mãi không quên. Liêu Thiến tư sắc mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, thiên hương quốc sắc, nhưng là đặt ở An Lan huyện loại địa phương nhỏ này, cũng tuyệt đối coi là số một mỹ nhân. Nhìn xem từng bước một đi tới Liêu Thiến, Liêu Thiên thì là đã hưng phấn xoa lên tay đến, một mặt không dằn nổi bộ dáng, đang muốn tiến lên, lại lập tức nghĩ đến bên cạnh Lao Tăng, quay đầu cười hắc hắc nói: "Đại sư, ngài nhìn, hiện tại người cũng tới, phải không? Ngài tránh một chút." A Di Đà Phật. Lao Tăng chắp tay trước ngực trong miệng lại niệm một tiếng Phật hiệu, đứng dậy muốn đi gấp, chợt lại lập tức dừng bước lại, ánh mắt hướng Liêu Thiến đi tới phương hướng phía sau nhìn lại. "Ai? Nguyên lai là các ngươi đang làm trò quỷ." Ngay sau đó một đạo có chút băng lãnh thanh âm vang lên, Liễu Ngọc từ Liêu Thiến phía sau trong bụi cỏ chậm rãi đi ra, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Liêu Thiên cùng Lao Tăng, tại vừa mới đuổi theo ra trong nhà sân nhỏ thời điểm hắn liền trực tiếp đuổi kịp Liêu Thiến, dù sao lấy hắn bây giờ khí huyết cảnh bảy máu thực lực tu vi, muốn đuổi kịp bị người khống chế Liêu Thiến tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tại đuổi theo Liêu Thiến sau, Liễu Ngọc liền lập tức nhìn ra Liêu Thiến không đúng. Lập tức nhìn ra Liêu Thiến giống như là bị người khống chế, bất quá hắn lúc ấy cũng không có lập tức nghĩ biện pháp đánh thức Liêu Thiến, mà là trực tiếp tương kế tiểu kế bám theo một đoạn ở phía sau, chính là muốn nhìn xem là ai ở sau lưng dở trò quỷ sau đó duy nhất một lần giải quyết, nếu không người sau lưng không giải quyết, xuất thủ lần thứ nhất liền có thể sẽ có lần thứ hai. Liễu Ngọc. Nhìn thấy đi ra Liễu Ngọc, Liêu Thiên thì là trực tiếp giật nảy mình, sắc mặt trực tiếp đại biến, tựa như là làm chuyện xấu đột nhiên bị chính chủ tại chỗ bắt lấy, phía dưới đều trực tiếp mềm nhũn xuống dưới, lập tức lại tranh thủ thời gian cầu cứu nhìn về phía Lao Tăng. Đại sư giúp ta, liền là hắn một mực ngăn cản ta cùng Tiểu Thiến hôn sự. Liễu Ngọc nghe vậy ánh mắt lúc này cũng là rơi xuống Lao Tăng trên thân, trong lòng cũng biết lấy Liêu Thiên cái này bao cỏ, tất nhiên không có khả năng có bản lãnh gì có thể khống chế Liêu Thiến, chủ yếu động thủ người tất nhiên cũng chính là trước mắt người Lao Tăng này. Vừa mới liền là ngươi phương pháp sử dụng thuật khống chế tỷ ta. Liễu Ngọc mở miệng nói, ánh mắt băng lãnh. A Di Đà Phật, thí chủ chớ giận, bần tăng lần này làm việc tuy có một ít thủ đoạn ám muội, nhưng cũng là sự tình ra có nguyên nhân, có cảm giác Liêu Thiên thí chủ đối Liêu Thiến nữ thí chủ mối tình thắm thiết, cho nên mới ra hạ sách này, có câu nói là thà hủy đi 10 tòa miếu, không hỏng một cọc cưới. Thí chủ đã là Liêu Thiên thí chủ thân nhân, cần gì phải làm loại này tuyệt đánh nguyên ương sự tình, theo bần tăng ở giữa, sao không thành toàn Liêu Thiên thí chủ một lòng say mê, cũng coi là giúp người hoàn thành ước vọng. Giúp người hoàn thành ước vọng. Liễu Ngọc nghe vậy có chút tức giận, cười lạnh nhìn về phía Lao Tăng. Dựa theo ngươi nói như vậy, Liêu Thiên thích ta tỷ tỷ ta liền muốn gả cho hắn, vậy ta thích ngươi mẹ, ngươi có thể đem mẹ ngươi gả cho ta à? Chỉ bằng hắn Liêu Thiên đức hạnh, cũng xứng cưới tỷ ta, làm ta Liễu Ngọc tỷ phu, hắn xứng sao? Ngươi. Liêu Thiên nghe vậy thì là trong nháy mắt ngay cả mặt đều đỏ lên vì tức, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên sẽ bị người như thế ở trước mặt chỉ vào cái mũi nói xem thường. Lão Tăng trong mắt cũng hiện lên một tia âm trầm tức giận, chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, thí chủ lệ khí quá nặng, xem ra bần tăng cùng thí chủ nói đạo lý thí chủ là nghe không vô, nếu như thế kia bần tăng cũng chỉ phải để thí chủ trước tỉnh táo một chút. Ông. Dứt lời, một cỗ khí thế cường đại từ Lao Tăng trên thân dâng lên, hắn đang muốn động thủ. Không đúng. Động thủ trong nháy mắt, Lao Tăng chợt sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có cứng ngắc tê liệt cảm giác lập tức từ thân thể các nơi chuyển đến, để hắn thân thể biến động đều lập tức trở nên gian nan, trong cơ thể pháp lực đều lập tức có chút vận hành không khoái. Đại sư, ta không động được. Bên cạnh Liễu Thiên cũng chợt lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn về phía Lao Tăng, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình đột nhiên trở nên cứng ngắc tê liệt, hoàn toàn động đều không động được. Ngươi hạ độc. Lao Tăng cũng là rốt cục sắc mặt triệt để thay đổi, hoảng sợ nhìn về phía Liễu Ngọc, dựa theo Liễu Thiên thuyết pháp, trước mắt Liễu Ngọc không nên chỉ là một cái vận khí tốt được chi huyện thượng tức tiến vào huyện nha bất quá mới hơn một tháng phổ thông bộ khoái sao, làm sao lại hạ độc, mà lại là lúc nào hạ độc, lấy tu vi của hắn cùng tu sĩ nhạy cảm thế mà đều không có phát hiện. Ngươi cứ nói đi. Lần này Liễu Ngọc cười, nhìn xem hai người, đồng thời trong lòng cũng thở phào một cái, hắn vừa mới thật đúng là lo lắng người Lao Tăng này thực lực quá làm bản thân mạnh lên không đối phó được, ngay cả mình đặc chế thuốc đều không có hiệu quả, cũng may thuốc hữu hiệu. Nói xong, Liễu Ngọc rút kiếm chậm rãi đi hướng hai người. Ngươi muốn làm gì? Liêu Thiên sắc mặt đại biến, ánh mắt hoảng sợ, nhất là nhìn xem Liễu Ngọc trong tay ở dưới ánh trăng phản xạ hàn quang trường kiếm. Lao Tăng cũng triệt để sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới mình trước đó trở về từ coi chết ngay cả châu phủ đuổi bắt đều trốn qua tới, hôm nay lại tại loại địa phương nhỏ này, một cái thôn nhỏ là xe. Chờ một chút, thí chủ, bần tăng cho ngươi nhận lầm, là bần tăng sai, thí chủ tuyệt đối không nên xúc động. Lao Tăng cũng ngồi không yên, lúc này cũng lại không lo được đầu cái gì đắc đạo cao tăng giá đỡ, tranh thủ thời gian mở miệng chịu thua. Bất quá Liễu Ngọc căn bản bất vi sở động, cười lạnh nhìn xem Lão Tăng cùng Liễu Thiên. Các ngươi còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề a? Làm ta đến, các ngươi liền hẳn phải biết, mình tiếp xuống hạ tràng. Bạch. Dưới ánh trăng, kiếm quang sáng chói tựa như tia chớp hiện lên. Liễu Thiên cùng Lão Tăng khuôn mặt dừng lại, hoảng sợ nhìn xem Liễu Ngọc, nhất là Lão Tăng, hắn chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ ở loại địa phương nhỏ này là xe. Nếu là sớm biết sẽ có kết quả này, hắn tuyệt đối sẽ không giúp Liễu Thiên làm cái này sự tình. Kỳ thật giúp Liễu Thiên thời điểm Lão Tăng tâm lý phi thường rõ ràng mình sợ tác sở vi đến cỡ nào ám muội. Chỉ bất quá Liêu Thiên có ân với hắn, nghĩ đến liền phá lệ một chút mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua, dù sao cũng chính là một cái địa phương nhỏ một chút người bình thường. Kết quả lại không nghĩ rằng sẽ là một kết quả như vậy. Hai đầu người từ trên cổ cùng thân thể trực tiếp phân ra bay lên cao cao, trực tiếp bị Liễu Ngọc chém đầu. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 36, đến tiếp sau Lão Tăng cùng Liêu Thiên không đầu thi thể chậm rãi hướng về sau ngã lật xuống dưới, đầu rơi tại một bên, trên mặt biểu lộ còn lưu lại khi chết hoảng sợ, hai mắt mở thật to, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Liễu Ngọc thì không thèm để ý, một kiếm chém đầu giết chết hai người sau liền bắt đầu sơ thi, nhất là Lao Tăng, có thể cự ly xa thi pháp khống chế người, hiển nhiên không thể nào là võ giả, hơn phân nửa là tu sĩ. Liên quan tới tu sĩ Liễu Ngọc hiểu rõ không nhiều, nha môn những người khác cũng cơ vốn không thế nào hiểu rõ, bởi vì toàn bộ An Lan huyện đều không có tu sĩ, bất quá có một chút Liễu Ngọc biết, đó chính là tu sĩ địa vị cao hơn tại võ giả. Ở cái thế giới này tu hành giới có một câu như vậy nói chuyện, tu sĩ điểm xuất phát, liền là võ giả suốt đời theo đuổi điểm cuối cùng. Đối với câu nói này cụ thể ý tứ Liêu Ngọc cho tới bây giờ còn không có hiểu rõ, bất quá lại không khó từ câu nói này đánh giá ra, so sánh võ giả, tu sĩ địa vị tuyệt đối phải cao hơn, mà lại thủ đoạn cũng càng thêm khó lường, đồng thời số lượng cũng càng thêm thưa thớt. Nhất là tại đối phó quỷ hồn phương diện, so sánh chân khí cảnh trước đó hoàn toàn cầm quỷ không biện pháp gì võ giả, tu sĩ quả thực là song bạo. Vừa lúc hiện tại Liêu Ngọc ngay tại là nhiếp thị sự tình phát sầu, nếu có thể từ Lao Tăng trên thân tìm ra tu đạo công pháp, vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là đại thu hoạch. Liêu Ngọc trước tiên liền đi tới Lao Tăng bên cạnh thi thể sở thi. Đáng tiếc, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cực kỳ tàn khốc, Lao Tăng trên thân, đừng nói tu đạo công pháp, liền ngay cả tiền đều không tìm được một cái, Liễu Ngọc bất đắc dĩ đành phải lại lục soát Liễu Thiên, kết quả Liễu Thiên trên thân cũng cầu thí không có. Mẹ nó hai cái chết quỷ nghèo. Liễu Ngọc có chút khó chịu, trên người hai người này thế mà ngay cả một điểm tiền đều không có chừa cho hắn, tốt xấu chừa cho hắn chút thuốc phí tiền á ửng. Chợt, Liễu Ngọc sắc mặt khẽ động, khoe mắt quét nhìn rơi xuống lao tăng bị chém đứt đầu trên mặt, phát giác dị dạng, tại lao tăng chém đứt cổ tới gần cái cằm vị trí, có một đầu nhỏ xíu nếp vốn, nhìn tựa như là có một lớp da dán tại nơi nào đồng dạng. Liễu Ngọc đi lên thuận nếp vốn một vòng. Xoẹt, một lớp da bị Liễu Ngọc từ lao tăng trên mặt xé xuống, rõ ràng là một chương 10 phần rất thật mặt nạ da người, mà tại mặt nạ da người dưới thì là một chương nhìn chỉ có chừng 30 tuổi trung niên tăng nhân khuôn mặt. Mặt nạ. Liễu Ngọc biến sắc, một cái tu đạo tăng nhân còn muốn mang lên một chương mặt nạ ngụy trang thành một vị lao tăng bên ngoài hành động, phía sau nguyên nhân có thể nghĩ, tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết nguyên nhân hoặc bí mật, mà một người như vậy bây giờ bị hắn giết, làm không tốt hắn cũng muốn liên lụy trong đó bày ra sự tình. Lúc này, nơi xa Liễu gia thôn phương hướng mà đến trên đường đống nhiên xuất hiện một mảng lớn ánh lửa, một chi cầm bó đuốc thật dài đội ngũ đi về phía bên này. Qua bên kia nhìn xem, phía trước đội ngũ có người mở miệng, là người trong thôn. Mặc dù không biết người trong thôn làm sao lại tìm ra, bất quá lúc này cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này, nên cân nhắc chính là xử lý tiếp xuống đến tiếp sau sự tình. Hắn giết lao tăng cùng Liễu Thiên, nhất là Liễu Thiên, Liễu Thiên người trong nhà sẽ như thế nào? Tỷ, tỉnh, tỷ. Liễu Ngọc đi qua đỡ dậy Liễu Thiên, tại vừa mới đến nơi đây lão tăng đình chỉ thi pháp về sau, Liêu Thiến liền té xịu trên mặt đất, một mực không có tỉnh lại. Liêu Ngọc lại đem mình vừa mới thả ra độc dược giải dược hướng Liêu Thiến miệng bên trong lấp một viên, đưa tay tại Liêu Thiến tả hữu trên mặt vỗ vỗ, lại bóp một hồi người bên trong. Tiểu Ngọc, đây là đâu? Ta tại sao lại ở chỗ này? Liêu Thiến rất nhanh mơ màng tỉnh lại, choáng váng nhìn xem Liêu Ngọc cùng cảnh vật chung quanh. A, rất nhanh Liêu Thiến lại dọa đến hét lên một tiếng, nhìn thấy trên mặt đất Liêu Thiên cùng lao tăng thi thể không đầu. Đừng sợ, là ta giết. Liêu Ngọc ca đuổi một tiếng. Lúc này nơi xa trong thôn tới đội ngũ cũng nghe đến thanh âm. Ở bên kia. Không bao lâu, đội ngũ nghe tiếng chạy đến miếu sơn thần, đều là người trong thôn, cầm đầu chính là Liễu Ngọc Đường, ca Liễu Đường. Đầu tiên là nhìn thấy vị Liễu Thiến Liễu Ngọc, một đoàn người sững sờ, ngay sau đó nghe được mùi máu tươi lại chú ý tới trên mặt đất Liễu Thiên cùng lao tăng hai cỗ thi thể không đầu, một đoàn người triệt để sắc mặt đại biến. Tiểu Ngọc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liễu Đường hỏi, lại là trước đó Liễu Ngọc mâu thân thái thị tỉnh lại phát hiện nhi tử cùng nữ nhi cũng không thấy, lúc này giật nảy mình. Sau đó tranh thủ thời gian gọi Liễu Đường một nhà cùng người trong thôn, mà vừa lúc Liễu Thiên trong nhà Liễu Hữu Tài cũng phát hiện Liễu Thiên không thấy, lúc này mới có Liễu Đường chờ đội ngũ ra tìm kiếm. Nguyên bản một đoàn người còn tưởng rằng là nhiếp thị quỷ hồn ra quấy phá, không nghĩ tới trước mắt lại là cảnh tượng này, một đoàn người không khỏi ngơ ngẩn, nhất là nhìn xem Liễu Thiên thi thể không đầu cùng Liễu Ngọc trong tay còn dính nhiễm cái này máu tươi trường kiếm, đều là trong lòng run mạnh. Hừ. Liễu Ngọc nghe tiếng lập tức hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra khí khó bình vẻ băng lãnh, chỉ vào trên mặt đất Liễu Thiên cùng lão tăng thi thể âm thanh lạnh lùng nói: Liêu Thiên không biết từ kia tìm đến cái này yêu tăng, trong đêm dùng tà thuật khống chế tỷ ta đi vào cái này giã ngoại hoang vu, ý đồ bất chính. May mắn ta trong đêm cảnh giác không ngủ phát giác một đường âm thầm theo dõi tỷ ta lại tới đây, phát hiện Liêu Thiên cùng cái này yêu tăng gian kế, thấy sự tình bại lộ, hai người còn muốn giết ta diệt khẩu. Nói đến đây Liễu Ngọc nhìn về phía đội ngũ quát lạnh nói: Thôn trưởng đâu? Hắn nuôi ra như thế một đứa con trai, việc này ta nhất định phải cùng hắn cho ta một cái công đạo. Anh. Bị Liễu Ngọc viện Liêu Thiên thì là anh khóc lên, một bộ thụ lớn như trời bị khuất cùng kinh hãi bộ dáng. Thì thật đến bây giờ Liêu Thiến trong lòng cũng còn có chút hoảng hốt có chút ngộng, bởi vì nàng trước đó vẫn luôn bị khống chế hoàn toàn không biết được phát sinh sự tình, liền cảm giác giống như là đi ngủ tỉnh lại đồng dạng, nhưng là chờ tỉnh lại, hết thảy đều đã kết thúc, Liêu Thiên cùng Lao Tăng đều thành thi thể không đầu. Bất quá trong lòng hoảng hốt về hoảng hốt, nhưng là Liêu Thiến biết, lúc này mình khóc là tốt nhất, mà lại biểu hiện càng ủy khuất càng tốt. Quả nhiên, đám người nghe xong Liễu Ngọc lại nhìn thấy Liêu Thiến trên thân đều vẫn là áo ngủ ủy khuất khóc giống bộ dáng, lập tức trực tiếp tin tưởng Liễu Ngọc đối Liêu Thiến sinh ra đồng tình. Đối Liêu Thiên hành vi cũng lập tức sinh ra chán ghét, tăng thêm bình thường Liêu Thiên ỷ vào ra thế ngay tại trong thôn khi nam phách nữ làm không ít chuyện thất đức, càng không ai hoài nghi Liêu Thiên sẽ làm ra loại sự tình này. Lẽ nào lại như vậy, Liêu Thiên tên vương bắt đạn này cũng dám làm loại sự tình này. Cùng Liễu Ngọc, Liêu Thiên quan hệ tự mình là đường huynh đệ, đường huynh muội Liêu Đường tại chỗ giận tím mặt. Rất nhanh, tin tức truyền ra. Không bao lâu, Liêu Truyền Chí, Liêu Truyền Thanh, Liêu Truyền Vũ cùng Liêu Hữu Tài bốn người cũng mang theo một lớn chi đội ngũ chạy đến, nhìn xem trên mặt đất Liêu Thiên cùng lao tăng thi thể không đầu biết được nguyên do, đều là không khỏi sắc mặt đại biến. Liêu Hữu Tài thì là người trực tiếp ứng tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn trên mặt đất Liêu Thiên thi thể, một bộ chết nhi tử bộ dáng. A, đúng, thật đúng là chết nhi tử. Bất quá Liêu Ngọc lại là không quan tâm những chuyện đó, nhìn thấy Liêu Hữu Tài trực tiếp đánh đòn phủ đầu một tiếng gầm hét. Hữu Tài thúc, ta kính trọng ngươi, bảo ngươi một tiếng thúc, ngươi cũng là chúng ta Liêu gia thôn Liêu thị nhất tộc thôn trưởng, chúng ta cũng tất cả nghe theo ngươi, nhưng là chuyện ngày hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Liêu Thiên cấu kết yêu tăng, lại dùng tà thuật khống chế tỷ ta muốn mưu đồ bất chính, bị ta phát hiện còn muốn giết người diệt khẩu. Nếu không phải ta những ngày qua tại nhà môn tập một ít võ nghệ, hôm nay chết ở chỗ này chính là ta, còn có tỷ ta. Nhị thúc công, tam thúc công, ngũ thúc công, ba người các ngươi là ta Liễu thị nhất tộc trưởng bối, đức cao vọng trọng, chuyện hôm nay ta mời ba vị thúc công vì ta cùng tỷ ta chủ trì công đạo. Liêu Thiên lại nhìn về phía Liêu Truyền Chí, Liêu Truyền Thanh, Liêu Truyền Vũ ba người. Cái này, Liêu Truyền Thanh cùng Liêu Truyền Vũ nghe vậy mặt lộ vẻ do dự, nhìn về phía Liêu Hữu Tài muốn nói lại thôi. Hữu Tài, cái này sự tình Tiểu Thiên sát thực quá lửa. Ngược lại là Liễu Hữu Chí mở miệng giúp Liễu Ngọc nói chuyện, nhìn về phía Liễu Hữu Tài. Lúc này Liễu Hữu Tài từ cứng ngắc sắc mặt cùng trong ánh mắt lấy lại tinh thần, nghe vậy hít sâu một hơi nói: Nhị thúc nói đúng, việc này là Tiểu Thiên chi sai, cũng là ta không biết dạy con, dạy dỗ cái này nữ tử. Nói đến đây, Liễu Hữu Chí quay người nhìn về phía Liễu Ngọc, đối Liễu Ngọc trực tiếp bái bồi tội nói: "Là ta Liễu Hữu Tài không biết dạy con, dạy dỗ như thế một cái nữ tử, bây giờ chết ở chỗ này, cũng coi là chết chưa hết tội, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Thiến yên tâm, việc này, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái hài lòng bằng giao." Liễu Ngọc nhìn thật sâu Liễu Hữu Tài đầu dạng, ngoài miệng lúc này cũng nói: "Tốt, đã Hữu Tài thúc nói như vậy, vậy ta cũng tin tưởng Hữu Tài thúc, thì chúng ta về trước đi." Nói, Liễu Ngọc trực tiếp mang theo Liễu Thiến tin tưởng rời đi. Liễu Thiến thì là còn tại anh làm bộ thấp giọng khóc nức nở, dùng sức gạt ra một chút nước mắt, thấy làm cho người ta đau lòng. "Tiểu Ngọc, thôn trưởng nơi nào?" Chờ vừa rời đi chỉ còn lại tỷ đệ hai người, Liễu Thiến lập tức ngừng lại tiếng khóc, có chút bận tâm nhìn về phía Liễu Ngọc, mặc dù vừa mới Liễu Hữu Tài một phen cùng biểu hiện nhìn hiểu rõ đại nghĩa, nhưng là biết rõ Liễu Hữu Tài làm người Liễu Thiến vẫn là không yên lòng, người này từ trước đến nay mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, huống chi Liễu Thiến vẫn là con trai độc nhất của hắn, con trai độc nhất chết rồi, làm sao có thể không hận. "Không có việc gì, về nhà trước, chuyện về sau ta sẽ xử lý." Liễu Ngọc sắc mặt trầm ngâm, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng Liễu Hữu Tài vừa mới những lời kia. Đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 37, một nhà đoàn viên Liễu Ngọc trước mang theo tỷ tỷ mình Liễu Thiến về đến nhà, một bên khác, tại Liễu Ngọc mang theo Liễu Thiến sau khi đi, Liễu Hữu Tài cũng là gọi người đem Liễu Thiên thi thể thu liễm trở về, làm Liễu Thiên thi thể trở về nhà, Liễu Thiên mẫu thân Tào thị trông thấy lúc trước tiên liền hôn mê bất tỉnh. Đi theo hỗ trợ vận thi thể cùng đồng thời trở về những người khác gặp một màn này cũng là từng cái không dám nhiều lời nói, thậm chí đại khí đều có chút không dám ra, trong lòng cảm thấy một loại áp lực thật lớn. Dự cảm đến một loại mưa gió nổi lên, Liễu Hữu Tài một nhà là Liễu gia thôn bên trong duy nhất gia đình giàu có, trong nhà có tiền có thể coi là địa chủ thân hào nông thôn giai cấp, nhất là tại Liễu gia thôn, Liễu Hữu Tài một nhà gia thế tuyệt đối là đầu một phần, hiện tại Liễu Thiên lại bị Liễu Ngọc giết, mà lại Liễu Thiên thế nhưng là Liễu Hữu Tài con trai độc nhất, có thể nghĩ, Liễu Hữu Tài sẽ không giận. "Làm phiền mọi người, giúp ta đem cái này nghiệt tử thi thể trở về, thời gian cũng không sớm, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, ta cũng liền không ở thêm mọi người." Liễu Hữu Tài mặt ngoài bình tĩnh, tại sau khi về đến nhà đối đám người chắp tay khách khí nói, mọi người tại đây kỳ thật trong lòng cũng không muốn tại Liễu Hữu Tài nhà lưu thêm, hiện tại Liễu Thiên chết rồi, rõ ràng Liễu Hữu Tài tâm tình cũng tốt, thậm chí kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh cái gì, lưu tại nơi này không phải tự tìm phiền phức sao, là lấy nghe được Liễu Hữu Tài, một đoàn người cũng là tranh thủ thời gian nhao nhao cáo từ rời đi. "Lao ra." Đợi những người khác rời đi, Liễu Hữu Tài trong nhà một cái lão bộ đi tới, nhìn thoáng qua sau lưng trong sân Liễu Thiên thi thể, sau đó lại nhìn về phía Liễu Hữu Tài, muốn nói lại thôi. Lúc này không có cái khác ngoại nhân, Liễu Hữu Tài cũng tháo xuống ngụy trang, khuôn mặt âm trầm xuống, thậm chí âm trầm có chút dọa người, thấy một bên lão bộp đều có chút không dám nói chuyện. Mặc dù trước đó thời điểm Liễu Hữu Tài biểu hiện trái phải rõ ràng, nhưng đó bất quá là mặt ngoài làm cho người nhìn thôi, tại ở sâu trong nội tâm, hắn sao lại thật không giận, mặc kệ Liễu Thiên lại thế nào hoàn khố không đúng, đó cũng là con của hắn, duy nhất con trai độc nhất, bây giờ lại bị người giết, vẫn là trực tiếp đầu một nơi thần một nẻo. "Đi, đi trong thành đem gọi nhị gia trở về." Liễu Hữu Tài quay đầu đối sau lưng lão bộp mở miệng, trong miệng hắn nhị gia đúng là hắn nhị đệ Liễu Hữu Chí, cùng hắn khác biệt, Liễu Hữu Chí từ nhỏ tập võ, chính là một cái võ giả, bây giờ là thành nội Lâm thị tiêu cục tiêu sư, khí huyết cảnh ba máu võ đạo cao thủ. "Vâng." Lão bộp nghe vậy lập tức giật mình trong lòng biết muốn sinh đại sự, ngoài miệng cũng không dám nhiều lời, xác nhận một tiếng bước nhanh đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Liễu Hữu Tài trong nhà, đại đường. "Ô, con của ta a." Trong hành lang đèn đuốc như ban ngày, Liễu Thiên thi thể đặt ngang ở trong hành lang ở giữa trên mặt đất, đầu đã tiếp vào trên cổ. Một cái trung niên mỹ phụ nhân chính đặt mông ngồi tại Liêu Thiên bên cạnh thi thể đối Liêu Thiên thi thể gào khóc, chính là Liễu Hữu Tài thê tử Liễu Thiên mẫu thân Tào thị. "Con à, ngươi cứ đi như thế, nương nhưng làm sao bây giờ à, cái kia trời đánh Liễu Ngọc, làm sao lại nhẫn tâm như vậy, dù sao cũng là đồng tông đồng tộc, lại hạ như thế ngoan thủ, coi như lớn hơn nữa sai, cũng không trở thành muốn tính mệnh của ngươi à." Tào thị bên cạnh khóc vừa nói, con mắt đều đã khóc sưng đỏ, nàng liền sinh Liễu Thiên như thế một đứa con trai, bây giờ lại như vậy chết, lập tức để nàng cảm giác tựa như là trời sập đồng dạng. Bên cạnh Liễu Hữu Tài thì là ngồi trên ghế không nói một lời, chỉ là sắc mặt âm trầm biểu lộ ra hắn giờ phút này phẫn nộ trong lòng. Lúc này Tào thị lại quay đầu khóc nhìn về phía Liễu Hữu Tài. "Lao ra, ngài nhưng nhất định phải vì Thiên Nhi báo thù à, không thể liền để Thiên Nhi chết vô ích à, cái kia trời đánh Liễu Ngọc, coi như Thiên Nhi lại có lỗi gì, cũng tội không đáng chết à, ngài nhưng nhất định phải vì Thiên Nhi chủ trì công đạo à. Cái này sự tình quyết không thể cứ tính như vậy, hắn giết Thiên Nhi, vậy chúng ta liền lấy mạng của hắn." Tào thị càng nói càng phẫn nộ, khóc đỏ trong ánh mắt bộc phát ra vô tận cừu hận. "Tốt, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, ngươi muốn báo thù, chẳng lẽ ta liền không muốn sao? Không thấy được ta cũng chính đang nghĩ biện pháp à?" Liêu Hữu Tài bị Tào thị khổ nhau nhau có chút phiền, nhịn không được lên tiếng quát lớn, Liêu Thiên là Tào thị nhi tử cũng là con của hắn, hiện tại Tào thị khổ sở trong lòng muốn báo thù, hắn lại làm sao không nghĩ, nhưng là muốn báo thù, tự nhiên cũng không phải nghĩ báo liền báo, bây giờ Liễu Ngọc thân phận là bộ khoái, có cái này một tầng thân phận, cũng không phải tùy ý có thể nhào nặng. Tào thị bị Liêu Hữu Tài quát lớn một phen nhìn Liêu Hữu Tài nổi giận lúc này mới yên tĩnh không ít. Đạp đạp đạp. Lúc này ngoài cửa một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. "Lao ra, nhị gia trở về." Là trước kia phái đi ra lão buộc, Liễu Hữu Tài nghe tiếng cũng lập tức thần sắc chấn động, đứng dậy hướng ngoài cửa nhìn lại. "Đại ca, ta tới." Một cái vóc người khôi ngô cao lớn đến cực điểm, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử trung niên cất bước từ cổng đi tới, gánh vác một thanh kim lương đại hoàn đao, một thân hung sát chi khí, thình lình chính là Liêu Hữu Tài nhị đệ Liêu Hữu Chí. "Nhị thúc, ngươi cần phải vì Thiên Nhi làm chủ a." Vừa nhìn thấy Liêu Hữu Chí, Liêu Hữu Tài còn chưa lên tiếng, Tào Thị thì trước hết gào khóc nói: "Tẩu tẩu yên tâm, ta nhất định vì tiểu thiên lấy lại công đạo." Liêu Hữu Chí nói, trên mặt cũng là một mặt sắc khí, Liêu Thiên mặc dù không phải hắn thân nhi tử, nhưng là lúc trước hắn một lòng võ đạo đến nay còn không có lấy vợ sinh con, tăng thêm cùng Liêu Hữu Tài huynh đệ hai người quan hệ tình cảm thâm hậu, cho nên đối với Liêu Thiên, hắn cũng là xem như thân nhi tử đối đãi giống nhau, là dùng cái này khắc biết được Liêu Thiên tin chết, cũng là trong nháy mắt giận tím mặt. Bước nhanh đi vào đại đường, Liêu Hữu Chí trước tiên trước nhìn về phía bày ở trên đất Liêu Thiên thi thể, nhìn xem Liêu Thiên thi thể trên cổ rõ ràng đem thi thể cùng đầu phân ra vết máu, trong nháy mắt trong mắt sát ý tăng gọn. "Tốt một cái Liêu Ngọc, dám can đảm giết cháu của ta, thật sự cho rằng thành bộ khoái liền lớn nhất, ta nhất định phải hắn chôn cùng. Nhị thúc nhất định phải vì Thiên Nhi lấy lại công đạo a." Tào Thị thì là lần nữa khóc thút thít nói, nói xong lại như nghĩ tới điều gì cừu hận nói: "Đúng rồi, còn có kia Liễu Ngọc mẫu thân thái thị cùng tỷ tỷ Liêu Thiến, ta muốn bọn hắn một nhà đều cho Thiên Nhi chôn cùng, nhất là cái kia Liêu Thiến, sự tình hết thảy đều là bởi vì nàng mà lên, nếu không phải nàng, Thiên Nhi cũng sẽ không chết, ta muốn nàng cho Thiên Nhi chôn cùng, đã nàng khi còn sống không muốn gả cho Thiên Nhi, vậy liền chết đi cho Thiên Nhi chôn cùng, cả một đời ở phía dưới đi phụng dưỡng Thiên Nhi." Tào Thị rõ ràng đã bị cừu hận phẫn nộ xông có chút váng đầu não. Chỉ có bên cạnh Liễu Hữu Tài còn bảo lưu lấy tỉnh táo, mở miệng nhìn về phía Liêu Hữu Chí nói: "Bây giờ kia Liễu Ngọc thành nha môn bộ khoái, sợ là khó đối phó, mà lại người này tiến vào nha môn sau còn giống như tập võ nghệ." Liêu Hữu Chí nghe vậy thì lạnh giọng cười một tiếng: "Đại ca yên tâm, chất nhi thủ không thể không báo, bất quá chỉ là một cái giẫm nhằm cất cho tiến vào huyện nha bộ khoái, giết lại có làm sao, đến lúc đó quay đầu ta đi tiêu cục cùng tiêu đầu nói một tiếng, để tiêu đầu ra mặt, cùng lắm thì dùng nhiều ít tiền, lấy tiêu đầu thân phận thực lực, chi huyện chẳng lẽ còn thực sẽ vì một cái nho nhỏ bộ khoái hơn nữa còn là một cái đã chết người ra mặt không thành. Về phần võ nghệ, hừ, chỉ là một cái nhập chức bất quá mới hơn một tháng bộ khoái, coi như tu luyện thì đã có sao, một tháng thời gian, hắn có thể lớn bao nhiêu bản sự." Liêu Hữu Chí lòng tin mười phần, hắn đã là khí huyết cảnh ba máu thực lực, phóng tầm mắt toàn bộ An Lan huyện, ngoại trừ mấy cái kia có ít kinh lực cao thủ bên ngoài, hắn đều đã được cho cao thủ, mà Liễu Ngọc mới tiến vào huyện nha bao lâu, coi như từ Liễu Ngọc tiến vào huyện nha liền bắt đầu tu luyện tới hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn một tháng hai tháng không đến. Hai tháng không đến thời gian Liễu Ngọc có thể tu luyện ra nhiều cao thực lực. Liêu Hữu Chí cảm thấy, Liễu Ngọc đỉnh thiên hiện tại cũng chính là mới vào khí huyết cảnh một máu thực lực, há có thể cùng hắn đánh đồng. Trực tiếp trước tiên đem người giết, đến tiếp sau sự tình cùng lắm thì dùng nhiều ít tiền, lại mời hắn tiêu đầu Lâm thị tiêu cục tổng tiêu đầu Dừng Chính Phong ra mặt, lấy mình tiêu đầu kinh lực cảnh giới thực lực, đến lúc đó lại nhiều tiêu ít tiền, nghĩ đến liền xem như chi huyện cũng muốn cho chút mặt mũi, sẽ không vì một cái bình thường mà lại đã chết bộ khoái tra cứu sâu. Ta hiện tại liền đi đem đầu hắn lấy ra cho chất nhi cho cùng. Đúng lúc này, cổng chợt một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Quả nhiên, giết người cần trừ sạch, cắt cỏ cần trừ tận gốc. Liễu Ngọc thân ảnh xuất hiện, cầm trong tay trường kiếm, từng bước một từ cổng đi tới, ánh mắt bình tĩnh nhìn Liêu Hữu Tài, Liêu Hữu Chí, Tào Thị bọn người, là hắn biết giết Liêu Thiên Liễu Hữu Tài một nhà tuyệt không có khả năng bỏ qua, bất quá vừa bạn, hắn cũng không có ý định để Liêu Thiên một nhà những người còn lại sống sót, rốt cuộc mình đem Liêu Thiên giết, Liêu Thiên một nhà những người còn lại không giết, hắn cũng không yên lòng. Liễu Ngọc, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Liễu Ngọc, Liêu Hữu Tài bọn người là trực tiếp bị giật nảy mình, ngay sau đó là giận dữ. Trời đánh, ngươi còn dám đến chỗ của ta? Ngươi trả cho ta nhi tử mệnh tới. Tào Thị hét lên một tiếng. Liêu Hữu Tài thì không nói gì, bởi vì sự tình đến một bước này, cũng đã không cần ngụy trang là cần nhiều lời. Cũng tốt, ngươi đã chủ động tới, ta cũng sẽ không cần nhiều chạy. Liêu Hữu Chí thì nhe răng cười một tiếng, chậm rãi rút ra phía sau kim lưng đại hoàn đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Liễu Ngọc. Các ngươi dám tập quản. Lúc này Liễu Ngọc thì đột nhiên hét lớn một tiếng này thanh âm cực lớn, cơ hồ hơn phân nửa làng đều nghe thấy, gặp Liêu Hữu Tài bọn người giật nảy mình, lập tức không đợi một đoàn người phản ứng, chỉ nghe Liễu Ngọc lại quát: Liêu Thiên cấu kết yêu tăng khống chế tỷ ta muốn mưu đồ bất chính, sự tình bại lộ nghĩ giết người diệt khẩu bị ta phản sát, các ngươi không chỉ có không biết hối cải, lại còn dám động thủ với ta muốn giết ta báo thủ, các ngươi thật to gan. Liêu Thiên cái này hét lớn một tiếng, trực tiếp để Liễu Hữu Tài bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay sau đó là sắc mặt đại biến, lập tức minh bạch Liễu Ngọc ý đồ, Liễu Ngọc cái này rõ ràng là nghĩ trước chiếm trước chính nghĩa điểm trực tiếp cho bọn hắn cải lên tội danh, thời điểm lại động thủ nếu như giết bọn họ Liễu Ngọc cũng hoàn toàn sẽ không có tội tình gì trách, trái lại bọn hắn coi như giết Liễu Ngọc cũng muốn trên lưng tội danh. Người muốn chết. Liêu Hữu Chí sắc mặt giận dữ, hét lớn một tiếng xách đao liền muốn phóng tới Liễu Ngọc. Bất quá Liễu Ngọc động tác càng nhanh. Bạch. Dưới bóng đêm, kiếm quang lóe lên, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy trong tầm mắt giống như một đạo điện quang hiện lên, Liêu Hữu Chí càng là phản ứng đều không có nhiều kịp phản ứng, cơ hồ nửa giây không đến, Liễu Ngọc thân thể liền cùng hắn gặp thoáng qua, mà lúc này, đầu của hắn đã trực tiếp cao cao bay lên. Phù phù. Liêu Hữu Chí đầu trước rơi xuống đất, sau đó thi thể cũng thẳng tắp cắm xuống, Liễu Ngọc ánh mắt lại nhìn về phía Liêu Hữu Tài cùng Tào Thị. Ta đưa các ngươi người một nhà đi đoàn tụ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 38, xử lý Liễu Hữu Tài cùng Tào Thị đã sợ đến mặt không còn chút máu, hoảng sợ nhìn xem Liễu Ngọc đâm đầu đi tới, quay người muốn trốn, đáng tiếc, không có Liễu Ngọc kiếm nhanh, kiếm quang hiện lên, hiện trường lại nhiều hai cỗ thi thể không đầu, cuối cùng còn thừa lại mấy cái Liễu Hữu Tài một nhà bên trong người hầu. Liễu Hữu Tài một nhà có tiền có, mặc dù không tính lớn bao nhiêu tiền thế, nhưng là cũng coi như được thân hảo nông thôn địa chủ, cho nên trong nhà cũng chiêu có một ít người hầu, không nhiều, nhưng cũng có 5-6 cái, những người hầu này lấy một cái nhìn hơn 50 tuổi lão bộc cầm đầu. Lúc này những người hầu này đã bị bất thình lình kinh biến dọa sợ tại nguyên chỗ, chờ Liễu Ngọc ánh mắt nhìn đến mới hồi phục tinh thần lại, tại chỗ liền mặt không còn chút máu, nhìn về phía Liễu Ngọc cầu xin tha thứ. Ngọc ca nhi tha mạng, Ngọc ca mà tha mạng, việc này không liên quan gì đến chúng ta à, mời Liễu bộ khoái khai ân, vòng qua chúng ta. Các ngươi biết quá nhiều. Liễu Ngọc sắc mặt lạnh lùng, nếu như những người này vừa mới không ở hiện trường lời nói hắn có lẽ sẽ không đối với những người này xuất thủ, nhưng là vừa mới hết thảy đều bị những người này nhìn ở trong mắt, loại tình huống này, Liễu Ngọc đương nhiên sẽ không buông tha những người này. Không cần sợ hãi, ta kiếm rất nhanh, sẽ không đau nhức, hai mắt nhắm lại liền đi qua. Phúc, dưới bóng đêm, kiếm quang như điện, từ mấy người trên cổ sẽ qua, sau cùng mấy cái người hầu cũng ngã trên mặt đất, đến tận đây, Liễu Hữu Tài một nhà từ trên xuống dưới bao quát chủ nhân cùng người hầu cùng một chỗ, đều lại không người sống, tăng thêm Liễu Thiên cùng một chỗ hết thảy vừa vặn 10 bộ thi thể. Lúc này bên ngoài viện nơi xa truyền đến tiếng bước chân, có người tới, bất quá tại khoảng cách cổng còn cách một đoạn vị trí lại dừng lại, hiển nhiên là trong thôn những người khác nghe được động tĩnh chạy đến, nhưng là lại nhất thời có chút không dám tới gần, Liễu Ngọc nghe được thanh âm cũng không có lập tức ra ngoài, mà là trực tiếp hướng về Liễu Hữu Tài một nhà hậu viện vị trí phóng đi. Liễu Hữu Tài một nhà làm Liễu gia thôn thân hảo nông thôn giai cấp địa chủ, trong nhà tiền tài khẳng định không ít, hiện tại cái này toàn gia đều bị mình giết, kia Liễu Hữu Tài một nhà tiền tài cũng không thể lãng phí, nếu là hắn không cầm, đằng sau cũng là tiện nghi người khác, khẳng định sẽ có người cầm. Liễu Ngọc vọt thẳng đến Liêu Thiên một nhà hậu viện, bằng vào phán đoán tìm tới chủ nhà Liễu Hữu Tài, Tào Thị, Liêu Thiên ba người sân nhỏ gian phòng, trong lòng biết Liễu Hữu Tài người một nhà nếu như giấu tiền khẳng định cũng là chủ nhà đem tiền giấu gần gian phòng của mình sân nhỏ. Quả nhiên không ra Liễu Ngọc dự kiến, tại Liêu Thiên phòng bên trong hắn không có tìm được quá nhiều tiền tài hoặc thứ đăng giá, nhưng là vừa đến Tào Thị gian phòng, hắn đã tìm được trọn vẹn mười mấy món vàng bạc ngọc khí các loại xa xỉ phẩm, tùy tiện xuất ra đi một kiện giá bán cách đoán chừng đều muốn 10 lượng bạc trở lên, ngoài ra còn tìm đến một cái tiền hộ, bên trong trọn vẹn còn có hơn 300 lượng bạc. Mà tại Liễu Hữu Tài gian phòng tìm tới thì càng nhiều, Liễu Ngọc trực tiếp tại Liễu Hữu Tài gian phòng trên vách tường tìm được một cái ám cách, bên trong đống vàng bạc châu báu cơ hồ như cái tiểu cốc đống. Tại Liễu Hữu Tài dưới giường cũng tìm được một cái dương nhỏ, bên trong hơn phân nửa cái dương cũng đều là tiền, không hề nghi ngờ, dương nhỏ tiền hẳn là Liễu Hữu Tài bình thường dùng, mà hốc tối tiền bên trong là Liễu Hữu Tài ẩn tàng. Không chút do dự, Liễu Ngọc trực tiếp đem tất cả tiền tài đóng gói không còn, bất quá cuối cùng hắn lại do dự, lựa chọn đem hốc tối tiền bên trong tài lưu lại một phần nhỏ, ước chừng 1/3 dáng vẻ. Chuyện bây giờ phát triển đến một bước này, tiếp xuống khẳng định là muốn thông chi nha môn, nếu là hắn đem tất cả tiền tài đều quét sạch sành sanh, chờ nha môn điều tra thời điểm phát hiện Liễu gia không một phân tiền khẳng định biết tiền tài đều là bị hắn vơ vét, như vậy khó tránh khỏi tướng ăn có chút quá khó nhìn để nha môn phía trên không cao hứng, trái lại hắn đem hốc tối bên trong tiền lưu một bộ phận, nha môn người điều tra sau tối đa cũng liền là đoán được hắn đem Liễu gia trô sáng tỉ. Như Liễu Hữu Tài cùng Tào Thị gian phòng bên trong tiền tài vơ vét xong, nhưng là hốc tối bên trong đại bút tiền không có tìm được. Dạng này coi như nha môn cao tầng biết hắn cũng tại Liễu gia cũng vơ vét tiền, nhưng là có hốc tối số tiền kia, nha môn cũng có thể thu hoạch được không ít chất béo, dạng này nha môn cao tầng cũng vui vẻ, nha môn cao tầng vui vẻ, vậy chuyện này tự nhiên cũng mới phải đứng ở hắn bên này. Làm ra quyết định, Liễu Ngọc đem hốc tối bên trong tiền lưu lại 1/3 sau nhanh lên đem tiền còn lại một mạch đóng gói, sau đó từ Liễu Thiên nhà hậu viện leo tường nhảy ra ngoài tìm vị trí đem tiền bụng trộm nấp kỹ, bên ngoài bây giờ nhiều người hắn không tốt mang tiền về nhà, cho nên trước giấu đi chờ đằng sau lại không người thời điểm đem tiền mang về nhà cho thỏa đáng. Nấp kỹ tiền Liễu Ngọc lại lật tường trở lại Liễu Thiên trong nhà, sau đó trước khi đi viện. Cùng lúc đó, Liễu Thiên nhà ngoài cửa lớn, đám người hội tụ, giờ phút này cơ hồ toàn bộ làng người cũng đã hội tụ tới, lấy Liêu Truyền Chí, Liêu Truyền Thanh, Liêu Truyền Vũ ba cái trưởng bối cầm đầu, Thái Thị, Liêu Thiến cùng Liêu Đường, Liêu Khang mấy người cũng chạy tới hiện trường, đứng ở đám người mặt trước đội ngũ. Tất cả mọi người ánh mắt khẩn trương nhìn về phía đại môn bên trong, nhất là Thái Thị cùng Liêu Thiến, nhưng lại không biết bên trong tình huống cụ thể không dám tùy tiện đi vào. Rất nhanh, Liễu Ngọc cầm kiếm thân ảnh chậm rãi từ bên trong cửa đi tới. Tiểu Ngọc, nhìn thấy Liêu Ngọc đi tới, Thái Thị cùng Liêu Thiến cùng Liêu Khang, Liêu Đường đám người nhất thời thần sắc đại hỉ, thở phào một hơi. Liêu Truyền Chí cũng mau tới trước một bước hỏi: "Tiểu Ngọc, đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Hừ, còn có thể chuyện gì, Liêu Thiên một nhà bởi vì ta giết Liêu Thiên, trong lòng ghi hận trong lòng, vừa mới Liêu Hữu Tài chuyên môn phái người đi trong thành gọi về Liêu Hữu Chí, muốn giết ta báo thủ, gặp ta tới nhìn thấu bọn hắn độc kế trực tiếp chó cùng dứt dậu muốn giết ta." "A cái này, vậy bây giờ đâu, bên trong tình huống?" Liêu Hữu Chí nghe vậy có chút không biết như thế nào cho phải, lại liếc mắt nhìn Liễu Ngọc sau lưng đại môn bên trong hỏi. Liễu Ngọc thì là lại hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một bộ âm trầm cơn giận còn sót lại chưa tiêu chi sắc hừ, bọn hắn muốn giết ta, vậy ta cũng chỉ đành giết bọn hắn, ta hiện tại đi ra, bọn hắn tự nhiên chết rồi. Sau đó lại nhìn mình Đường ca Liễu Đường. "Đường ca, ngươi giúp ta đi trong thành huyện nha báo án gọi một chút người, đi huyện nha báo tên của ta, đêm nay sự tình đã náo đến trình độ này, nên thông chi huyện nha, còn có cái kia yêu tăng, người này ta ngay từ đầu gặp hắn là một vị lao tăng bộ dáng, về sau đánh giết về sau mới phát hiện hắn mang theo một tầng mặt nạ, người này mang theo mặt nạ giấu đầu lộ đôi, hơn phân nửa không phải hiền lành gì. Nói không chính xác có cái gì không thể cho ai biết thân phận, cũng cần mau chóng báo cáo. Nha môn điều tra rõ." "Được." Liễu Đường nghe tiếng tranh thủ thời gian đáp ứng quay người hướng đám người đằng sau chạy tới. Liễu Ngọc lập tức lại nhìn về phía những người khác. "Ba vị thúc công, chư vị thân tộc, đêm nay sự tình, mọi người cũng đều rõ rõ rằng rằng Liêu Thiên không là người, đầu tiên là cấu kết không biết ở đâu ra yêu tăng dùng tà thuật khống chế tỷ ta muốn mưu đồ bất chính, bị ta phát hiện còn muốn giết người diệt khẩu, ta lúc này mới bị bách giết người, ta vốn nghĩ như hữu tài thúc có thể hiểu rõ đại nghĩa, việc này ta cũng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, rốt cuộc chúng ta đều là đồng tộc dòng họ, nhưng không nghĩ hữu tài thúc ngay từ đầu hiểu rõ đại nghĩa cũng chỉ là ngụy trang, kỳ thực trong lòng ghi hận trong lòng, gọi về Liêu Hữu Chí muốn giết ta báo thù. Ta bản không muốn đồng tộc thao qua, nhưng đêm nay sự tình, Liêu Thiên một nhà, thực sự khinh người quá đáng, nếu như thế, kia Liêu Thiên một nhà bất nhân bất nghĩa, không để ý tông tộc chi tình, cũng đừng trách ta Liêu Ngọc lòng dạ độc ác. Nhưng ta tin tưởng, công đạo tự tại lòng người, cho nên sau đó nha môn người đến, mong rằng ba vị thúc công cùng chư vị thân tộc có thể hướng nha môn nói rõ sự thật, chứng ta trong sạch. Ai, vốn là đồng tộc. Liêu Hữu Chí nghe vậy than nhẹ một tiếng, lập tức lại nói, Tiểu Ngọc ngươi yên tâm, việc này không phải ngươi chi tội, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi làm chứng. Đúng đúng, hữu tài một nhà quá phận, bây giờ rơi vào kết quả như vậy, cũng là tự gây nghiệp thì không thể sống, Tiểu Ngọc ngươi yên tâm, chúng ta nhất định vì ngươi làm chủ. Bên cạnh Liêu Truyền Thanh nói theo, bất quá so sánh Liêu Hữu Chí, lời nói của hắn rõ ràng càng giống cấp tốc nơi này khắc Liêu Ngọc áp lực. Đúng đúng, Tiểu Ngọc ngươi yên tâm, chúng ta nhất định vì ngươi làm chứng. Trung quanh những người khác cũng nhao nhao mở miệng, bất quá từ những người này ánh mắt bên trong, Liêu Ngọc rõ ràng đó có thể thấy được, lúc này những người này đối mặt hắn, nhất là nhìn xem trong tay hắn còn nhuộm máu trường kiếm, trong mắt nhiều hơn một loại e ngại cảm xúc. Nửa giờ sau, Liêu Đường đi mà phục hoàn, đồng thời cũng mang đến huyện nha người, vừa nhìn thấy huyện nha đầu lĩnh, Liêu Ngọc trong lòng liền là trực tiếp buông lỏng. Là Lao Vương. Vương ca. Thấy Lao Vương, Liêu Ngọc lập tức xa xa kêu một tiếng, lập tức lại cùng Lao hướng sau lưng mấy cái bộ khoái từng cái lên tiếng chào, bên cạnh Liêu gia thôn đám người xem xét Liêu Ngọc cùng tới bộ khoái quen thuộc chào hỏi, không ít người sắc mặt không khỏi lại thay đổi biến, nhìn về phía Liêu Ngọc ánh mắt e ngại càng sâu. Chuyện gì xảy ra? Lao Vương vậy cùng Liêu Ngọc quen thuộc nói một tiếng, sau đó lập tức hỏi thăm tình huống. Nói rất dài dòng, tiên tiến bên trong đi xem một chút thi thể vừa đi vừa nói đi, người đều là ta giết, là thôn chúng ta thôn trưởng cùng hắn bằng ra. Không thể không nói, người tại công môn dễ làm sự tình, nhất là làm đến phá án người đều là mình người quen đồng Liêu lúc. Liêu Ngọc dẫn Lao Vương bọn người tiến vào Liêu Thiên nhà, đồng thời cũng đem sự tình từ đầu đến cuối giản một năm một mười nói cho đám người. Cái này Liêu Thiên một mực thèm nhỏ dãi tỷ ta sắc đẹp, đêm nay càng là không biết nơi nào tìm tới một cái yêu tăng sử dụng tà thuật khống chế tỷ ta muốn mưu đồ bất chính, may mắn ta kịp thời phát hiện đánh vỡ Liêu Thiên cùng kia yêu tăng mưu đồ, hai người lúc ấy gặp ta phát hiện còn muốn giết ta diệt khẩu, may mắn ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu dược lý nghiên cứu ra một loại khói độc, như lợi mới phản sát hai người, Liêu Thiên trong nhà bởi vậy đối ta ghi hận trong lòng, Liêu Hữu Tài. Nửa đêm gọi về thứ hai đệ Liêu Hữu Chí muốn giết ta báo thù, may mắn ta sớm có đoán trước sớm một bước chạy tới nơi này nhìn thấu bọn hắn gian kế. Sự tình từ đầu đến cuối chính là như vậy, bên ngoài người trong thôn đều có thể làm chứng cho ta, mà Liêu Thiên một nhà cũng một mực là thôn chúng ta bên trong thổ bá vương, làm mưa làm gió. Vậy cái này liền dễ làm, việc này quay đầu đi cho đầu cùng đại nhân báo cáo một tiếng là được, cái này Liêu gia thật đúng là muốn chết, nhi tử cấu kết yêu tăng muốn dâm nhục phụ nữ đàng hoàng, phụ mẫu trưởng bối còn dám đối huyện ta nha bộ khoái độc thủ, quả thực vô pháp vô thiên. Lao Vương nghe xong lập tức nói, nói xong, tranh thủ thời gian đối sau lưng cùng đi bộ khoái một gia hiệu. Đoàn người, đem cái này Liêu gia trước cho niêm phong. Sau đó một nhóm người lập tức độc thủ, một cái to lớn giấy niêm phong hướng Liêu Thiên một nhà cửa miệng vừa kế sát, một đoàn người thì tại Liêu gia bên trong điều tra bắt đầu, sau đó tại Liêu Ngọc không lưu dấu vết dẫn đạo hạ tìm tới Liêu Hữu Tài gian phòng hốc tối, phát hiện bên trong Liêu Ngọc cố ý lưu lại vàng bạc tiền tài. Nguyên lai trốn ở chỗ này. Tiếp lấy Lao Vương kêu lên tất cả mọi người cùng một chỗ tụ tập đến Liêu Hữu Tài gian phòng tiền tài trước. Quy củ đoàn người đều hiểu, ta cũng không muốn nói nhiều, đã trễ thế như vậy, lấy chút vất vả phí, nhưng cũng đừng quá tham lam, nhìn số tiền này hẳn là có 1000 hơn lượng, chúng ta 13 người, một người liền lấy 10 lượng đi. Sau đó tại Lão Vương cái này lão thủ dẫn đầu dưới, đem tiền bên trong tài một người lại phân biệt cầm 10 lượng. Đây chính là vớt chất béo, có cơ hội liền vớt một điểm, nhưng cũng không thể quá tham lam, bảo trì nhất định phạm vi, đây cũng là nha môn ngầm hiểu lẫn nhau thượng tầng ngầm đồng ý quy tắc ngầm. Chia xong tiền, Lão Vương lại gọi người đem tiền còn lại đóng gói đợi chút nữa mang về nha môn đi nộp lên. Bất quá hắn biết, Liêu gia tiền tài Liêu Ngọc trước đó khẳng định vơ vét qua, bởi vì ngoại trừ cái này giấu ở hốc tối bên trong tiền bên ngoài, vô luận là Liêu Hữu Tài vẫn là Tào Thị hay là Liêu Thiên trong phòng tiền tài đều không có vật gì, như vậy sạch sẽ. Hiển nhiên là bị người vơ vét qua, mà có cơ hội vơ vét người, không hề nghi ngờ liền là Liễu Ngọc. Bất quá việc này trong lòng rõ ràng, Lão Vương lại cũng sẽ không nói. Mặc dù Liễu Ngọc tiến vào nha môn mới hơn một tháng, nhưng là hai người quan hệ 10 phần không sai, cho nên loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ không bạch trần Liễu Ngọc. Đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 39, Hà Văn Vũ ý nghĩ đương, tỷ, các ngươi đi về nhà nghỉ ngơi đi, ta cùng Vương ca bọn hắn đi nha môn một chuyến, hướng Hà đại nhân hồi báo một chút tình huống. Yên tâm đi, đêm nay sự tình là Liêu Thiên một nhà chết chưa hết tội, ta không có việc gì, đi nha môn hồi báo một chút tình huống là được. Gần nửa giờ sau về sau, đem toàn bộ Liêu Thiên nhà trong trong ngoài ngoài đều vơ vét sạch sẽ, xác định không có cái gì quý giá thứ đáng giá bỏ sót lại, đem thi thể đều bao khỏa tốt về sau, Liêu Ngọc đi hướng mẫu thân mình Thái thị cùng tỷ tỷ Liêu Thiên nói: "Đại bá, Đường ca, các ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, Nhị thúc công, Tam thúc công, Ngũ thúc công các ngươi cũng mang theo đoàn người tất cả giải tán đi, đã trễ thế như vậy, đều về sớm một chút nghỉ ngơi." Sau đó Liêu Ngọc lại nhìn mình đại bá Liêu Khang, Đường ca Liêu Đường cùng ở đây những người khác nói: "Tốt, kia tiểu Ngọc chúng ta liền đi trước, nếu là nha môn phương diện cần làm chứng cứ việc nói một tiếng, chuyện tối nay đúng sai tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, chúng ta nhất định làm chứng cho ngươi. Liêu Hữu Chí nói. Tốt, ta ơn nhị thúc công cùng mọi người. Liêu Ngọc vừa cười khách sáo một tiếng, đợi một đoàn người tán đi, làm sao mẫu thân mình thái thị, tỷ tỷ Liêu Thiến cùng đại bá Liêu Khang bọn người nói âm thanh, sau đó liền trực tiếp cùng lão Vương chờ nha môn đồng Liêu dùng xe kéo vận lấy thi thể ra thôn hướng huyện nha tiến đến. Vương ca, hòa thượng này ngươi có hay không ấn tượng? Người này ngay từ đầu gặp ta lúc mang theo một trương mặt nạ, bộ dáng là một vị lão tăng. Về sau đánh giết hắn về sau ta mới phát hiện người này mang theo một trương mặt nạ, người này bên ngoài không dám lấy chân dung mà là mang theo mặt nạ hành động, chỉ sợ có không thể cho ai biết thân phận hoặc bí mật. Trên đường, Liễu Ngọc lại cường điệu hướng Lao Vương nói một lần hòa thượng sự tình, hòa thượng này trước đó thế mà mang theo mặt nạ, mà loại này bên ngoài hành tẩu mang theo mặt nạ không lấy chân dung xem người người, hơn phân nửa đều có không thể cho ai biết thân phận cùng bí mật, hiện tại mình trời đất xui khiến giết loại người này, vạn nhất hòa thượng này trên thân thật có cái gì không thể cho ai biết đại bí mật, làm không tốt mình sẽ bị liên lụy trong đó, cho nên Liễu Ngọc cảm thấy việc này vẫn là trọng điểm cùng nha môn báo cáo để thông qua nha môn con đường tra một chút cho thỏa đáng. Ngươi nói không sai, hòa thượng này mang theo mặt nạ không dám lấy chân dung xem người. Hơn phân nửa có không thể cho ai biết thân phận cùng bí mật, lại bây giờ cùng Vân Quốc biên cảnh, chúng ta Khương Quốc cùng Vân Quốc quan hệ càng ngày càng khẩn trương, mà Vân Quốc lễ phận, chúng ta Khương Quốc tôn đạo. Lao Vương nghe vậy cũng sắc mặt có chút nghiêm trọng, Vân Quốc là Khương Quốc phía nam một cái các nước chư hầu, lại cùng Khương Quốc quan hệ từ trước đến nay không hòa thuận, nguyên nhân chủ yếu dính đến Phật đạo chi tranh, Vân Quốc lễ Phật tức nói, mà Khương Quốc tôn nói đức Phật, mà Phật cùng đạo ở giữa tranh đấu là từ xưa đến nay vẫn kéo dài sự tình. Liền nói hôm nay Tấn Hoàng Triều khai sáng chỗ, đạo môn là Tấn Hoàng Triều mở công thần lớn nhất, cũng là bởi vì có đạo môn tương trợ. Thiên hạ hôm nay Hoàng thất Tư Mã Thị mới lật đổ tiền triều đoạt được thiên hạ, nhưng là tại đoạt được thiên hạ lập quốc về sau, Tư Mã Thị khai quốc thiên tử lại kiêng kỵ đạo môn uy vọng cùng thế lực quá lớn, liền lại lôi kéo nâng đỡ Phật môn dùng cái này đến kiểm chế đạo môn thế lực, để Phật môn cùng đạo môn võ đài. Trên thực tế, không chỉ có thiên hạ hôm nay Tấn Hoàng Triều, dị vãng các đời Hoàng Triều cơ bản cũng đều là làm như thế, đạo môn thế lực quá lớn, liền lôi kéo Phật môn kiểm chế đạo môn, Phật môn thế lực quá lớn, liền lôi kéo đạo môn kiểm chế Phật môn, dù sao liền là nhường đạo môn cùng Phật môn kiểm chế lẫn nhau tranh đấu. Loại tình huống này, Khương Quốc tôn đạo, Vân Quốc lễ Phật, hai nước lại liền nhau, hai nước quan hệ tự nhiên có thể nghĩ. Mà lại chủ yếu nhất là, từ mấy năm trước bắt đầu, thiên hạ liền có đồn đại Trung Đô Hoàng thành phương diện Hoàng thất lao tổ đại nạn sắp tới, lại Hoàng thất Tư Mã Thị lại không có mới đầy đủ chấn nhiếp thiên hạ cường đại nhân vật xuất hiện, dẫn đến hôm nay thiên hạ có chút bất ổn, loạn tượng mọc thành bụi, bởi vì loại tình huống này, thiên hạ cũng đã hiển lộ ra không ít manh mối, không ít chư hầu ngao ngoe muốn động, các nước chư hầu quan hệ trong đó cũng bắt đầu hiển lộ loạn tượng, mà Khương Quốc cùng Vân Quốc liền đã tiến vào loại này các nước chư hầu ở giữa tình trạng khẩn trương. Tự nhiên, Phật môn người tại Khương Quốc cũng là mẫn cảm thân phận, chớ đừng nói chi là vẫn là một cái mang theo mặt nạ không lấy chân dung xem người hòa thượng, thì càng cần cường điệu điều tra. Hòa thượng kia thân phận cần tra rõ, bất quá báo cáo đi lên về sau hơn phân nửa không phải là chúng ta sự tình, mà là phía trên điều tra, nhưng là một chuyện khác, ngươi cần lưu tâm một điểm, ngươi giết cái kia Liễu Hữu Chí ta có chút ấn tượng, là thành nội Lâm thị tiêu cục tiêu sư, Lâm thị tiêu cục tổng tiêu đầu Lâm Chính Phong chính là thành nội có ít kinh lực võ giả một trong, cho nên cái này sự tình ngươi cần lưu cái tâm. Lúc này lão Vương lại thấp giọng nhắc nhở Liễu Ngọc một tiếng. Liễu Ngọc nghe tiếng là lăng, liên quan tới Liễu Hữu Chí cái thân phận này hắn thật đúng là không phải quá rõ ràng, trước kia chỉ biết Liễu Hữu Chí là võ giả, lập tức liền là cảm kích nhẹ gật đầu. Đa tạ Vương ca nhắc nhở. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, Lâm thị tiêu cục mặc dù thế lớn, Lâm Chính Phong là kình lực võ giả, nhưng là chúng ta nha môn cũng không phải dễ chơi, lại đêm nay sự tình cũng là Liễu Hữu Chí mình muốn chết, Lâm thị tiêu cục chỉ cần không hồ đồ, liền sẽ không vì một cái người đã chết mà can thiệp vào. Liễu Ngọc nghe tiếng lại gật đầu một cái, xác thực, Lâm thị tiêu cục mặc dù thế lực không nhỏ, tiêu đầu Lâm Chính Phong càng là kình lực võ giả. An Lan huyện vũ lực đứng đầu nhất đám người kia, nhưng là thật muốn đắc tội nha môn, kia cũng là đường chết một đầu. Lại nói, coi như lui một bước, lấy Liễu Ngọc thực lực hôm nay, khí huyết cảnh bảy huyết đục thân lực lượng đạt tới 800 cân thực lực tăng thêm tầng thứ 6 khoái kiếm quyết, thật cùng kinh lực võ giả giao thủ, chưa hẳn không có lực đánh một trận, nếu như lại thêm độc dược, hắn chỉ sợ không phải không có đánh. Hai khắc về sau, một đoàn người vận lấy thi thể trở lại huyện nhà, lúc này Hà Văn Vũ đã được đến tin tức rời giường trở trong nha môn mặt. Đại nhân, nhìn thấy Hà Văn Vũ, một đoàn người cung kính thi lễ một cái. Hà Văn Vũ nghe vậy cũng đối với đám người khẽ bước cằm, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng nhìn một đoàn người trở về thi thể lại là đáy mắt ngăn không được hiện lên vẻ kinh ngạc, nhất là biết những người này đều là bị Liễu Ngọc một người giết chết về sau. Chuyện đã xảy ra liền là như thế, kia Liễu Thiên đã sớm thèm nhỏ dãi tỷ ta sắc đẹp, đêm nay càng là không biết nơi nào tìm đến một cái yêu tăng dùng tà thuật khống chế tỷ ta muốn mưu đồ bất chính, bị ta phát hiện còn muốn giết người diệt khẩu. Kia Liễu Thiên người nhà cũng bởi vì ta giết Liễu Thiên mà ghi hận trong lòng muốn giết thuộc hạ báo thù, may mắn thuộc hạ cao hơn một bậc. Liễu Ngọc lại đem sự tình từ đầu đến cuối cho Hà Văn Vũ thuật lại biến đổi. Hà Văn Vũ thì là nhìn thật sâu Liễu Ngọc một chút, Liễu Ngọc mặc dù nói đơn giản, nhưng là một người có thể giết nhiều người như vậy, mà lại dựa theo Liễu Ngọc lời nói, hòa thượng kia có thể sử dụng pháp thuật, kia tất nhiên liền là một cái tu sĩ, lại Liễu Hữu Chí cũng là một cái khí huyết cảnh ba máu võ giả, có thể đem những người này đều đánh giết, liền xem như dùng độc dược thủ đoạn, vậy cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Đại nhân, sự tình xác thực như thế, tình huống cụ thể chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng, Liễu gia thôn người cũng đã là Liễu bộ khoái làm chứng. Lão Vương nói bổ sung, nếu như thế vậy tối nay sự tình liền là Liễu Hữu Tài một nhà chết chưa hết tội, còn có hòa thượng này thân phận, sẽ mang mặt nạ không lấy thật gương mặt xem người, tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết thân phận cùng bí mật, nhất định phải nghiêm tra, truyền mệnh lệnh của ta, Niêm Phong Liễu Hữu Tài một nhà, nghiêm tra hòa thượng này thân phận. Về phần Liễu Ngọc, Hà Văn Vũ nhìn về phía Liễu Ngọc, đáy mắt hiện lên một tia thưởng thức. Làm không tệ, không có ném chúng ta nha môn mặt, đêm nay sự tình, ngươi không cần gánh trách. Đa tạ đại nhân. Liễu Ngọc trong lòng nghe vậy cũng lập tức triệt để trầm tĩnh lại. Nửa khắc về sau, Liễu Ngọc lại từ huyện nha rời đi, lúc gần đi đối lão Vương chắp tay nói tạ nói: "Vương ca, đêm nay sự tình đa tạ, ngày mai mời ngươi uống rượu." "Khách khí, bất quá rượu này ta nhớ kỹ." Cùng lúc đó, huyện nha bên trong, phòng chứa thi thể. Thật ác độc thiếu niên lang. Hà Văn Vũ nhìn trước mắt Liễu Hữu Tài một nhà thi thể, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, trước mắt Liễu Hữu Tài bọn người thi thể, tất cả đều là đầu một nơi thân một nẻo, đầu cùng thân thể từ chỗ cổ phân ra, ngoài ra thân thể không có cái khác mảy may thương thế, nói cách khác những người này bị giết thời điểm, tất cả đều là bị một kiếm chém đầu. Xuất thủ Liễu Ngọc, không thể bảo là không hung ác, hoàn toàn liền là chạy tuyệt sát đi. Hắn giờ phút này trong lòng đối với Liễu Ngọc vừa mới lý do thoái thác cũng không khỏi đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi, dựa theo Liễu Ngọc, hắn hoàn toàn liền là một cái người bị hại, đều là những người này động thủ trước mới bị buộc bất đắc dĩ phản sát, nhưng nhìn những người này vết thương, này chỗ nào giống như là động thủ trước bộ dáng, rõ ràng liền là không có chút nào phản kháng, thậm chí chỉ sợ phản ứng đều không nhiều kịp phản ứng liền trực tiếp bị Liễu Ngọc cho một kiếm chém đầu. Các ngươi thấy thế nào? Hà Văn Vũ lại nhìn về phía sau lưng hai người mặc trang phục nam tử trung niên. Hai người này đúng là hắn thủ hạ từ phụ thành trong gia tộc mang tới hai cái kình lực cao thủ Hồ Phong cùng Lý Thích. Thật nhanh kiếm. Lý Thích đưa tay tại Liễu Thiên cùng Liễu Hữu Tài chờ thi thể cổ trên vết thương sờ lên, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngoài nghề xem náo nhiệt, bên trong nhìn xem môn đạo, hắn mặc dù không phải kiếm khách, nhưng là lấy thực lực của hắn cùng nhãn lực, nhưng cũng có thể từ những vết thương này trên nhìn ra vài thứ. Người này tuyệt đối là cái kiếm đạo cao thủ, mà lại hắn kiếm, nhất định rất nhanh. Lý Thích có chút giật mình nói. Hà Văn Vũ nghe vậy cũng có chút giật mình. Trong lòng phi thường rõ ràng Liễu Ngọc là tiến vào nha môn về sau được nha môn tài nguyên mới bắt đầu tu hành, nhưng là thời gian cũng bất quá hơn một tháng, hai tháng vẫn chưa tới, mà khi tiến vào nha môn trước đó, lấy Liễu Ngọc trong nhà tình huống cùng cá nhân biểu hiện rõ ràng không có khả năng tu hành qua, nói cách khác, cái này hơn một tháng hai tháng không đến thời gian, Liễu Ngọc thực lực liền đến bây giờ tình trạng này, hơn nữa còn tu luyện. Ra một thân để Lý Thích loại này kình lực võ giả đều giật mình kiếm pháp. Trong ngay mắt, Hà Văn Vũ trong đầu toát ra hai chữ: thiên tài. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 40, ép giường cuối cùng. Hà Văn Vũ ánh mắt lại rơi xuống cái kia bị Liễu Ngọc đánh giết hòa thượng thi thể trên thân, trên mặt thần sắc cũng lập tức nghiêm túc lên. Đối với người bình thường mà nói có lẽ chỉ biết biên cảnh phương diện Khương quốc cùng Vân quốc quan hệ càng ngày càng khẩn trương, nhưng là thân là chi huyện, lại dựa lưng vào phủ thành đại gia tộc, Hà Văn Vũ biết so với bình thường người càng nhiều, bởi vì bên trong đều hoàng thành, phương diện càng ngày càng nhiều liên quan tới hoàng thất tư mã thị bất lợi tin tức truyền ra, thiên hạ các lớn chư hầu cũng biến thành ngao ngoe muốn động, một chút liền nhau các nước chư hầu quan hệ cũng biến thành càng thêm vi diệu. Bọn hắn Khương quốc cùng phương Nam liền nhau Vân quốc quan hệ từ trước đến nay không hòa thuận, ở trong đó chủ yếu dính đến Phật đạo chi tranh, bọn hắn Khương quốc tôn đạo, mà Vân quốc lễ Phật, Phật đạo chi tranh đấu lại từ xưa đến nay, loại tình huống này, bọn hắn Khương quốc cùng Vân quốc quan hệ tự nhiên không cần nhiều lời, nhất là bây giờ theo bên trong đều hoàng thất dung chuyển, đã có truyền ngôn nói tấn hoàng triều khí số đã hết, thiên hạ đại tranh chi thế sắp xảy ra, không ít chứ hầu. Bắt đầu ngao ngoe muốn động, cũng nguyên nhân chính là điểm ấy, bây giờ Khương quốc cùng Vân quốc vốn cũng không hòa thuận quan hệ trở nên càng thêm chuyển biến xấu. Ngoại giới người bình thường chỉ biết Khương quốc cùng Vân quốc biên cảnh trở nên khẩn trương, thực tế phần lớn người còn không biết, Khương quốc cùng Vân quốc tranh đấu kỳ thật đã quy mô nhỏ bắt đầu, trước mắt đã có một cái tên là Linh Nhận Tháp thế lực chui vào Khương quốc, tại Khương quốc các nơi sinh loạn, ý đồ từ Khương quốc nội bộ nhiễu loạn tan ra Khương quốc, mà cái này Linh Nhận Tháp thế lực sau lưng, mặc dù còn không có chứng cứ rõ ràng, nhưng 89/10 liền là Vân quốc. Nguyên nhân chính là đây, bây giờ Khương quốc bên trong hòa thượng tăng nhân cũng đã triệt để thành trọng điểm chèn ép đối tượng, loại tình huống này, hiện tại có một tên hòa thượng xuất hiện tại Hán An Lan huyện, vẫn là mang theo mặt nạ không lấy chân chính diện mục xem người. Cái này phía sau chưa hẳn không có khả năng dính dáng đến cái gì trọng yếu bí ẩn, nói không chính xác liền là Vân quốc gian tế, Linh Nhận Tháp người, mà lại hòa thượng này vẫn là một cái tu sĩ địa vị, nhưng xác không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Hà Văn Vũ không dám thất lễ, loại này thời kỳ nhạy cảm, đối mặt loại thân phận này mẫn cả người, cũng không có người dám xem thường, quay đầu đối bên người Lý Thích phân phó nói: "Lý Thích, ngươi mang lên hòa thượng này đầu người đi phủ thành hướng phủ nha báo cáo, đến phủ nha tra một chút hòa thượng này thân phận, nhìn xem có thể hay không điều tra ra, hiện tại nhạy cảm thời kỳ, những này hòa thượng một cái cũng không thể phớt lờ." "Vâng." Một bên khác, Liễu Ngọc rời đi phủ nhà sau liền ra khỏi thành một đường hướng Liễu gia thôn trở về, hắn giờ phút này tâm tình có chút nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút vui sướng. Bởi vì Liễu Thiên thèm nhỏ dãi tỉ tỉ mình sắc đẹp nguyên nhân, tăng thêm Liễu Thiên một nhà lại có chút tiền thế, cho nên cho tới nay Liễu Thiên toàn gia đều là Liễu Ngọc trong lòng một cây gai, lo lắng Liễu Thiên sẽ dùng thủ đoạn gì, hiện tại tốt, trực tiếp đem Liễu Thiên toàn gia đều giải quyết triệt để, vậy hắn từ nay về sau cũng liền không cần lại lo lắng cái này chuyện, có thể nói một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Mà lại lần này ngoại trừ Liễu Thiên một nhà mình còn có thể bình yên vô sự, đồng thời còn từ đó mò được một số tiền lớn, loại tình huống này, Liễu Ngọc tâm tình tự nhiên là không cần phải nói. Liễu Ngọc đoán sơ qua xuống, mình mới vừa từ Liễu gia vơ vét giấu đi tiền tài, chí ít cũng là 3000 lượng trở lên. Không hề nghi ngờ, đây là một khoản tiền lớn, đều đủ hắn viết 5-6 bản kim bình mai, lấy trước đó luyện võ dùng thuốc một tháng 300 lượng tiền thuốc nạp tiền tiêu hao, cũng đầy đủ chèo chống hắn hơn 10 tháng. Quả nhiên, người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Cái này một khoản tiền, tuyệt đối có thể trèo chống hắn tu hành tiến thêm một bước, chính là đến là trèo chống hắn trực tiếp đột phá đến kinh lực, cũng có thể đem cuộc sống trong nhà điều kiện triệt để cải thiện một chút. Một lát sau, Liễu Ngọc trở lại Liễu gia thôn, lúc này làng cũng yên tĩnh trở lại, Liễu Ngọc không làm kinh động người, trực tiếp xe nhẹ đường quen tìm tới dấu tiền địa phương đem tiền lấy ra, sau đó về đến nhà. Tiểu Ngọc, trong nhà, Thái thị cùng Liễu Thiến cũng còn không ngủ cũng đang chờ hắn, nhìn thấy Liễu Ngọc trở về, lập tức thần sắc vui mừng, ân cần nói: "Nha môn tình huống thế nào, không có việc gì a?" "Nương, tỷ, yên tâm đi, đêm nay sự tình đều là Liễu Thiên một nhà gieo gió gặt bão, mà lại không nên quên, con của ngươi ngươi đệ ta nhưng chính là huyện nha người, còn chiếm lý, loại tình huống này, nha môn tự nhiên là giúp ta cái này người một nhà, chi huyện đại nhân đã hạ lệnh niêm phong Liễu Thiên nhà, ta cũng không cần gánh trách." Liễu Ngọc cười nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Thái thị cùng Liễu Thiến nghe vậy một viên nỗi lòng lo lắng lúc này mới triệt để buông xuống, lập tức lại chú ý tới Liễu Ngọc trên tay ôm dương lớn. "Tiểu Ngọc đây là..." Xuyệt. Liễu Ngọc làm cái hư thanh thủ thế, quay đầu nhìn sau lưng ngoài cửa một chút xác định không ai, lại tranh thủ thời gian đi tới cửa đóng cửa lại mới trở lại đến mở ra cái dương, đồng thời dặn dò: "Đừng nói ra ngoài." Làm mở dương ra, bên trong cơ hồ dòng dã một dương ánh vàng rực rỡ, trắng bóng vàng bạc châu báu xuất hiện trong tầm mắt lúc, Thái thị cùng Liễu Thiến mẹ con hai người đều là không khỏi khiếp sợ mở to miệng. Làm phổ thông mách tính, hai người chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. "Tiểu Ngọc, ngươi đây là..." Thái thị ngăn không được có chút run âm thanh nhìn về phía Liễu Ngọc. "Đây là ta mới vừa từ Liễu Thiên một nhà bên trong vơ vét ra, việc này chớ nói ra ngoài, ngoại trừ chính chúng ta bên ngoài đối với bất kỳ người nào cũng không cần nói." Liễu Ngọc giải thích nói, nói xong lại lần nữa căn dặn. Thái thị cùng Liễu Thiên chấn động trong lòng khó bình, nhưng cũng biết tài bảo động nhân tâm, tiền tài không để ra ngoài đạo lý, nhiều tiền như vậy nếu là bộc lộ ra đi bị người ta biết, khó tránh khỏi sẽ không bị người nhớ thương, nghe vậy lúc này cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó, Liễu Ngọc lại lấy ra 30 lượng bạc đưa cho mẫu thân mình Thái thị làm chi tiêu hàng ngày, sau đó liền đem tiền còn lại liên quan cái dương cùng một chỗ cầm về phòng của mình nấp kỹ, đồng thời trải qua đại khái kiểm kê, số tiền này cũng không ra Liễu Ngọc trước đó dự kiến, tổng cộng hơn 3.420, nếu là tăng thêm bên trong vàng bạc ngọc khí chờ đồ trang sức, chỉ sợ tổng cộng cùng một chỗ có gần 4.000 lượng chi cự, Liễu Thiên một nhà cũng quả nhiên không hổ là Liễu gia thôn chó nhà giàu. Cuối cùng hết thảy đều xử lý tốt lại tắm rửa một cái sau nằm lên giường, thời gian đã là dạng sáng 2-3 điểm. Lúc này Liễu Ngọc cũng có một ít bối rối, nằm lên phía sau giường không bao lâu liền mơ mơ màng màng thiếp đi. Hô hô, hô hô. Không biết qua bao lâu, ngoài phòng đột nhiên thổi lên gió lớn, hô hô vang lên không ngừng. Chi chi, chi chi. Cửa sổ cùng cửa đồng thời phát ra có chút không chịu nổi gánh nặng thanh âm, giống như là muốn bị thổi ra. Trên giường, Liễu Ngọc ý thức tỉnh lại, bị phong thanh đánh thức, đang chuẩn bị mở mắt ra nhìn một chút. Hả? Bất quá ngay tại Liễu Ngọc muốn mở mắt chuyển động thân thể một mấy mắt, chợt lập tức cảm giác thân thể cứng đờ, ý thức ở vào thanh tỉnh trạng thái, nhưng là thân thể hoàn toàn không thể động đậy, tựa như là hoàn toàn không nghe đại não chỉ huy đồng dạng, con mắt cũng hoàn toàn không mở ra được. Quy áp sàng. Liễu Ngọc trong lòng siết chặt, trong nháy mắt đoán ra mình bây giờ tình cảnh. Dựa theo ở kiếp trước thuyết pháp, đây chính là quỷ áp sàng, ý thức ở vào thanh tỉnh trạng thái, nhưng là thân thể lại không nghe sai khiến không động được. Ở trên một thế khoa học đối với quỷ áp sàng tiến hành rất nhiều khoa học giải thích, không rõ ràng giải thích liền là cùng sinh hoạt áp lực có quan hệ, bởi vì sinh hoạt áp lực lớn, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, thường xuyên thức đêm các loại mà dẫn đến loại này quỷ áp sàng. Còn có một loại thuyết pháp liền là quỷ áp sàng liền là một loại ảo giác mộng cảnh. Nhưng là nói thật ra, lấy Liễu Ngọc mình bây giờ thực lực tu vi cùng tố chất thân thể, hắn không tin mình lại bởi vì những nguyên nhân này mà xuất hiện quỷ áp sàng. Người tu hành theo tu vi càng cao đối tự thân trưởng khống sẽ càng ngày càng cường đại, tố chất thân thể cũng sẽ càng ngày càng cao, dù chỉ là khí huyết cảnh võ giả, dưới tình huống bình thường cũng cơ bản không có khả năng xuất hiện quỷ áp sàng tình huống. Hô, hô hô. Ngoài phòng phong thanh lớn hơn, cửa phòng tức thì bị thổi đến chi chi rung động, giống như là không chịu nổi gánh nặng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi ra. Trên giường, Liễu Ngọc bắt đầu thử điều động toàn thân lực lượng lớn nhất dãy rủa, cái gì cắn đầu lưỡi, động thủ chỉ chờ thường dùng, thời ra quỷ áp sàng trạng thái phương pháp hắn đều dùng, nhưng là hoàn toàn không được việc. Lúc này, ngược lại là trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu sôi trào. Ông nhỏ không thể nghe được trầm thấp thanh âm từ Liễu Ngọc trong cơ thể vang lên, Liễu Ngọc cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình khổng lồ khí huyết lúc này tự động sôi trào lên, giống như là nhận lấy cái gì kích thích. Liễu Ngọc cảm giác trên người mình giống như là bị cuốn lên vô số vô hình công xiềng, không chỉ có trói buộc mình, ngay cả thể nội khí huyết đều hứng chịu tới áp chế trói buộc, nhưng cũng chính bởi vì điểm này, trong cơ thể khí huyết bị kích thích bắt đầu tự động sôi trào xung kích tầng này trói buộc áp chế. Cửa phòng lại truyền tới không chịu nổi gánh nặng giống như là muốn bị thổi ra thanh âm. Lúc này, Liễu Ngọc đột nhiên toàn thân lông tơ tạc lập, chỉ cảm thấy giống như là một cái mắt, có một song băng lánh đến cực điểm ánh mắt từ ngoài cửa truyền đến, thông qua khe cửa để mắt tới mình, tựa như là lập tức bị hồng hoang manh thú cho tập trung vào đồng dạng. Ngoài cửa có một đôi mắt, thông qua khe cửa đang nhìn mình. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 41, võ quán ngoài cửa có song ánh mắt lạnh như băng thông qua khe cửa nhìn xem mình. Liễu Ngọc lập tức toàn thân băng lãnh, toàn thân băng hàn, hơi lạnh thấu xương một nháy mắt càn quét Liễu Ngọc toàn thân, liền cảm giác mình cả người đều giống như rơi vào hầm băng đồng dạng, càng giống là lập tức đến quỷ môn quan, nguy cơ tử vong cảm giác đập vào mặt, toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này tắt lập, toàn bộ da đầu càng giống là muốn nổ tung đồng dạng, chủ yếu nhất là mình giờ phút này nằm ở trên giường hoàn toàn động đan không được. Quỷ quái đáng sợ sao? Đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là khi ngươi biết quỷ quái đến để mắt tới ngươi lúc, ngươi lại đột nhiên không động được, không cách nào trốn cũng vô pháp phản kháng, chỉ có thể từng chút chờ đợi quỷ quái tới gần, đây mới là điểm chết người nhất. Chi chi, chi chi, tiếng cửa phòng lần nữa truyền đến, cửa giống như là từng chút bị đẩy ra, ngoài cửa đồ vật giống như là muốn đẩy cửa tiến đến. Ông, trong cơ thể, khí huyết lập tức sôi trào đến cực hạn, giống như là nhận lấy trước nay chưa từng có to lớn kích thích. Liễu Ngọc cảm giác mình huyết dịch đều giống như lập tức bắt đầu cháy rừng rực, thân thể cũng bắt đầu phát nhiệt, nguyên bản kia cố hàn ý cũng bị từng chút xua tan. Bất quá cũng chính là bởi vậy, Liễu Ngọc không cách nào động đậy, thân thể lập tức đạt được giải thoát. Theo trong cơ thể khí huyết bộc phát, ầm vang lập tức, tựa như là tầng kia vô hình trói buộc áp chế lập tức bị trong cơ thể khí huyết xông phá, sôi trào khí huyết ầm vang ở giữa xông phá trói buộc xuyên qua thân thể của mình toàn thân thể trưởng khống quyền cũng lập tức khôi phục lại. Chen, lưới dao ra khỏi vỏ, tại thân thể khôi phục thu hoạch được quyền khống chế trong nháy mắt, Liễu Ngọc lập tức từ trên giường bò lên thuận tay rút ra đầu giường treo trường kiếm. Ánh mắt cũng là trước tiên nhìn ra cửa. Cửa phòng là hai bên trái phải mở đi ngược chiều cửa, lúc này đã vỡ ra một đạo ba ngón rộng tả hữu khe hở. Liễu Ngọc ánh mắt nhìn trong nháy mắt, bỗng nhiên từ vỡ ra khe cửa thấy được một đạo toàn thân đỏ sẫm tóc hai bù xù giống như là nữ tử thân ảnh, còn có một đôi dưới bóng đêm để người toàn thân phát lạnh ám con mắt màu đỏ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bạch. Cơ hồ tại để Liễu Ngọc nhìn thấy trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia chợt lại lóe lên, lập tức biến mất tại ngoài cửa, khiến người ta cảm thấy tựa như là ảo giác đồng dạng. Liễu Ngọc tâm thần kéo căng đến cực hạn, cầm kiếm từng bước một đi hướng cổng. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, bên ngoài hết thảy như trước, lúc này nguyên bản quỷ áp sảng trạng thái dưới nghe được tiếng gió vun vút cũng ngừng, tựa như là hết thảy đều chỉ là một trận ảo giác mộng cảnh. Bất quá khi Liễu Ngọc túi đầu nhìn mình dưới chân cổng sàn nhà lúc, con người lại là không cầm được kịch liệt co rụt lại, bởi vì tại dưới chân hắn chỗ giẫm cổng sàn nhà vị trí, thình lình có một lớn bầy nước động, sàn nhà đều bị thấm ướt một khối lớn. Liễu Ngọc đưa tay chạm đến, đột cảm giác một cỗ hơi lạnh thấu xương lập tức từ ngón tay đụng chạm địa phương truyền đến, để toàn thân hắn đều không cầm được dùng mình một cái, mà trong cơ thể khí huyết cũng giống là lần nữa nhận lấy kích thích đồng dạng, tại thể nội lại lần nữa sôi trào đem kia cỗ hàn ý xua tan. Âm khí. Liễu Ngọc sắc mặt có chút khó coi, sự tình đến một bước này, hắn nơi nào còn không thể xác định mình là thật gặp quỷ, còn tới đến mình cổng, ngay từ đầu quỷ áp sàng tất nhiên cũng chính là quỷ kia dẫn đến, may mắn mình bây giờ khí huyết cường đại, đối với quỷ hồn cùng âm khí cũng có nhất định chống lại tác dụng, cho nên để cho mình có thể tránh thoát ngay từ đầu quỷ áp sàng trạng thái. Mà cái này quỷ, 89/10 liền là nhất thị. Nhưng là nhất thị vì cái gì cái thứ nhất là tìm đến mình, chẳng lẽ là bởi vì chính mình cùng Liêu Văn tiếp xúc nguyên nhân. Rắc rắc rắc, lúc này nơi xa trong thôn truyền đến gà gáy minh thanh âm. Gáy. Trời cũng nhanh sáng lên. Liễu Ngọc căng thẳng tâm thần cũng lập tức buông lỏng hơn phân nửa, lại đi đến tỷ tỷ mình cùng mẫu thân bên ngoài gian phòng nhìn một chút, xác định hai người không sau đó, Liễu Ngọc tâm tình mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, nhìn đến hai người không có nhận nhiếp thị quá nhiều, bất quá nhưng cũng không còn dám đi ngủ, cứ như vậy một mực chờ đến bình minh. Hôm sau bình minh, Thái thị cùng Liêu Thiến lần lượt tỉnh lại nhìn thấy Liễu Ngọc trong sân luyện kiếm, cũng không có phát giác cái gì dị dạng, tối hôm qua bởi vì ngủ được mượn, cho nên hai người đều ngủ được tương đối chìm, mà Liễu Ngọc cũng không có đem sự tình nói cho hai người dự định, bởi vì nói cho cũng vô dụng, ngược lại sẽ chỉ đồ để cho hai người lo lắng. Sau đó ăn xong điểm tâm, Liễu Ngọc như thường ngày tiến về huyện nha đi làm, bất quá bởi vì nhất thị sự tình, trong lòng của hắn nhiều hơn một loại nặng nghề, tối hôm qua đem Liễu Thiên một nhà trừ bỏ còn phải một số tiền lớn, cao hứng cũng quét sạch sành sanh, nhất thị cũng không so Liễu Thiên một nhà, nguy hiểm đếm kỹ nhưng cao nhiều lắm, một cái làm không tốt, hắn bởi vậy mất mạng cũng không phải là không thể. Liễu Ngọc cảm thấy áp lực lớn, vẫn là thực lực không đủ, thực lực của hắn bây giờ đối mặt đồng dạng kinh lực trở xuống thực lực không mạnh người có lẽ đủ rồi, nhưng là nếu là đối mặt một chút thực lực cường đại kinh lực cấp độ hoặc trở lên hay là quỷ hồn loại vật này, kia thực lực của hắn bây giờ liền có vẻ hơi không đủ dùng, nếu như hắn có thể đột phá đến chân khí cảnh giới, vậy liền sẽ không giống như bây giờ đối mặt quỷ hồn lâm vào không có hữu hiệu thủ đoạn công kích tình cảnh lúng. Đúng. Võ giả nếu như đột phá đến chân khí cảnh giới, kia bằng vào chân khí, liền có thể trực tiếp làm bị thương quỷ hồn. Hai khắc về sau, đuổi tới huyện nha, bất quá vừa đến huyện nha, Liễu Ngọc liền cảm giác hôm nay huyện nha bầu không khí tựa hồ có chút nặng nề, rất nhanh, từ Lao Vương, Triệu Tứ cùng Vương Nhị trở quen thuộc đồng liêu bên trong Liễu Ngọc biết được tình huống. Là bộ đầu điển khoái dẫn đầu đi nhận chức nhà trấn xử lý cương thi đội ngũ trở về, nhậm ra trấn cương thi đã giải quyết, nhưng là lần này đi bộ khoái chết mất hai cái. Liễu Ngọc nghe vậy lập tức giật mình, cũng khó trách hôm nay nhà môn không khí có chút nặng nề, chết mất hai cái bộ khoái, mặc kệ bình thường quan hệ thân cận không thân cận, nhưng đều được cho một cái nhà môn đồng liêu, ít nhiều có chút cảm xúc. Sau đó từ lão Vương bọn người trong miệng Liễu Ngọc lại đại thể biết được nhậm ra trấn tình huống cụ thể. Nhậm ra trấn cương thi là nhậm ra trấn một cái gia đình giàu có chết đi lão thái gia thi thể biến thành, đều đã chết hơn 20 năm, nhưng là mai táng địa phương có vấn đề. Là một cái âm khí dễ dàng tụ tập địa phương, thông tục liền là một cái nuôi thi địa, trực tiếp đem thi thể dưỡng thành cương thi. Đây là năm đó hạ táng thời điểm kia hộ gia đình giàu có chuyên môn tìm một cái thầy phong thủy nhìn phong thủy bảo địa. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia thầy phong thủy hoặc là giả lừa đảo, hoặc là liền là cùng kia hộ gia đình giàu có thủ. Bất quá mặc kệ là loại nào tình huống, sự tình đều đã qua hơn 20 năm, cái kia thầy phong thủy cũng sớm liền không tìm được người, cho nên cái này sự tình kia hộ gia đình giàu có cũng chỉ có thể nhận, cũng may phát hiện kịp thời điển khoái dẫn người chạy tới, không có chết quá nhiều người. Sau đó Liêu Ngọc lại cùng Lão Vương, Triệu Tứ, Vương Nhị ba người cùng một chỗ sờ soạn một buổi sáng cá, buổi sáng thời gian cứ như vậy trôi qua. Giữa trưa, xin miễn Vương Nhị, Triệu Tứ hai người ướp trứng cơm, Liêu Ngọc đi vào thành nội một nhà võ quán trước cửa. Thiết Sơn võ quán. Đây là võ quán danh tự, cũng là Liễu Ngọc chọn địa phương, cũng không phải nhà này võ quán tốt nhất, mà là nhà này võ quán khoảng cách nha môn gần nhất. An Lan huyện huyện thành bên trong võ quán tổng cộng có 3 nhà, theo thứ tự là Thiết Sơn võ quán, Chu Thị võ quán cùng Vu Thị võ quán. 3 nhà võ quán quán chủ cũng đều là An Lan huyện tiếng tăm lừng lẫy kinh lực cấp độ cao thủ, cho nên 3 nhà võ quán thực lực tổng hợp cũng đều tại sàn sàn với nhau. Liễu Ngọc mục đích tới nơi này cũng đơn giản, đó chính là bái sư học võ. Hắn tu vi hiện tại đã đến khí huyết cảnh 7 máu cấp độ, nhưng là vô tướng quyền đã tu luyện tới tầng thứ 5, tiến thêm một bước liền là kinh lực. Hắn muốn tiếp tục tại khí huyết cảnh tăng lên đạt tới khí huyết cảnh 9 máu cực hạn cấp độ, vậy sẽ phải tìm kiếm càng nhiều công pháp tu luyện tăng lên đột phá khí huyết. Hắn hiện tại không thiếu tiền cũng không thiếu năng lượng, liền thiếu công phu giác, cho nên Liễu Ngọc đến nơi này bái sư học võ chủ yếu là vì công pháp. Kỳ thật trong nha môn có rất nhiều công pháp, nhưng là nha môn có quy định mỗi cái bộ khoái chỉ có thể chọn lựa một môn công pháp. Nếu như hắn muốn từ nha môn cầm công pháp đi tìm Hà Văn Vũ có lẽ có thời cơ, nhưng là như vậy tu vi của hắn tình huống chỉ sợ không đạt được, mà tu vi của mình tình huống Liễu Ngọc tự nhiên là không muốn đối người khác bại lộ để lộ nội tình. Cho nên suy tính một phen, Liễu Ngọc quyết định tới này một ít võ quán, vừa vặn những ngày võ quán thu hoạch được công pháp cũng dễ dàng, chỉ cần giao tiền là được. Mà vừa lúc hắn Liễu Ngọc hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự tình kia đều không phải sự tình. Lúc này võ quán bên trong đi ra một cái vóc người trung đẳng nam tử trung niên, nhìn thấy Liễu Ngọc hơi sững sờ, lập tức chắp tay nói: "Không biết bộ khoái đại nhân đến đây có chuyện gì quan trọng?" Nam tử trung niên có chút nghi hoặc nhìn Liễu Ngọc, gặp Liễu Ngọc một thân quan sai cách ăn mặc coi là Liễu Ngọc là đến làm việc, nhưng là Liễu Ngọc lại chỉ có một người hơn nữa, nhìn thần sắc trên mặt tựa hồ cũng không phải. "Ta đến học võ." Liễu Ngọc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Học võ?" Nam tử trung niên nghe vậy sững sờ, càng thêm ngoài ý muốn nhìn xem Liễu Ngọc, nha môn bộ khoái đến học võ, cái này nhưng hiếm thấy, bất quá nhưng cũng không có nhiều lời. "Mời đi theo ta." "Sư phó, vị này bộ khoái đại nhân đến học võ." Liễu Ngọc đi theo nam tử trung niên tiến vào võ quán, đi vào võ quán bên trong một cái nhìn hơn 50 tuổi khuôn mặt trang nghiêm khí độ uy nghi lão giả trước người, lão giả không phải người khác, chính là Thiết Sơn võ quán quán chủ Hàn Thiết Sơn, cũng là An Lan huyện nổi danh kình lực võ giả một trong cao thủ. Nhìn thấy Hàn Thiết Sơn trong nháy mắt Liễu Ngọc trong lòng liền là có chút ngưng tụ, từ trên người đối phương đổi tới một loại áp lực vô hình cùng khí tức nguy hiểm. Hàn Thiết Sơn ánh mắt cũng nhìn về phía Liễu Ngọc, khí chất trầm ổn, dáng dấp cực tuấn, gương mặt này đi đến kỹ viện đoán chừng đừng nói đưa tiền, lấy lại đều có báo lớn, không đi lừa gạt tiểu cô nương đáng tiếc. Đây là hắn đối Liễu Ngọc ấn tượng đầu tiên, lập tức liền hỏi: "Ngươi nghĩ đến bái sư học võ?" "Vâng, theo ta được biết, huyện nha cũng có công pháp tu hành." Hàn Thiết Sơn lại nói: "Ta cần tốt hơn chỉ điểm cùng dạy bảo." Liễu Ngọc nói ra đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, huyện nha mặc dù cung cấp công phu, nhưng là nhưng không có chuyên môn chỉ điểm dạy bảo sư phó. Hàn Thiết Sơn nghe vậy không có trực tiếp trả lời, cũng không biết tin không tin Liễu Ngọc, nói thẳng: "Tốt, ngươi đã có bái sư chỉ tâm, ta Hàn Thiết Sơn khai môn tụ đồ, tự nhiên không có không thu đạo lý, nhập ta Thiết Sơn võ quán rất đơn giản, nộp học phí là được." Liễu Ngọc cũng sảng khoái, nghe vậy trực tiếp xuất ra tiền đóng học phí là 10 lượng, tiền trinh. Giao tiền, Hàn Thiết Tử trên ghế đứng lên. "Đã đóng học phí, kia từ nay về sau, ngươi chính là ta Thiết Sơn võ quán đệ tử, ta hiện tại dạy ngươi ta Thiết Sơn võ quán Thiết Sơn quyền, sau này tu hành có chỗ nào không hiểu đều có thể đến hỏi ta hoặc bên cạnh ngươi Ngôn Đông, hắn là ta đại đệ tử, sau này cũng liền là đại sư minh của ngươi." "Gặp qua đại sư minh." Cái này sẽ Liễu Ngọc cũng biết bên cạnh nam tử trung niên thân phận danh tự, lúc này chắp tay nói: "Sư đệ." Ngôn Đông cũng đối với Liễu Ngọc ôm quyền đáp lễ lại: "Xem trọng, ta trước đem Thiết Sơn quyền biểu diễn cho ngươi một lần, nhìn xem ngươi có thể ghi lại nhiều ít, nhớ không chỗ ở ta lại dạy ngươi." Lúc này Hàn Thiết Sơn lại nói, nói xong bắt đầu biểu thị Thiết Sơn quyền pháp. Một lát sau, chọn bộ quyền pháp biểu thị xong, Hàn Thiết Sơn nhìn về phía Liễu Ngọc: "Như thế nào, ghi lại bao nhiêu?" "Đều nhớ kỹ đã đủ mập để thẩm lén lục chương 42, Thiết Sơn quyền đều nhớ kỹ." Hàn Thiết Sơn nghe vậy lập tức giật mình nhìn về phía Liễu Ngọc, mang nghi lô thai mình nghe lầm. Cách đó không xa Luân Đông cũng là thần sắc chấn động, nhìn về phía Liễu Ngọc ánh mắt không cầm được lộ ra một loại kinh hãi. "Ngươi thật đều nhớ kỹ?" Hàn Thiết Sơn không nhịn được nhìn về phía Liễu Ngọc hỏi. Thiết Sơn quyền mặc dù không tính là cao thâm cỡ nào phức tạp quyền pháp, nhưng cũng có chính thức 108 biến, đệ tử tầm thường mới học đều cần 2-3 ngày mới có thể triệt để nhớ kỹ, coi như dưới tay hắn trước mắt thiên tài xuất sắc nhất đệ tử cũng là bỏ ra nửa ngày thời gian mới nhớ kỹ, nhưng là Liễu Ngọc mới bao lâu, vẹn vẹn nhìn hắn đánh một lần. Liễu Ngọc không có nhiều lời, hành động là chứng minh tốt nhất, trực tiếp đi đến ở giữa trên đất chống tay diễn luyện, từ Thiết Sơn quyền thức mở đầu bắt đầu, trong đầu nhớ lại Hàn Thiết Sơn động tác, bởi vì là lần đầu tiên đánh Thiết Sơn quyền, cho nên Liễu Ngọc động tác có chút có vẻ hơi lạnh nhạt cứng ngắc. Nhưng là theo Liễu Ngọc bắt đầu, Hàn Thiết Sơn cùng bên cạnh Ngôn Đông thần sắc cũng chậm rãi từ lúc mới bắt đầu nửa tin nửa ngờ biến thành động dung, thẳng đến sau một lát Liễu Ngọc đem toàn bộ Thiết Sơn quyền đánh xong, hai người trong mắt triệt để không che giấu được lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Liễu Ngọc động tác nhìn mặc dù có chút cứng ngắc lạnh nhạt, nhưng là từ đầu tới đuôi, lại hoàn toàn không có một tơ một hào sai lầm, nói cách khác, Liễu Ngọc thật chỉ là nhìn Hàn Thiết Sơn đem quyền pháp đánh một lần liền hoàn toàn đi xuống. Chẳng lẽ mình thủ hạ lại muốn ra một thiên tài đệ tử? Hàn Thiết Sơn trong lòng không cầm được toát ra ý nghĩ này, bất quá lập tức hắn lại lắc đầu. Tạm thời đè xuống những này còn không xác định ý nghĩ, Liễu Ngọc mặc dù bằng vào hắn biểu thị một lần liền ghi lại toàn bộ quyền pháp có chút kinh người, nhưng là cái này cũng chỉ có thể chứng minh Liễu Ngọc trí nhớ kinh người, về phần tu hành thiên phú, vẫn là phải nhìn Liễu Ngọc tiếp xuống tu hành tiến độ, nếu là Liễu Ngọc có thể tại một tháng bên trong Thiết Sơn quyền nhập môn tu luyện ra khí huyết, đạt tới khí huyết cảnh một máu cấp độ, kia mới có thể chứng minh Liễu Ngọc là chân chính tiên tài tu luyện. Không sai, vẹn vẹn nhìn ta biểu thị một lần liền có thể đem toàn bộ quyền pháp nhớ kỹ, chứng minh trí nhớ của ngươi hơn người, nhưng là cụ thể tu hành thiên phú, còn phải xem ngươi sau này tu hành tiến độ, nhớ lấy võ đạo một đường dùng không được lãnh đạo, cần siêng năng tu luyện. Ta Thiết Sơn quyền dù không coi là nhiều cao thâm công pháp, nhưng ở An Lan huyện bên trong, cũng có thể đứng hàng danh hiệu, công pháp cộng 5 tầng, trước 4 tầng đối ứng khí huyết cảnh, mỗi một tầng đột phá tăng lên một lần khí huyết, cũng liền nói, tại kinh lực trước đó, Thiết Sơn quyền có thể tăng lên 4 lần khí huyết, 4 huyết chi sau liền là kinh lực. Tốt, công pháp ngươi đã nhớ kỹ, vậy trước tiên tự mình tu luyện đi, có chỗ nào không hiểu hỏi lại ta hoặc đại sư minh của ngươi đều được, nếu như có chuyện muốn rời đi cũng nói một tiếng là được, ta Thiết Sơn võ quán không có quá nhiều trói buộc, ngoại trừ mỗi ngày buổi sáng tập huấn bên ngoài, thời gian còn lại đệ tử đều có thể tự do an bài. Gặp Liễu Ngọc Thật đã triệt để đem toàn bộ Thiết Sơn quyền nhớ kỹ, Hàn Thiết Sơn cũng không có lại nhiều dạy bảo, căn dặn một phen để Liễu Ngọc mình siêng năng luyện tập, có vấn đề liền hỏi thăm cũng cáo chi một chút võ quán sắp xếp thời gian sau liền rời đi, bất quá trong lòng lại là đối với Liễu Ngọc cái này đệ tử mới nhiều hơn một phần tâm, dự định tiếp xuống chú ý một phen, nhìn xem là có hay không có thiên phú, nếu như thật có thiên phú, hắn không ngại cường điệu bồi dưỡng một chút. Những năm gần đây An Lan huyện Tam Đại võ quán liền Hàn Thiết Sơn võ quán có chút thế yếu, liên tục mấy năm bị cái khác hai đại võ quán đè ở phía dưới hạng chót, năm nay mặc dù ra một thiên tài đệ tử, nhưng là Hàn Thiết Sơn cảm thấy còn không an toàn, bởi vì hai đại võ quán cũng có đệ tử thiên tài, nếu như có thể tái xuất một cái, vậy hắn Thiết Sơn võ quán mới có tuyệt đối phần thắng. Hàn Thiết Sơn an bài cũng đang cùng Liễu Ngọc tâm ý, hắn tạm thời cũng không hướng Hàn Thiết Sơn tỉnh giáo hắn tâm tư, đối với hắn mà nói, chỉ cần công pháp tới tay là được. Túc chủ, Liễu Ngọc, huyết mạch, không, công pháp, vô tướng quyền tầng thứ 5, khoái kiếm quyết tầng thứ 6, Thiết Sơn quyền chưa nhập môn, gọi ra hệ thống bảng, quả nhiên sinh ra biến hóa, công pháp một cột trên ngoại trừ nguyên bản vô tướng quyền cùng khoái kiếm quyết bên ngoài, nhiều một cái Thiết Sơn quyền danh tự, bất quá còn chưa nhập môn. Bất quá Liễu Ngọc cũng không nổi, hiện tại công pháp đạt được, mà thanh năng lượng bởi vì lần trước ăn linh quả nguyên nhân cũng vẫn là đầy, cho nên hắn chỉ cần đợi đến buổi chiều nha môn sau khi tan việc về đến nhà liền có thể đếm thử đột phá nghiệm chứng suy đoán của mình, tu luyện những công pháp khác phải chăng có thể gia tăng khí huyết trợ mình xung kích khí huyết cảnh giới cao hơn. Sau đó Liễu Ngọc lại tại Thiết Sơn võ quán bên trong lưu lại đem Thiết Sơn quyền tu luyện nửa giờ, sau đó mới rời khỏi, bởi vì nha môn còn có nửa giờ liền muốn lên ban, mà hắn cơm trưa cũng còn không ăn. Rời đi Thiết Sơn võ quán ăn cơm sau tiếp tục trở lại nha môn, đồng thời cũng tiếp tục cùng lão Vương, Triệu Tứ, Vương Nhị mấy cái cùng một chỗ mò cá, bởi vì hiện tại nha môn không có bản án, không có bản án tình huống dưới, bọn hắn những này bộ khoái tại nha môn cũng chỉ có thể mò cá. Bất quá ngoại trừ mò cá bên ngoài, Liễu Ngọc trong lòng cũng một mực lo lắng đến Nhiếp thị sự tình, nhất là trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, hiện tại Nhiếp thị hoàn toàn liền là treo tại trên đầu của hắn một thanh kiếm, nếu là không giải quyết, hắn ban đêm đều khó mà chìm vào giấc ngủ. Mà lại cái này sự tình còn tìm không thấy hỗ trợ người, liền nói với nhà, thuần một sắc vũ phu, trừ phi là có chân khí cảnh giới võ đạo cao thủ, bằng không mà nói đối với Nhiếp thị loại này quỷ hồn hoàn toàn không có cách, liền xem như thân là kình lực cảnh giới bộ đầu điển khoái cũng vô dụng. Duy nhất an ủi có lẽ liền là từ tối hôm qua đến xem, hắn cũng chưa chắc không có một chút sức phản kháng, tối hôm qua quỷ áp sàng trạng thái, trong cơ thể hắn khí huyết nhận âm khí kích thích tự động phản kích giúp hắn tránh thoát trói buộc, có thể thấy được trong cơ thể hắn một thân bàng bạc khí huyết cũng vẫn có chút dùng. Có lẽ tối hôm qua Nhiếp thị không có động thủ với hắn cuối cùng chọn rời đi liền là cùng hắn trong cơ thể cường đại khí huyết có quan hệ. Nhưng là loại này chỉ có thể bị động phòng ngự không thể chủ động công kích tình huống vẫn còn có chút khó chịu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc bất chi bất giác, một cái buổi xế chiều liền trong lúc vô tình sói mòn. Nhà môn sau khi tan việc, Liễu Ngọc đi trong thành hương đến cửa hàng mua một ít hương giấy, sau đó đi đến Nhiếp thị bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước bờ sông. Nhiếp thẩm a, ngươi nói chúng ta cũng không oán không kỷ, ngươi làm gì cái thứ nhất liền đến tìm ta đâu, mặc dù đêm đó thời điểm ta cũng ở tại chỗ, có lẽ theo ý của ngươi, chúng ta toàn bộ làng người đều là hại ngươi hung thủ, nhưng là cái này người sống một đời a, nhiều ít sự tình là thân bất do kỷ. Tựa như ngươi gả cho Liễu Thành Thúc, ngươi biết rõ Liễu Thành Thúc không phải cái gì lương vối, nhưng phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, ngươi cũng vô pháp phản kháng. Liễu Ngọc đem hương giấy nhóm lửa tại bờ sông cắm tốt, ánh mắt nhìn về phía trong sông, ung dung mở miệng nói, hắn cảm thấy mình có cần phải cùng Nhiếp thị nói một chút, mặc kệ có hữu dụng hay không, thử một lần tổng sẽ không sai. Ta biết trong lòng ngươi có oán có hận, rốt cuộc Liễu Thành Thúc hạng người gì ta cũng biết, loại này hết ăn lại nằm, còn say rượu thích cờ bạc động một chút lại cầm vợ con xuất khí người, lại có nữ nhân nào nguyện ý cùng, ta cũng vì ngươi đồng tình tức giận, nhưng là lại có thể thế nào, bởi vì thế giới này hắn liền là cái dạng này à, chúng ta những này dân bình thường, cái nào không phải cẩn thận chặt chẽ, thận trọng trên thế giới này dễ rủa cầu sinh. Ta cũng vì ngươi tao ngộ tức giận, ta đêm đó nhìn xem ngươi bị ném sông thời điểm ta cũng trong lòng khó chịu, nhưng là ta không giúp được ngươi, cũng không dám giúp ngươi, bởi vì khi đó ta cũng chỉ là trong thôn một cái dân chúng bình thường, thấp cổ bé họng, nếu là ta mở miệng giúp ngươi nói chuyện, mắt đỏ Liễu Thành Thúc nói ta chính là gian phu, chỉ sợ ta cũng không có kết cục tốt, còn có nhà ta bên trong khả năng đều muốn thụ liên lụy. Cho nên, ta khi đó không phải là không muốn giúp ngươi, mà là thật không giúp được ngươi à. Ta nghĩ không chỉ là ta, trong thôn thật nhiều người đều là đồng dạng tâm tình. Thế giới này, hắn chính là như vậy à, chúng ta dân bình thường, có một số việc coi như biết là sai, nhưng là chúng ta cũng vô lực cải biến. Ngươi thật muốn báo thù, liền ngươi đi tìm chân chính kẻ cầm đầu đi, nhưng nếu như ngươi thật cảm thấy trong làng tất cả mọi người là hung thủ, tất cả mọi người đáng chết, vậy ngươi coi như ta những lời này chưa nói qua đi. Nói xong, Liễu Ngọc lại đem trong tay cuối cùng mấy tờ giấy tiền đốt sạch, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi, vừa mới quay người. Liễu Ngọc ca. đối diện cách đó không xa một đạo thấp bé có chút bẩn thỉu thân ảnh nhỏ bé đi tới, nhìn xem bay tới Liễu Ngọc kêu lên: "Tiểu Văn." Nhìn thấy thân ảnh, Liễu Ngọc mỉm cười, thân ảnh tình lình chính là Liễu Văn. Liễu Văn nhìn xem Liễu Ngọc muốn nói lại thôi, vừa mới Liễu Ngọc hắn đều nghe được, do dự hồi lâu nói: "Liễu Ngọc ca, ngươi có phải hay không gặp qua mẫu thân?" "Ừm, tối hôm qua trời sắp sáng thời điểm, Nhiếp Thẩm hẳn là tới qua chúng ta miệng." Liễu Ngọc nhẹ gật đầu. Liễu Văn nghe vậy lập tức trầm mặt xuống, nghĩ đến trong khoảng thời gian này Liễu Ngọc đối với mình chiếu cố. "Liễu Ngọc ca, ngươi đi về trước đi, ta cùng nương nói chuyện một chút." "Tốt, bờ sông nước sâu, chính ngươi cẩn thận một chút." Liễu Ngọc cũng không nói nhiều, căn dặn một tiếng liền trực tiếp rời đi. Liễu Ngọc vừa đi, Liễu Văn liền đi tới bờ sông, nhìn xem Liễu Ngọc chỗ đốt còn đốt ba nén hương, ánh mắt lại nhìn về phía trước người mặt sông. "Nương, ngươi không nên thương tổn Liễu Ngọc ca, Liễu Ngọc ca là người tốt, trước đó Liêu Thiên bắt nạt ta, liền là Liễu Ngọc ca giúp ta, mỗi lần trở về mua đồ vật nhìn ta đói cũng đem đồ vật cho ta ăn, Liễu Ngọc ca không phải hại chúng ta người." Liễu Văn biết, mình mẫu thân hận người trong thôn, chính là đến hận trong thôn tất cả mọi người, nhưng là hắn biết, trong thôn cũng không phải là tất cả mọi người là xấu, cũng không phải tất cả mọi người tổn thương qua bọn hắn, chí ít Liễu Ngọc không phải. Thật muốn nói hận, hắn cảm thấy mình phụ thân Liễu Thành, ngược lại mới là đáng hận nhất người kia, cũng là hết thệ kẻ cầm đầu. Một bên khác, Liễu Ngọc về đến nhà, sau khi ăn cơm tối xong, đi đến phía sau nhà bình thường tu luyện đất trống, trực tiếp gọi ra hệ thống. "Hệ thống, cho ta tăng lên." Đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 43, lại đột phá tiếp không chút do dự, Liễu Ngọc trực tiếp gọi ra hệ thống bắt đầu đột phá. Theo Liễu Ngọc ra lệnh một tiếng, hệ thống trên mặt bản thiết sơn quyền phía sau hiệu nút bấm cũng lập tức sáng lên. "Ông." Trong cơ thể, quen thuộc đột phá cảm giác lại lần nữa đánh tới, chỉ cảm thấy trong lúc vô hình có một cỗ lớn năng lượng lập tức tràn vào đến trong cơ thể mình. Theo cỗ năng lượng này tràn vào, trong cơ thể nguyên bản bình tĩnh khí huyết cũng bắt đầu chậm rãi sôi trào lên, bất quá lại có một chút khác biệt, đó chính là lần đột phá này, phản ứng xa không có trước đó đột phá mãnh liệt. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, kia cổ vô hình năng lượng liền bị tiêu hao sạch sẽ, trong cơ thể vừa mới bắt đầu sôi trào lên khí huyết cũng trực tiếp trở về bình tĩnh, thật giống như đun sôi nước vừa mới bắt đầu có chút sôi liền bị nhốt lửa đồng dạng. Không có đột phá. Liễu Ngọc có thể rõ ràng cảm giác, hắn khí huyết cấp độ không có đột phá, cũng không có đột phá đến tắm máu, nhưng là trong cơ thể khí huyết lại là đạt được trình độ nhất định tăng lên dâng lên. "Túc chủ, Liễu Ngọc, huyết mạch, không, công pháp, vô tướng quyền tầng thứ 5, khoái kiếm quyết tầng thứ 6, thiết sơn quyền tầng thứ nhất." Liễu Ngọc lại gọi ra hệ thống xem xét, đồng nhiên gặp hệ thống trên mặt bản, thiết sơn quyền lại là đã đột phá, đạt đến tầng thứ nhất. Nhìn như vậy đến, thông qua tu luyện những công pháp khác cũng xác thực có thể tăng lên tăng trưởng khí huyết, bất quá có lẽ là bởi vì nhiều môn công pháp đồng tu nguyên nhân, dẫn đến khác biệt công pháp mang tới khí huyết tăng lên có nhất định trùng hợp, cho nên khí huyết tăng lên có nhất định suy yếu, cũng có thể là khí huyết cảnh càng ở sau mỗi một lần đột phá cần khí huyết tổng lượng càng cao, cho nên hiện tại thiết sơn quyền tầng thứ nhất đột phá mang đến khí huyết tăng lên đo xong toàn. Không đạt được khí huyết cảnh 7 máu đến 8 máu đột phá cần có khí huyết lượng, hay là hai cái này nguyên nhân đều có. Liễu Ngọc suy đoán, bất quá những này đều vấn đề không lớn, đối với hắn mà nói, chỉ cần xác định tu luyện những công pháp khác cũng có thể tăng lên khí huyết là được, cùng lắm thì nhiều cả điểm công pháp, dù sao lấy hắn thiên phú tăng thêm hệ thống phụ trợ, những này đều không là vấn đề. "Hệ thống, tiếp tục tăng lên." Ngắn ngủi xem xét phỏng đoán đạt được kết quả mong muốn về sau, Liễu Ngọc lúc này lại lần nữa tăng lên. "Ông." Lần này tăng lên Liễu Ngọc cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể khí huyết phản ứng rõ ràng trở nên càng kịch liệt, toàn bộ khí huyết đều hoàn toàn sôi trào lên, kéo dài đến hơn 20 phút mới dừng lại. Hệ thống trên mặt bản, thiết sơn quyền đột phá đến tầng thứ 2, mà thanh năng lượng thì biến thành 7 phần 10 trình độ. Nhưng là Liễu Ngọc tu vi vẫn không có đột phá, khí huyết không có đột phá đến 8 máu cấp độ, nhưng là chỉnh thể tăng lên tình huống Liễu Ngọc lại có thể cảm giác được, mặc dù khí huyết không có đột phá, nhưng lại đạt được một cái tăng lên trên diện rộng tăng trưởng, đồng thời đã để hắn ẩn ẩn cảm thấy như có như không cảnh giới bình thường, hắn có dự cảm, có lẽ thiết sơn quyền lại đột phá một tầng, tu vi của hắn liền có thể triệt để đột phá, đạt tới khí huyết cảnh 8 máu cấp độ. Thiết sơn quyền đằng sau đại biểu cho tăng lên hiệu nút bấm cũng vẫn như cũ lóe lên, đại biểu cho hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục tăng lên. Liễu Ngọc cũng không do dự, hiện tại nhất thị tựa như là treo tại trên đầu của hắn kiếm, tu vi nếu có thể đột phá tiến thêm một bước, vậy đối với hắn mà nói tự nhiên là không còn gì tốt hơn, tu vi tiến thêm một bước thực lực cường đại cỡ nào một phần, hắn liền nhiều một phần cam đoan an toàn. "Hệ thống, giúp ta đột phá." Lần này, Liễu Ngọc trong cơ thể khí huyết triệt để sôi trào, giống như bị nấu mở bốc hơi nước sôi, thân thể càng giống là bốc cháy lên đồng dạng, toàn thân đỏ bừng, da thịt trở nên nóng ánh sáng long lanh, lít nha lít nhít mồ hôi dịn không ngừng từ trong cơ thể chảy ra, không đến nửa khắc, Liễu Ngọc toàn thân quần áo quần liền ướt cái thông thấu. Lần này đột phá kéo dài đến hơn nửa giờ. "Oanh." Cuối cùng, nương theo lấy Liễu Ngọc trong cơ thể ngoại giới đều rõ ràng có thể nghe một tiếng vang trầm, khí huyết giống như vỡ đê dòng lũ đồng dạng, ầm vang tăng gọn. Liễu Ngọc trong lòng vui mừng, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết giống như là một nháy mắt giải khai một loại nào đó vô hình trói buộc, tổng lượng tăng gọn, toàn bộ nhục thân theo tăng gọn khí huyết cọ rửa cũng giống như đến một loại triệt để gột rửa đồng dạng. Loại cảm giác này Liễu Ngọc rõ ràng đi nữa bất quá, chính là khí huyết đột phá biểu hiện. Khí huyết cảnh, tám máu. Sau khi đột phá, lại kéo dài đến gần nửa khắc thời gian, Liễu Ngọc trong cơ thể sôi trào khí huyết mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đột phá. Liễu Ngọc mở mắt ra, nắm chặt lại nắm đấm, cảm ứng thân thể một cái tăng gọn lực lượng, trên mặt tươi cười. Khí huyết cảnh tám máu. Nếu như tiến thêm một bước đột phá đến khí huyết cảnh chín máu, đó chính là Lao Vương lời nói khí huyết cảnh cực hạn, cho đến lúc đó, dựa theo hắn mỗi một lần đột phá tăng trưởng 100 cân lực lượng tình huống đến xem, nếu như hắn đột phá đến khí huyết cảnh chín máu, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, liền có thể đạt tới 1000 cân, mà đồng dạng kình lực võ giả bằng vào kình lực sức mạnh bùng lên, cũng chính là 1000 cân tà hữu. Sau đó Liêu Ngọc lại gọi ra hệ thống kiểm tra một hồi công pháp và thanh năng lượng tình huống, Thiết Sơn Quyền không có gì bất ngờ xảy ra đã đột phá đến tầng thứ 3, thanh năng lượng thì là chỉ còn lại có 1 phần 10 trình độ, các môn công pháp phía sau hiệu tăng lên nút bấm cũng phai nhạt xuống. Cuối cùng Liễu Ngọc lại tự mình đo thử một chút giờ khắc này đột phá sau lực lượng, không có quá nhiều ngoài ý muốn, lần này đột phá cho Liễu Ngọc mang tới lực lượng tăng lên vẫn như cũng là 100 cân, lúc này, Liễu Ngọc một thân lực lượng cũng tới đến 900 cân trình độ. 900 cân nhục thân lực lượng, đây tuyệt đối kinh người, thậm chí coi như Liễu Ngọc hiện tại đi cùng đồng dạng kinh lực võ giả này kháng, đều chưa hẳn không có lực đánh một trận, phải biết đồng dạng kinh lực võ giả thông qua kinh lực sức mạnh bùng lên cũng bất quá 1000 cân tả hữu, thậm chí một chút đồ ăn một điểm kinh lực võ giả còn đánh nữa thôi ra 1000 cân lực lượng, loại tình huống này Liễu Ngọc 900 cân lực lượng dù là không có kinh lực cũng chưa chắc không thể cùng kình. Lực võ giả vừa mới cương, mặc dù nhiều hồi lâu rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng tuyệt đối có lực đánh một trận, mà sẽ không bị nghiền ép. Tiểu Ngọc, chén thuốc hầm tốt, ngươi uống lúc còn nóng đi. Lúc này Liêu Thiến bưng một chung chén thuốc đi đến, nhìn xem đột phá kết thúc dừng lại Liễu Ngọc nói, đem chén thuốc để ở một bên trên bàn nhỏ. Được. Liễu Ngọc nghe tiếng lúc này cũng ứng tiếng đi qua, bưng lên thấm canh, lại nhìn mình tỷ nói, tỷ, đợi chút nữa ngươi cùng nương mệt nhọc liền đi nghỉ trước đi, ta tu luyện không cần phải để ý đến ta. Nhưng thật ra là Liễu Ngọc căn bản không có ý định đêm nay đi ngủ, thật sự là trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, nhiếp thị sự tình không giải quyết, Liễu Ngọc cũng không dám ngủ. "Tốt, ngươi cũng đừng quá cực khổ, tu luyện cũng muốn chú ý khổ nhàn kết hợp." Liêu Thiến cũng ứng tiếng, lại quan tâm Liễu Ngọc một câu, lập tức lại như nghĩ tới điều gì nói, "Đúng rồi, ta làm cho ngươi thân quần áo mới, đặt ở phòng ngươi, ngươi có rảnh rỗi đi thử xem, nhìn xem có thích hay không." "Tỷ làm quần áo, ta khẳng định thích." Miệng ngọt như vậy, có phải hay không ở bên ngoài cũng thường xuyên dạng này lừa gạt nữ hài tử khác? "Nào có." Ngươi đệ ta hiện tại ngay cả nữ hài tử tay nhỏ cũng còn không kéo qua đâu. Ai biết ngươi có hay không? Tỷ đệ hai người cười đùa một phen, Liêu Thiến rời đi, Liễu Ngọc đem chén thuốc uống xong, sau đó lại bắt đầu luyện kiếm. Lúc này sắc trời cũng đã triệt để tối xuống. Một canh giờ sau, đêm đã khuya. Liêu Thành một tay cầm một cái bầu rượu, lung la lung lay say khướt về đến nhà. Ai u? Bịch. Vừa mới đẩy cửa vào nhà, dưới chân bị cái gì đẩy ta một chút, vốn là lung la lung lay Liêu Thành trực tiếp ngã chó đốc xịt ngã nhào xuống đất, bầu rượu trong tay cũng ném tới nơi xa. Thứ gì? Liêu Thành bị ngã đau. Lập tức ngăn không được giận dữ, lục lọi nhóm lửa phòng ngọn đèn đem gian phòng chiếu sáng hướng cổng vừa mới bị trượt chân địa phương nhìn lại, đột nhiên gặp một cái thân ảnh nhỏ bé co quắp tại cổng bên cạnh, rõ ràng là Liêu Văn. Liêu Văn lúc này cũng nhìn xem Liêu Thành, nhất là nhìn xem Liêu Thành thần sắc tức giận, lập tức mặt lộ vẻ e ngại sợ hãi chi sắc, hai tay ôm đầu gối co quắp tại bên tường, hắn vừa mới là trên sàn nhà đi ngủ, bởi vì không dám đi ngủ trên giường, cho nên chỉ có thể ngủ trên sàn nhà, kết quả không biết lúc nào chân rời khỏi cổng vị trí, đem uống say Liêu Thành trượt chân. Cậu tập trùng. Vừa nhìn thấy là Liêu Văn bất bình, Liêu Thành lập tức nổi trận lôi đình, lúc đầu vừa mới đến sòng bạc thua tiền liền tâm tình không tốt, giờ phút này trở về lại nhìn thấy bấp mình chính là Liêu Văn, lại nghĩ tới nhiếp thị trước đó con hắn chỗ người, nói không chính xác Liêu Văn đều không phải mình tự mình, mà là nhiếp thị cùng cái khác cái nào dã nam nhân sinh, nghĩ như vậy, lập tức càng nghĩ càng giận, một thanh cầm lên bên cạnh bằng ghế liền hướng Liêu Văn đập lên người đi. Cậu tạp trùng, dám bấp lão tử hôm nay đánh chết ngươi. Bành! Băng ghế trùng điệp nện ở Liêu Văn trên thân, lập tức Liêu Thành mình có bay người lên đi một cước. Bành! Toàn bộ vách tường đều kịch liệt chấn một cái. Liêu Văn bị Liêu Thành một cước này đá trúng bụng, gầy yếu thấp bé thân ảnh nhất thời thống khổ ôm bụng ngã trên mặt đất con do nói không ra lời. Cậu tạp trùng. Gặp một màn này Liêu Thành lại là không chỉ có không đồng tình nương tay, ngược lại ra tay càng ngày càng nặng, miệng bên trong cũng là các loại lời khó nghe mang lấy. Lúc đầu ngày hôm qua thời điểm Liêu chuyển trí mấy cái trưởng bối còn khuyên bảo hắn đừng lại ngược đãi Liêu Văn, bởi vì nhất thị khả năng biến thành quỷ, cùng ngay thời điểm hắn còn có chút sợ hãi, cũng liền không lại ngược đãi Liêu Văn, nhưng là tối hôm qua một đêm trôi qua chuyện gì không có, Liêu Thành trong lòng sợ hãi cũng liền trong nháy mắt phai nhạt. Lại nghĩ tới trước đó lâu như vậy nhiếp thị đều chưa có trở về báo qua thủ, nếu là nhiếp thị thật biến thành quỷ muốn báo thủ, mình đã sớm chết, nghĩ như vậy, Liêu Thành cũng không có lại làm chuyện. Cho nên giờ phút này đối với Liêu Văn cũng là lại lần nữa ẩu đả rơi ra ngoan thủ. Hắn cảm thấy Liêu Văn khẳng định không phải mình tự mình, là nhiếp thị cùng cái khác dã nam nhân sinh, mình cũng bởi vì việc này mặt mũi mất hết, cho nên hắn muốn trả thù, nhất định phải hung hăng tra tấn Liêu Văn mới có thể ra khí. Phanh. Đụng. Cậu tạp trùng, dám bấp lão tử, hôm nay lão tử đánh chết ngươi đi gặp mẹ ngươi. Liêu Thành say rượu phía dưới hiển lộ điên cuồng thái độ, một cước đá vào Liêu Văn trên thân. Cùng lúc đó, ngoài thôn mặt sông, nhiếp thị chìm sông vị trí mặt nước. Ung ung ung. Mảng lớn bong bóng đột nhiên từ dưới nước bốc lên, cũng nương theo lấy vô số màu đỏ giống như là máu tươi đồng dạng chất lỏng, không bao lâu, toàn bộ mặt nước đều bị nhuộm đỏ một mảnh. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 44, nhiếp thị hiện toàn bộ mặt sông đều hóa thành huyết sắc, vô tận chất lỏng màu đỏ không ngừng từ dưới mặt nước cuồn cuộn mà ra. Hô, hô hô. Tiếng gió rít gào, trận trận âm phong từ bình tĩnh trên mặt nước phá lên. Sáng sủa trong bầu trời đêm đều chẳng biết lúc nào nhiều mảng lớn mây đen. Nếu có mở pháp nhãn tu sĩ ở chỗ này, tất nhiên liền có thể nhìn thấy từ trong sông chỗ bạo phát đi ra ngút trời oán khí, cái này oán khí cực kỳ kinh người, đều đã bắt đầu sơ bộ ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh. Ung 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 ung. Huyết sắc nước sông còn đang không ngừng từ dưới nước bốc lên, lúc này, toát ra huyết sắc trong nước sông, một cái đầu cũng chậm rãi từ huyết thủy trung tâm nhất sông ra, đầu tiên là một mảng lớn thật dài mái tóc màu đen, sau đó là đầu, cuối cùng là một thân huyết sắc giống như huyết thủy xâm nhiễm thân ảnh. ừm. Liêu gia thôn bên trong, còn trong sân luyện kiếm Liêu Ngọc chợt biến sắc, đột cảm giác một cỗ trước nay chưa từng có âm lãnh khí tức hung sát, cỗ khí tức này mãnh liệt, vẻn vẹn chỉ là để hắn xa xa cảm giác được, thân thể đều không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người, toàn thân phát lạnh. Mà lại cỗ khí tức này xuất hiện địa phương, chính là ngoài thôn bờ sông Nhiếp thị lúc trước bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước địa phương. Bá. Liêu Ngọc biến sắc, tâm thần siết chặt, thân thể nhảy lên cao mấy mét, trực tiếp nhảy lên nhà mình nóc nhà, ánh mắt hướng ngoài thôn bờ sông phương hướng nhìn lại, bất quá lúc này, khi hắn nhảy lên trên đỉnh ánh mắt hướng ngoài thôn bờ sông phương hướng nhìn lại thời điểm, cố khí tức kia lại lập tức đột nhiên biến mất. Go, go go, go. Chợt, thôn phương đông hướng chó đột nhiên điên cuồng sủa. Ô, nhưng là không gọi nửa phút, tất cả chó lại chợt gầm nhẹ một tiếng không có thanh âm. Không đúng. Liễu Ngọc sắc mặt trở nên nghiêm trọng, từ tiếng chó sủa nghe được xảy ra vấn đề, hơn nửa đêm thôn đông chó làm sao lại đều lập tức cuồng khiếu bắt đầu, sau đó lại đột nhiên không có thanh âm, mà lại chủ yếu nhất là, Liễu Văn một nhà chỗ ở, liền là thôn đông. Tiểu Ngọc, thế nào? Lúc này trong phòng thái thị cùng Liễu Tiến bị Liễu Ngọc nhao nhao tỉnh lại. Vừa mới Liễu Ngọc nhảy lên nóc phòng thời điểm khởi động nóc phòng, thanh âm không nhỏ. Bất quá cũng đúng lúc, Liễu Ngọc cũng vốn định đánh thức hai người. Nương, tỷ, tình huống có chút không đúng, vừa mới thôn đông chó sủa không bình thường, ta hoài nghi Nhiếp Thẩm gia, đi trước gọi đại bá bọn hắn. Liễu Ngọc cũng không nói hoài tới mình có thể hay không hù đến hai người, tình huống bây giờ nghiêm trọng, nếu quả như thật là Nhiếp thị gia, kia trước mắt tốt nhất xử lý liền là trước đem tất cả mọi người đánh thức tụ tập lại. Nhiếp Thẩm. Nguyên bản còn có chút còn buồn ngủ không có hoàn toàn tỉnh ngủ Liễu Thiến cùng thái thị nghe được lời này trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không cầm được lộ ra một loại vẻ sợ hãi, lưu lại buồn ngủ cũng lập tức triệt để thành tỉnh chạy tới. Đi trước thay xong quần áo, cùng ta đi gọi đại bá bọn hắn, sau đó đi tìm ba vị thúc công. Liễu Ngọc lại nói, a a tốt. Nhìn Liễu Ngọc sắc mặt ngữ khí chấn định, thái thị cùng Liễu Thiến lập tức lại an tâm không ít, tranh thủ thời gian theo lời trở về phòng thay xong quần áo liền theo Liễu Ngọc cùng ra ngoài đi gọi quan hệ thân nhất Liễu Khang một nhà. Liễu Khang một nhà khoảng cách Liễu Ngọc nhà không xa, không đến 100 mét đường. Đại bá, mở cửa. Xảy ra chuyện, mở cửa nhanh. Liễu Ngọc bên này mang theo mẫu thân mình cùng tỷ tỷ đuổi tới đại bá Liêu Khang cửa nhà kêu cửa. Một bên khác, thôn đông. À, bén nhọn chói tai hoảng sợ tiếng thét chói tai vạch phá bầu trời đêm, cũng vạch phá Liêu gia thôn yên tĩnh, Điền thị hoảng sợ đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem trên giường toàn bộ đầu đều đã bị 180 độ đảo ngược khuôn mặt giữ tợn vặn bẹo đã chết đi mặt chính đối trượng phu của nàng Liễu Nhị, nàng thậm chí song hết thể đều không biết Liễu Nhị là chết như thế nào, rõ ràng vẫn ngủ ở bên gối, nhưng lại đột nhiên cứ thế mà chết đi. Không tốt, xảy ra chuyện. Liễu Ngọc vừa mới đánh thức mình đại bá Liêu Khang một nhà, nghe được tiếng thét chói tai này lập tức biến sắc, nghe thanh âm này liền biết, khẳng định có người xảy ra chuyện. Thanh âm này, tựa như là Điền Thẩm. Liêu Thiến các loại thái thị cũng đi theo biến sắc, vừa mới bị đánh thức thay xong quần áo đại bá Liêu Khang, Đường Ca Liêu Đường, bá mẫu Đường Thị, Đường muội Liêu Ánh một nhà bốn miệng càng là trực tiếp bị tiếng kêu này giật nảy mình, lập tức khẩn trương bất an nhìn hướng Liễu Ngọc. "Tiểu Ngọc, chúng ta làm sao bây giờ?" Một đoàn người đều là nhìn xem Liễu Ngọc, lúc này đối bọn hắn mà nói, thân là nha môn bộ khoái Liễu Ngọc không thể nghi ngờ liền là hy vọng duy nhất chủ tâm cốt. Đi trước tìm nhị thuốc công bọn hắn. Liễu Ngọc nói, lại dẫn mấy người hướng nhị thuốc công Liêu Truyền Chí chỗ ở tiến đến, bất quá hắn còn chưa chạy tới Liêu Truyền Chí nhà, Liêu Truyền Chí liền đã mang theo một đám người tìm được trước hắn. Ngọc ca, là Ngọc ca. Những người này cơ bản đều là ở tại thôn đông người, giờ phút này từng cái thần sắc hoảng sợ bất an, nhìn thấy Liêu Ngọc, lập tức tựa như là thấy được cứu tinh đồng dạng. Ngọc ca, không xong, Liêu Nhị chết rồi, Nhiếp thị thật oan khí không tiêu tan đến báo thủ, chúng ta nên làm cái gì à? Một đoàn người hoảng sợ cầu cứu bàn nhìn về phía Liêu Ngọc. Tiểu Ngọc, hiện tại đoàn người đều chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Liêu Truyền Chí cũng mở miệng nói, tha thiết nhìn xem Liễu Ngọc, bọn hắn những người này là thật không có biện pháp, duy nhất trông cậy vào cũng chỉ có thể dựa vào Liễu Ngọc. Trước tiên đem tất cả mọi người đánh thức cùng một chỗ, không muốn lạc đàn. Tốt, A Hổ, A Đông, các ngươi riêng phần mình mang một số người phân tán đi gọi người, đem tất cả mọi người kêu đến tụ hợp. Liêu Truyền Chí lúc này theo lời phân phó. Liêu Thành Thúc trong nhà tình huống như thế nào, đi xem hay chưa? Liễu Ngọc lại nói, nếu quả như thật là Nhiếp thị bắt đầu giết người báo thù, kia Liễu Thành tuyệt đối cái thứ nhất chạy không được. Bất quá Liễu Ngọc cũng không phải quan tâm Liễu Thành sinh tử, Liễu Thành loại người này sinh tử hắn cũng không thèm để ý, hắn quan tâm là Liễu Văn, nếu như đêm nay Nhiếp thị thật cảm thấy trong làng tất cả mọi người là hung thủ muốn đối bọn hắn Liễu gia thôn đại khai sát giới, hắn lại không đối phó được Nhiếp thị, kia Liễu Văn liền là bọn hắn những người này duy nhất sinh lộ hy vọng. Không, còn không có. Liễu Truyền Chí lại lắc đầu, kỳ thật bọn hắn những người này ngay từ đầu cũng nghĩ đến Liễu Thành nhà, nhưng là không ai nói ra, bởi vì cũng không dám đi. Đi Liễu Thành thúc nhà, nhất là tìm tới Tiểu Văn. Nếu như Nhiếp Thẩm thật cảm thấy tất cả chúng ta đều là hung thủ đêm nay muốn đại khai sát giới ta lại không đối phó được, kia Tiểu Văn chính là chúng ta duy nhất sinh lộ. Một đoàn người nghe theo Liễu Ngọc căn bài, hướng Liêu Thành nhà tiến đến, trên đường đi đội ngũ cũng càng lúc càng lớn, làng cái khác biết được tin tức người cũng đều lục tục no ngoe chạy đến, làng cũng không lớn, tập hợp rất dễ dàng. Liêu Thành nhà, không cửa rộng mở nhà chính bên trong. Tích đáp, tí tách. Đỏ tươi máu tươi một giọt từ trên xà nhà nhỏ giọt xuống, một đạo đầy người máu tươi trần trụi thân thể nam tử bị treo rửa qua tại trên xà nhà, chân hướng lên trên, đầu lướng mà kéo lại thân thể của hắn lại là hai xoa mái tóc màu đen, phân biệt quấn quanh lấy hai chân của hắn. Bị treo rửa qua nam tử cũng không phải người khác, thình lình chính là Liêu Thành. Giờ phút này hắn đầy người máu tươi, lồng ngực càng là trực tiếp bị xé ra, ruột nội tạng đều chảy ra, máu tươi thuận vết thương chảy tới Liêu Thành cổ, đầu, cuối cùng thuận tóc của hắn nhỏ xuống, nhưng là hắn vẫn như cũ còn chưa chết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem bên cạnh, trong miệng phát ra thanh âm yếu ớt. Bên cạnh, một đạo tóc thai bù xù toàn thân huyết hồng ướt sũng giống như là từ huyết thủy bên trong vớt ra nữ tử thân ảnh yên tĩnh đứng ở một bên, tóc dài che khuất ngay mặt tiếp theo song ám con mắt màu đỏ lặng lặng nhìn Liễu Thành. "Không, đừng có giết ta. Ta sai rồi. Van cầu ngươi, buông tha ta." Hoảng sợ tiếng cầu khẩn từ Liễu Thành trong miệng yếu ớt phát ra, nhuộm máu tươi con mắt hoảng sợ nhìn xem bên cạnh thân ảnh màu đỏ. Hồng sắc thân ảnh không nói một lời, ám con mắt màu đỏ chỉ là đạm mạc lạnh lẽo nhìn xem Liễu Thành. Lúc này ngoài cửa nơi xa con đường phương hướng truyền đến mảng lớn tiếng bước chân cùng ánh lửa, Liễu Ngọc mang theo người chạy đến. Khi thấy đến nhà chính bên trong cảnh tượng, nhịp tim cũng không khỏi cứng lại. Đỏ sầm hai mắt, toàn thân huyết hồng giống như từ huyết thủy bên trong vớt ra trường sam, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy một mấy mắt, cũng chỉ cảm giác một cỗ cơ hồ khiến người hít thở không thông lạnh lẽo đập vào mặt, nhiệt độ chung quanh càng giống là lập tức tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Quỷ, quỷ. Đi theo Liễu Ngọc sau lưng cả đám càng là dọa đến tam hồn thất phách đều kém chút bay ra ngoài, một số người thậm chí đã trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Liễu Ngọc cũng là trong nháy mắt tê cả da đầu, nhất là những nhiếp thị ánh mắt đối diện nhìn đến thời điểm, cả người đều có loại một nháy mắt rơi vào hầm băng cảm giác. Nhưng là hắn tâm lý biết, lúc này mình không thể lùi bước, không chỉ có là vì sau lưng những người này, hay là vì mình cùng mẫu thân mình, tỷ tỷ, đại bá những người thân. Kiên trì, Liễu Ngọc hít sâu một hơi. Nhiếp Thẩm, ta là Tiểu Ngọc, ngươi còn nhớ hay không đến, giờ sau ngươi ôm qua ta còn đến qua sữa của ngươi à? Lúc ấy ngươi ôm đút ta ngươi còn nhớ hay không đến? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ,